Chương không, chương mở đầu. Chương mở đầu. Vã Lộ Giản đại lục, một cái có cường thịnh nhân loại văn minh thế giới. Trên cái này đại lục tràn ngập vô tận ma pháp nguyên tố cùng phù văn chi lực, nhưng cũng không an tường yên tĩnh. Mỗi ngày người với người, con người cùng tự nhiên đều sẽ phát sinh xung đột. Đại lục ở bên trên từ khác biệt thành bang cùng quốc gia tạo thành, mà trong đó cường đại nhất hai cỗ thế lực chính là Đệ Sĩ Ạ cùng Nộc Sật. Đệ Sĩ Ạ ở vào đại lục bờ biển Tây, là một cái quân chủ lập hiến chế quốc gia, nhưng quốc vương nhưng lại có tuyệt đối thực quyền. Hiện nay kẻ thống trị là Dạ Vạn Ba Nộc Sật ở vào đại lục đông bờ biển, là một cái lây cường giả vi tôn thành bang, kẻ thống trị thời khắc cũng có thể bị thay thế. Hiện nay thống soái tối cao là Bổ Rẻm Đạ Kỳ Hiệu tướng quân. Nộc Sật cùng Đệ Sĩ Ạ từ thành lập đến nay liền giao chiến không ngừng, từ khi học viện chiến tranh thành lập về sau, mới có chỗ thú liễm. Học viện chiến tranh, Vã Lộ Giản đại lục ma pháp sư căn cứ, cơ hồ sở hữu ma pháp sư đều là học viện chiến tranh học đồ, bọn hắn tận sức tại duy trì đại lục hòa bình. Phàm là gia nhập học viện chiến tranh quốc gia cùng thành bang nhất định phải lấy học viện chiến tranh phương thức giải quyết phân tranh. Nhưng năm gần đây đại lục bị một cỗ không ổn định khí tức chỗ quay chung quanh, thỉnh thoảng buộc phát chiến tranh, đối với cái này học viện chiến tranh có khi cũng vô pháp phân thân nhúng tay. Đại lục về phía tây là cổ kỳ giờ SC, cách biển rộng mênh mông có một cái cỡ nhỏ hòn đảo ám ảnh đảo. Đại lục phía đông thì là gá đi ẩn SC, trên biển có một quốc gia cùng một cái thành bang, theo thứ tự là ẩn nì ạ cùng điệu ghệ hỏa tờ. Điệu ghệ hỏa tờ là hải tặc cùng thủy thủ căn cứ, là một cái trên nước thành thị, trong thành từ các thức tiểu quán tạo thành. Ai ở Nhi ạ, một cái truy cầu tâm linh siêu thoát thành bang quốc gia, từ thần miếu, thôn xóm cùng tự nhiên phong quang tạo thành. Ai ở Nhi ạ cũng không có chân chính kẻ thống trị, từng cái thôn xóm trưởng lão tạo thành trưởng lão hội, hàng năm 3 lần hội nghị nghiên cứu thảo luận hạ ở Nhi ạ phát triển sau này. Vã Lộ Giản lịch công nguyên năm 201, Nộc Sật xâm lấn Ai ở Nhi ạ, những nơi đi qua, không hướng không thắng. Tại xâm lấn ngày thứ 3, bầu trời hiện đầy mây đen, âm trầm, trong rừng cây yên tĩnh, không khí ngột ngạt. Một nữ tử chậm rãi đi về phía trước, nàng người khoác màu xám nhà táo vải, thân dưới mặc thấp kém vải trắng làm thành váy, một cây da bỏ đai lưng cuộn tại bên hông, trên chân một đôi màu nâu dày ống cao. Trên lưng của nàng có một thanh khổng lồ kiếm sắt, phía trên khắc đầy thượng cổ phù văn. Nữ tử xốc lên trên đầu màu xám nhạt mũ, một đầu ngân bạch tóc ngắn, xanh thẳm con ngươi, môi như anh đào. Nàng ngẩng đầu nhìn qua xám ép một chút bầu trời, một giọt mưa trâu rơi vào trên mặt của nàng. Nàng nhẹ giọng nói, giết chóc lại muốn bắt đầu. Ngoài bìa rừng có hai gian nhà tranh, một nhà ở một đôi vợ chồng, nữ ôm một đứa bé, nam đang cho bọn hắn hải tử hát khúc hát du. Mà đổi thành trong một gian phòng ở một vị trưởng giả, hắn ngay tại cầm đuốc soi đêm đọc, thỉnh thoảng đứng dậy đi trở về động. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, ra số làm sao còn chưa có trở lại. Trưởng giả đi vào phía trước cửa sổ mở cửa sổ ra, hướng về rừng rậm cửa vào nhìn lại. Hất lên màu xám nhà táo vải nữ tử đi ra rừng rậm, lúc này vang một tiếng, một đạo thiểm điện sẽ qua. Trong chớp nhoáng này, thiểm điện chiếu sáng nữ tử lăng lệ lạnh lùng hai mắt. Trường giả nhìn thấy cặp kia tràn ngập sát khí con mắt, cấp tốc đóng lại cửa sổ, đi đến đầu giường xuất ra bội kiếm, tùy thời chuẩn bị nên địch. To lớn kiếm sắt đâm vào trường giả ngực trái sau rút ra, phía trên khắc lấy phủ văn tản ra ưu lục quang mang. Trường giả theo bản kiếm ra sau a một tiếng, ngươi làm sao biết ngự phong kiếm thuật? Nữ tử cũng không trả lời, nàng khẽ hé môi son, nhớ kỹ, là giờ ẩn giết chết ngươi. Sau đó nàng liền đi ra căn phòng này. Sắt vách vợ chồng nghe được kêu thảm về sau, đem hải tử đặt lên giường, song song chạy đến trưởng giả cửa nhà, lúc này vừa vận đụng tới giải ẩn. Bá! Lại là một kiếm, đôi này vợ chồng ứng tiếng ngã xuống đất. Giải ẩn hé mồm nói, muốn trách thì trách các ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Có lẽ là cảm giác được phụ mẫu rời đi, trong phòng hài nhi hoa hoa khóc lên. Giải ẩn không nhanh không chậm đi vào phòng, một đứa bé ngay tại trên giường khóc lớn. Giải ẩn do dự một chút, vẫn là rút ra trên lưng cự kiếm. Chậm rãi đâm về hài nhi. Ngay tại kiếm sắp đâm vào hài nhi thể nội lúc, hắn không khóc, mở to mắt to đen nhánh nhìn xem giờ ẩn nở nụ cười, duỗi ra mập phì tay nhỏ sờ lấy cự kiếm. Lúc này giờ ẩn trong đầu hiện lên một bức tranh. Phụ thân, mẫu thân. 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhìn xem chết ở trước mặt mình phụ mẫu kêu khóc đạo. Hai cái thân mang nổ sật quân trang binh sĩ hướng nàng đi tới, trong đó một sĩ binh sờ lên đầu của nàng nói, giờ ẩn đại tiểu thư, cha mẹ ngươi bởi vì chặn được quân địch trọng yếu quân tình. Bị địch quốc thích khách giám sát, bất quá may mà tình báo đã ở hôm qua nộp cho phía trên, bọn hắn là vì quốc hy sinh thân mình. Chúng ta nhất định sẽ thích đáng an bài bọn hắn hậu sự, cùng chiếu cố ngươi ngày sau sinh hoạt, xin nén bi thương. Ta muốn từ quân. Một mặt non nớt giải ẩn nói. Thế nhưng là cha mẹ ngươi phó thác chúng ta để ngươi làm người tầm thường, bất quá ngươi khăng khăng, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. ta xác định. Dài ẩn kiên nghị ánh mắt nhìn trước mắt sĩ quan. Dài ẩn từ trong hồi ức đi ra ngoài, phức tạp nhìn xem cái này hài nhi. Cuối cùng dài ẩn đem phủ văn chi kiếm thả lại trên lưng, trong lòng mặc niệm nói, về sau ngươi liền gọi Diệp Phong đi. Dài ẩn ôm lấy cái này hài nhi rời đi. Vài ngày sau, tại Nộc Sật cùng ẩn nhì ạ giao chiến trên chiến trường, dài ẩn dẫn đầu quân đội đã bị ẩn nhì ạ quân đội đoàn đoàn bao vây. Dài ẩn ôm Diệp Phong cùng nàng bộ hạ giữ vững được 3 ngày 3 đêm, viện quân chậm chạp tương lai. Chẳng biết lúc nào lên, toàn bộ chiến trường bắt đầu bị màu xanh sương mù bao phủ, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến quân địch kêu thảm, liền liền giờ ẩn bên người bộ hạ cũng từng cái ngã xuống. Lúc này giờ ẩn đột nhiên nhớ tới cấp trên của mình xỉn trệt tại tự mình rời đi bộ chỉ huy trước đó một câu, có lẽ ta sinh hóa mưa đạn sau đó không lâu liền sẽ phát xạ, cái này còn nhờ vào ngươi, giải ẩn. Là, nguyên lai xỉn trệt là lợi dụng tự mình hấp dẫn địch quân chủ yếu bộ đội hỏa lực. Sau đó lấy hy sinh ta một cái quân đội đại giới toàn diện ẩn nhì ạ chủ yếu bộ đội tinh nhuệ. Nghĩ đến cái này, Giải ẩn bị chọc giận quá mà cười lên. Ha ha, đây chính là tự mình tín ngưỡng nổ xa. Mặc dù ta thờ phụng cường giả vi tôn, nhưng ta không thờ phụng không từ thủ đoạn hy sinh chính mình người đi lấy được hết thảy. Giải ẩn lúc này muốn làm chút gì, vì chính mình trợ trụ vi ngược hành vi tiến hành cứu rỗi. Giải ẩn túi đầu nhìn một chút trong ngực hài nhi, trong lòng thầm nghĩ, hài tử, ta sẽ đem ngươi nuôi lớn. Dài ẩn bẻ gãy phủ văn chi kiếm mũi kiếm, đem trong ngực hài tử để vào trước ngực mình trong quần áo, để phòng bị xương độc xâm nhiễm. Nàng điên cuồng hướng xương độc mỏng manh địa phương chạy tới, rời xa Nộc Sật cùng ẩn nhì ạ quân đội. Không biết chạy bao lâu, dài ẩn rốt cục chạy ra xương độc khu, đi vào trong một cái sơn động. Dài ẩn dựa vào vách đá nằm xuống, thở hổn hển mấy cái, bởi vì hút vào quá nhiều khí độc, nàng màu da xanh lét. Nàng cảm giác trước ngực của nàng rối loạn tương mừng, túi đầu vừa mở, nguyên lai hải nhi Diệp Phong tỉnh. Đột nhiên, Dài ẩn rít lên một tiếng, đứa nhỏ này đói bụng, vậy mà muốn uống sữa, ngậm lấy nàng nơi đó không thả. Nghĩ đến nàng đây sắc mặt đỏ lên. Nghĩ nghĩ, Dài ẩn nhớ tới mình ôm lấy Hải Nhi cùng bộ hạ thoát đi đóng quân doanh lúc ở trên lưng bao khỏa đựng không ít thú sữa. Nàng tranh thủ thời gian giải khai trên lưng bao khỏa, xuất ra túi nước sắp xếp gọn thú sữa, cũng đem Diệp Phong ôm ra trước ngực phóng tới trên đùi. Sau đó mở nước túi cho Diệp Phong cho bú. Sau đó, Dài ẩn lại lấy ra một cái gốm sứ bình. Bên trong chứa màu ngà sữa tinh thể, tròn trịa, chỉ có một hạt. Trong đầu của nàng lại nghĩ tới xuất phát ẩn nhì ạ tối hôm trước gặp phải một cái thần bí hư ảnh nói với nàng, đây là hư không va chạm sinh ra kết tinh 4 xương ngọt thời gian, có thể bảo vệ người 20 năm thanh xuân. Dài ẩn suy tư một lát, hiện tại tự mình 19 tuổi, nhưng bởi vì xỉn chết sinh hóa mưa đạn, tự mình không còn sống lâu nữa, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống, tin tưởng kia hư ảnh. Sau đó, nàng một ngụm nuốt vào viên kia xương ngọt thời gian. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, phỉ ổ ra. Trong phòng, Dài ẩn từ từ mở mắt, nhìn chung quanh, hoàn toàn mơ hồ, tay phải sờ sờ cái chán, một đầu mồ hôi lạnh. Nơi này là chỗ nào? Dài ẩn nghi hoặc đánh giá phụ cận. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ngươi lại thấy ác mộng. Một con phấn nộn tay nhỏ đặt ở Dài ẩn cái chán, để một thân mồ hôi lạnh Dài ẩn cảm nhận được một tia ấm áp, sắc mặt tái nhợt hơi chuyển tốt điểm. Dài ẩn nghiêng đầu, một người mặc màu lam áo vải, giữ lại màu đen tóc ngắn, sắc mặt sạch sẽ, ước chừng 6-7 tuổi nam hài đứng tại bên giường. Là, lại thấy ác mộng, ta hiện tại cũng không phải là tại 6 năm trước, mà là cùng Tiểu Phong tại đệ xì ạ phía bắc ngoại cảnh. Dài ẩn ngồi dậy, đem Diệp Phong ôm chặt lấy, hốc mắt ngăn không được, ở mức. Diệp Phong nhìn xem đột nhiên thút thít Dài ẩn, không biết làm sao, nói, tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, Tiểu Phong về sau hảo hảo luyện kiếm, không chọc giận ngươi sinh khí chính là. Dài ẩn dùng tay gạt đi khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng cười nói, tỷ tỷ không khóc, tỷ tỷ chỉ là có chút sợ hãi. Diệp Phong sau khi nghe, vỗ vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, đừng sợ, chờ ta trưởng thành, ta bảo vệ tỷ tỷ, không ai có thể khi dễ ngươi. Dài ẩn hôn một cái Diệp Phong má trái, cười mắng, ngươi mỗi lần luyện kiếm đều lười biếng, sợ là sau khi lớn lên ngay cả tỷ tỷ đều đánh không lại, làm sao bảo hộ ta. Diệp Phong mặt không khỏi đỏ lên, ấp úng, cái này, cái kia, ta. Dài ẩn lại sờ lên Diệp Phong đầu, sắc mặt hòa ái, ôn nhu nói, tốt, chúng ta đi luyện kiếm đi, hôm nay cũng đừng lười biếng nha. Dài ẩn xuống giường, đi tới cửa, Diệp Phong cũng không có đuổi theo. Dài ẩn kỳ quái mà nhìn xem Diệp Phong, nói, Tiểu Phong, thế nào? Ta vừa rồi tại rừng bên ngoài bờ sông loạn đi dạo, phát hiện một người mặc màu đen váy liền áo nữ hài hôn mê trên mặt đất, cho nên ta liền cong nàng đến ta trong phòng nhỏ. Diệp Phong như nói thật đạo. Nghe Diệp Phong lời nói. Dài ẩn lúc đầu ôn nhu sắc mặt lập tức nghiêm nghị lại, nàng nói, ta không phải đã nói với ngươi, chúng ta tại tránh kẻ thù, đừng mang người xa lạ đến chỗ ở, bọn hắn nếu là biết thân phận của chúng ta, tiết lộ ra ngoài, ngươi biết sẽ như thế nào sao? Giai ẩn thanh âm tràn đầy trách cứ chi ý. Giai ẩn rất ít đối Diệp Phong sinh khí, dù cho biết Diệp Phong thường xuyên luyện kiếm lúc lười biếng, nàng cũng chưa từng có nghiêm nghị như vậy răn dạy qua hắn. Diệp Phong túi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Giai ẩn. Nhìn xem Diệp Phong túi đầu nhận sai dáng vẻ, Giai ẩn trong lòng mềm nhũn, nói, được rồi, chúng ta đi xem một chút cô bé kia đi. Giai ẩn đẩy ra Diệp Phong cửa phòng, trên giường xó xỉnh chính có do một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Nữ hài kia mặc màu đen váy liền áo, giữ lại màu đen tóc ngắn, mặt mũi tái nhợt toát ra vẻ mặt sợ hãi. Giai ẩn tận lực dùng tự mình nhìn xem hòa ái dễ gần, vừa cười vừa nói, đừng sợ, đệ đệ ta Diệp Phong vừa rồi phát hiện ngươi hôn mê tại bờ sông, liền đem ngươi mang về, ngươi tên là gì? Nữ hài nhìn vẻ mặt ý cười Giai ẩn, trong mắt hoảng sợ đi một điểm, nhưng nàng vẫn có chút sợ, không dám nói lời nào. Lúc này, Diệp Phong ôm Giai ẩn ủi, từ Giai ẩn phía sau nhô đầu ra, chất phát cười, đại đại liệt liệt nói, không sai, là ta cứu ngươi nha. Khả năng đồng dạng là hài tử nguyên nhân, để nữ hài căng cứng thần kinh nới lỏng, nàng nhút nhát nói, cảm ơn ngươi, phỉ ổ dạ. Phỉ ổ dạ lô gen. Phỉ ổ dạ lô gen, chẳng lẽ là lô gen gia tộc người? Giai ẩn dưới đáy lòng suy nghĩ nói. Thế nhưng là lô gen gia tộc người làm sao biết xuất hiện ở đây? Nhìn qua phỉ ổ dạ đã khóc hoa khuôn mặt, Giai ẩn không khỏi cảnh giác. Vì mình cùng Diệp Phong an toàn, vẫn là cẩn thận hỏi một chút cái này phỉ ổ dạ mới là. Ý niệm tới đây. Giai ẩn đem sau lưng Diệp Phong ôm ở trước ngực, cười nói, Tiểu Phong, ngươi đi ra ngoài trước chơi sẽ, tỷ tỷ có việc muốn cùng phì ô dạ tâm sự, có thể chứ? Không luyện kiếm sao, tỷ tỷ? Diệp Phong nhíu môi, nhỏ giọng hỏi. Gặp Diệp Phong vậy mà hỏi ra vấn đề này, Giai ẩn cũng là lập tức bật cười. Không nghĩ tới Diệp Phong đứa nhỏ này còn đang suy nghĩ luyện kiếm sự tình. Được rồi, hôm nay liền để hắn tiếp tục lười biếng đi. Giai ẩn cười mắng, ân, Tiểu Phong ngươi hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Đợi lát nữa ta cùng phì ô dạ trò chuyện xong, các ngươi sẽ cùng nhau chơi như thế nào? Thật sao, tỷ tỷ? Ta cũng có bạn chơi. Diệp Phong nghe xong giờ ẩn để phì ô dạ cùng mình chơi, một chút sướng đến phát rồ rồi. Từ hắn ký sự lên, liền đến giờ không cùng người đồng lứa cùng nhau chơi đùa qua. Coi như ngẫu nhiên cùng tỷ tỷ đi trên trấn, cũng là mua đồ vật liền nhanh chóng về rừng phong đỏ. Mặc dù tỷ tỷ rất đau tự mình, nhưng không có bạn chơi vẫn là sẽ cảm thấy có một chút cô đơn. Diệp Phong hai mắt ước mơ nhìn xem Giai ẩn, muốn xác nhận tỷ tỷ nói có đúng không là thật. Diệp Phong tràn ngập mong đợi non nớt khuôn mặt, lệnh Giai ẩn không khỏi cảm thấy tự trách. Nàng cười trả lời, tỷ tỷ sẽ còn lừa ngươi sao? Ân a, tỷ tỷ tốt nhất rồi. Diệp Phong vừa nói xong cũng hôn một cái Giai ẩn gương mặt, sau đó từ Giai ẩn trong ngực nhảy đến trên mặt đất, chạy ra ngoài cửa. Chạy đến một nửa, hắn tựa như nhớ tới có lời gì không nói. Diệp Phong quay đầu lại, nhìn về phía Phỉ Ấu Dạ, nhếch miệng cười nói. Như vậy gặp lại sau, phỉ ổ dạ. Diệp Phong đứa nhỏ này, khi nào mới có thể lớn lên? Giai ẩn nhìn xem Diệp Phong rời đi phương hướng lắc đầu, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Giai ẩn nhìn chằm chằm xó xỉnh phỉ ổ dạ, sắc mặt túc nặng. Nếu như phỉ ổ dạ thật sự là địch nhân vì thăm dò tự mình đưa tới, nàng sẽ đích thân giết tiểu nữ hài này. Tự mình chết không có ý nghĩa, nhưng là hết thể dám uy hiếp tự mình vì cứu rỗi mà bảo vệ đệ đệ người. Đều đem đối mặt nàng điên cuồng trả thù. Diệp Phong rời đi phòng về sau, vẫn hướng phía trước đó phát hiện phì ổ dạ hôn mê bờ sông chạy tới. Đã tỷ tỷ đã để phì ổ dạ trở thành tự mình bạn chơi, tự mình cũng lẽ ra vì phì ổ dạ làm những gì. Tại phát hiện phì ổ dạ bờ sông, Diệp Phong phát hiện một chút khô cạn vết máu. Chắc hẳn, phì ổ dạ hôn mê tuyệt đối không đơn giản. Khẳng định là có những đứa trẻ khác khi dễ phì ổ dạ, Diệp Phong thầm nghĩ như vậy. Dù sao Diệp Phong vẫn chỉ là cái một mực tại trong núi rừng sinh hoạt tiểu hài, có thể nghĩ tới những thứ này liền đã rất tốt. Diệp Phong ngồi tại bờ sông, một bên nhặt lên trên đất cục đá đổ xuống sông xuống biển, một bên khẽ nói, đừng để ta phát hiện các ngươi, dám khi dễ ta Diệp Phong bằng hữu, nhìn ta không sửa chữa các ngươi. Cái này thanh âm non nớt cùng ý nghĩ, nếu như giờ ẩn ở chỗ này, nhất định lại sẽ cười Diệp Phong ý nghĩ ngây thơ. Thế nhưng là đợi nửa ngày, không đợi được người. Bình thường lúc này, Diệp Phong đều là kiếm cớ lười biếng đi ngủ. Bối rối đánh tới, Diệp Phong bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Một trận ngứa cảm giác ở trên mặt tán loạn, Diệp Phong mơ hồ mở hai mắt ra, một thân váy đen phỉ ổ dạ ánh vào tầm mắt của hắn. Phỉ ổ dạ, người đã đến nha. Diệp Phong phát hiện người đến là phỉ ổ dạ, trong nháy mắt ngồi dậy, cười ngây ngô đạo. Phỉ ổ dạ ừ âm thanh, cũng không nói thêm gì. Cái này nhưng làm Diệp Phong làm khó, hắn còn chưa từng cùng hài tử cùng lứa nói chuyện qua. không biết như thế nào chào hỏi mới có thể để cho Phi Ô Dạ nói chuyện. Ngay tại Diệp Phong phạm sợ thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới tự mình đã từng hỏi tỷ tỷ giữa bằng hữu là quan hệ như thế nào. Lúc ấy trả lời của tỷ tỷ là hai nam nhân nếu như là hảo bằng hữu, bọn hắn bình thường sẽ tương hô nắm tay khoác lên đối phương trên vai, lấy đó lẫn nhau hữu nghị. Ân, cứ như vậy, hắc hắc. Diệp Phong đưa tay khoác lên Phỉ Ô Dạ trên vai, vừa muốn nói chuyện, lại cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng, như là lơ lửng giữa không trung. Khi hắn kịp phản ứng lúc, đã là bị Phỉ Ô Dạ quăng cái lộn ngược ra sau, nặng nề mà té lăn trên đất. Uy, Phỉ Ô Dạ, ngươi làm gì a? Vừa định cùng ngươi chào hỏi cứ như vậy đối ta. Diệp Phong ngồi dưới đất bị đau hô. Có ngươi dạng này chào hỏi sao? Phỉ Ô Dạ giơ lên cao ngạo đầu nhìn xuống ngồi dưới đất Diệp Phong. Tỷ tỷ của ta nói, hai nam nhân nếu như là hảo bằng hữu, bọn hắn bình thường sẽ tương hô nắm tay khoác lên đối phương trên vai. Diệp Phong ủy khuất nói, không nghĩ tới Phỉ Ô Dạ lực lượng so với hắn còn lớn hơn, tùy tiện đem hắn vai ra. Phốc xích. Phỉ Ô Dạ cao ngạo thần sắc thối lui, thay vào đó là cười khanh khách. Ý cái này Diệp Phong thật sự là đơn thuần, xem ra chính mình trách lầm hắn. Phỉ Ô Dạ dưới đáy lòng thầm nghĩ. Diệp Phong gặp Phỉ Ô Dạ đột nhiên cười lên, rất là mờ mịt. Bất quá đã Phỉ Ô Dạ cười, hẳn là liền sẽ không để ý chuyện vừa rồi đi. Diệp Phong đáy lòng thở dài một hơi. Cười sau một lúc, Phỉ Ô Dạ mặt mỉm cười nhìn về phía Diệp Phong, nói, Phỉ Ô Dạ Lô Gen, ngươi đây. Diệp Phong kỳ quái nhìn về phía Phỉ Ô Dạ, hai người không phải đã quen biết sao. Làm sao còn muốn vấn danh chữ? Phỉ Ô Dạ nhìn ra Diệp Phong ý nghĩ trong lòng, nói, trước đó còn không có chính thức lẫn nhau giới thiệu qua, lần này xem như bổ trước đó, từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Nguyên lai là dạng này, Diệp Phong một mặt bừng tỉnh đại ngộ, dẫn tới Phỉ Ô Dạ lại cười. Phỉ Ô Dạ tay trái chống nạnh, tay phải ngả vào Diệp Phong phụ cận, mỉm cười nói, Phỉ Ô Dạ Lô Gen, ngươi đây. Diệp Phong tay phải bắt lấy Phỉ Ô Dạ tay phải, đứng dậy vừa cười vừa nói, Diệp Phong. Chương 2, Lô Gen tâm nhắn đao. Ấm áp gió xuân quét qua rừng phong đỏ, trận trận dòng nước gấm tràn vào nội tâm, hết thể đều là như vậy đến tường hòa mỹ hảo. Vã Lô Gen đại lục cây phong chia làm hai cái chủng loại, hai đầu đỏ, bốn mùa đỏ. Mà trong đó đặc biệt bốn mùa đỏ vì quý, là thưa thất nhất. Rừng phong đỏ cây phong thì là bốn mùa đỏ, xuân hạ thu vì màu đỏ rực, mùa đông triệt để tàn lụi. Diệp Phong nghe giờ ẩn giảng giải vì sao rừng phong đỏ lá phong một mực là màu đỏ, càng nghe càng cảm thấy buồn tẻ nhàm chán. Hắn lặng lẽ đập mấy lần Phỉ Ô Dạ, ánh mắt không ngừng ám chỉ Phỉ Ô Dạ đợi lát nữa cùng một chỗ lười biếng đi chơi. Phỉ Ô Dạ vụng trộm liếc mắt vài lần Diệp Phong, nàng lần đầu tiên tới nào biết được Diệp Phong trong lòng tính toán, tự nhiên xem không hiểu Diệp Phong ám chỉ. Phỉ Ô Dạ nghi hoặc nhỏ giọng nói, chuyện gì? Lúc này, Giải Ẩn đã chú ý tới Diệp Phong cùng Phỉ Ô Dạ động tác. Nàng liếc xéo lấy Diệp Phong, miệng bên trong hừ hừ nói, Tiểu Phong, Phỉ Ô Dạ, hai người các ngươi đang làm gì? Phỉ Ô Dạ trong gia tộc đều là chăm chú nghe lão sư giảng bài, lần này đột nhiên bị Giải Ẩn điểm danh, không khỏi có chút khiếp đảm. Nàng thân sắc khó xử nhìn về phía Diệp Phong, tại hướng hắn cầu trợ. Diệp Phong gặp Phỉ Ô Dạ cái biểu tình này, muốn tự tử đều có. Thật là xấu sự tình. Diệp Phong đối Giải Ẩn cười ngây ngô hai tiếng, nói, không có gì, tỷ tỷ, ngươi nghe lầm. Giải Ẩn cái nào không biết mình cái này ham chơi đệ đệ ý nghĩ, chỉ là lười nhác vạch trần hắn. Giải Ẩn nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Khi đi học không cho phép phân tâm. Vâng, tỷ tỷ. Diệp Phong ngồi tại trên băng ghế nhỏ túi chào đạo. Cứ như vậy, cho tới chưa đi qua. Diệp Phong thống khổ nghe Giải Ẩn kể một chút hắn không hiểu đồ vật. Mà Phỉ Ô Dạ thì là tụ tinh hội thần nghe Giải Ẩn giảng bài, quả thực một bộ tiểu học bá thần thái. Tốt, hai người các ngươi cũng đi nghỉ ngơi sẽ đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Giải Ẩn nhìn xem Diệp Phong thống khổ không chịu nổi biểu lộ, mặt ngoài không có chút nào biến hóa, đáy lòng lại là sớm đã cười lật. Nhìn xem Giải Ẩn đi vào phòng về sau, Diệp Phong như chút được gánh nặng thở dốc một hơi, cũng mặc kệ trên mặt đất phải trăng bẩn, trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Phỉ Ô Dạ một đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Phong, chớp chớp, rất là đáng yêu. Hôm nay còn là lần đầu tiên cùng Diệp Phong cùng một chỗ nghe giảng bài, nhưng Diệp Phong kỳ quái biểu hiện lại làm nàng rất là hiếu kỳ. Diệp Phong gặp Phỉ Ô Dạ nhìn chằm chằm vào tự mình, nằm trên mặt đất, ngáp một cái, nói, Phỉ Ô Dạ, ngươi làm sao một mực tại nhìn ta? Bị Diệp Phong hỏi lên như vậy, Phỉ Ô Dạ cũng là nghi ngờ, tự mình làm sao một mực tại nhìn Diệp Phong. Nghĩ không ra lý do, nàng tùy tiện nói bậy câu, Diệp Phong, trước ngươi tại giờ ẩn tỉ tỉ giảng bài thời điểm, vẫn đối với ta nháy mắt, là có ý gì nha? Diệp Phong nghiêng người sang, miệng bên trong ngậm lấy không khí, lười nhắc nói, ngươi thức đốc, Phỉ Ô Dạ, ta là lại ám chỉ ngươi mượn cớ cùng một chỗ lười biếng. Lười biếng? Phỉ Ô Dạ che miệng, một mặt khó có thể tin. Tại trong tự điển của nàng chỉ có cố gắng một chút lại cố gắng, bởi vì có người nàng nhất định phải đánh bại. Phi Ô Dạ khuôn mặt nhỏ cau mày, lắc đầu nói, sao có thể lười biếng đâu, Diệp Phong, ngươi chẳng lẽ không muốn trở nên rất mạnh sao? Tựa như giờ ẩn tỉ tỉ mạnh như vậy. Diệp Phong gãi gãi đầu, gương mặt non nớt gò má giống như đang suy tư điều gì. Một lát, hắn cười ngây ngô nói, đương nhiên muốn, bất quá thích hợp lười biếng cũng là cần thiết nha, cái này gọi khổ nhàn kết hợp. Diệp Phong, nghe ta, cùng ta cùng một chỗ cố gắng mới là chính đủ. Phi Ố Dạ vỗ vô bộ ngực, phồng lên khi nói. Tiểu Phong, Phi Ố Dạ, cơm chín rồi, mau tới ăn đi. Phi Ố Dạ còn muốn nói tiếp cái gì, lại nghe được giờ ẩn tiếng la. Diệp Phong gặp đây, đẩy Phi Ố Dạ, cùng một chỗ chạy chậm hướng giải ẩn phòng. Hắn vừa đánh vừa chạy lấy cắp cắp nói, ăn cơm trước lại nói những chuyện khác đi, đói chết ta, Phi Ố Dạ. Phi Ố Dạ bị Diệp Phong đẩy đi cảm giác rất khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn hai má lún đồng tiền đường đỏ, hô hấp cũng có chút hứa gấp rút. Trong lúc nhất thời, Phi Ố Dạ cũng là quên trước đó muốn cùng Diệp Phong nói sự tình, theo Diệp Phong cùng một chỗ vào phòng ăn cơm. Sau bữa ăn, Diệp Phong cùng Phi Ố Dạ thì bị Giờ Ẩn đưa đến rừng phong đỏ trong rừng luyện tập kiếm pháp. Diệp Phong một mặt chán nản biểu lộ lệnh Giờ Ẩn rất là cảm giác bất tranh khí. Mà Phi Ố Dạ một mặt mong đợi biểu lộ lại là làm nàng có tốt hơn chuyện. Phi Ố Dạ gặp Giờ Ẩn nhìn mình cằm chằm, thân sắc càng là chờ mong. Nàng nhón chân lên, khó nén hưng phấn trong lòng, lấy hết dũng khí hỏi, Giờ Ẩn tỉ tỉ, ngươi muốn dạy chúng ta kiếm pháp gì nha? Giải ẩn sờ lên Phi Ố Dạ cái đầu nhỏ, cười nói, ta sẽ không dạy cho ngươi kiếm pháp, ta chỉ dạy Diệp Phong kiếm pháp, ngươi chỉ cần ôn tập các ngươi Logen gia tộc kiếm pháp là đủ. Phi Ố Dạ nghe xong, tâm tình lập tức ngã xuống thung lũng, trên mặt không khỏi toát ra biểu tình thất vọng. Phi Ố Dạ biểu tình biến hóa, tự nhiên bị Giải ẩn bắt được. Nàng khẽ vuốt Phi Ố Dạ cái chán, ấm giọng an ủi, không phải ta không muốn dạy ngươi, Phi Ố Dạ, ngươi phải biết ngươi đã là có của mình kiếm đạo. Nếu như cưỡng ép học tập kiếm pháp của ta, ngươi trước kia sở học đều đem vứt bỏ, mà lại Logen gia tộc kiếm pháp tu luyện tới cuối cùng, cũng không thua ở ta Phong Chi kiếm đạo, ngươi phải tin tưởng tự mình, tin tưởng mình kiếm đạo mới là mạnh nhất, dạng này ngươi mới có thể trưởng thành. Giải ân dừng một chút, nhìn xem Phỉ Ô Dạ hủy khuất biểu tình, yêu thương khẽ vuốt Phỉ Ô Dạ gương mặt, tiếp tục nói, tỷ tỷ ta nói, ngươi có thể hiểu. Phỉ Ô Dạ mặc dù đối giải ân bán biết nửa hở, nhưng là nàng lại là minh bạch nàng không thể từ bỏ Logen gia tộc kiếm pháp. Đã học tập giờ ẩn kiếm pháp muốn từ bỏ trước đó kiếm pháp, vậy liền không học tốt được. Phi Ố Dạ ánh mắt sáng ngời ngậm chặt nước mắt, sắc mặt kiên định nói, ừm. Diệp Phong vốn định cầu tỉ tỉ giáo Phi Ố Dạ kiếm pháp, hiện tại gặp Phi Ố Dạ đột nhiên không muốn học, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn đối học tập kiếm pháp gì cũng không thèm để ý, dù sao hắn đến bây giờ đều không có ngộ ra kiếm đạo. Chỉ cần có thể cùng tỉ tỉ cùng một chỗ, cái khác cũng không đáng kể. Giải ẩn đi vào Diệp Phong bên người, ngón giữa gậy hạ Diệp Phong cái chán. Thẳng giáo Diệp Phong hô đau. Nếu là ngươi có Phỉ Ô Dạ một nửa cố gắng liền tốt, đến bây giờ đều không có lĩnh nộ kiếm đạo, huống chi là Phong Chi kiếm ý. Giải ẩn một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ. Bất quá cái này nhiều ít cũng có chút chính nàng trách nhiệm, mỗi lần Diệp Phong lười biếng nàng đều bỏ mặc. Xem ra sau này đối Diệp Phong là đến nghiêm khắc điểm mới được, dù sao hải tử cũng nên lớn lên, Vã Lộ Giản đại lục cũng không thiếu thiên tài, Diệp Phong nếu như cứ như vậy ra ngoài, nàng ít nhiều có chút không yên lòng. Nghĩ xong, Giải ẩn không để ý Diệp Phong kêu khóc, dẫn theo Diệp Phong qua một bên. Sau đó nàng nhìn về phía Phỉ Ô Dạ nói, ngươi ngay tại cái này luyện tập Logen kiếm pháp, ta thì tại bên cạnh dạy ta cái này bất thành khí đệ đệ, tin tưởng ngươi sẽ không lười biếng a. Ừm. Phỉ Ô Dạ nắm chặt tay nhỏ, một mặt kiên định thần sắc. Tiểu Phong, trước đó một mực tại dạy ngươi huy kiếm tư thế, hôm nay tỷ tỷ liền bắt đầu chính thức dạy ngươi bờ rổ kẻ nói ịn. Giải ẩn không tiếp tục nhìn về phía Phỉ Ô Dạ. Sắc mặt nàng nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong nói. Diệp Phong gãi đầu một cái, ngượng ngùng hỏi, tỷ tỷ, nhanh như vậy liền dạy chân chính kiếm kỹ không tốt lắm đâu. Tiểu Phong cảm thấy trước đó huy kiếm tư thế còn không có luyện tốt, muốn không ta luyện thêm mấy ngày. Diệp Phong đấy lòng sớm đã xấu hổ tới cực điểm, hắn còn không làm tốt chuẩn bị hiện tại liền học kiếm kỹ, hắn còn muốn lại nhiều chơi mấy ngày đâu. Giải ẩn sắc mặt lập tức gâm châm xuống, đã mình đã quyết định muốn đối Diệp Phong nghiêm khắc điểm. Liền tuyệt không nên vừa mới bắt đầu liền để Diệp Phong lười biếng. Nàng đã sớm nhìn ra Diệp Phong lại nghĩ đang luyện huy kiếm tư thế lúc lười biếng đi ngủ. Giải ẩn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt ở một bên chăm chỉ luyện tập kiếm pháp Phỉ Ố Dạ, có lẽ Phỉ Ố Dạ có thể kích thích tiểu tử này lòng háo thắng. Sau khi có quyết định, Giải ẩn vô tình hay cố ý nhìn về phía Phỉ Ố Dạ, trên mặt đều là vẻ tán thưởng. Logen tâm nhắn đao, Phỉ Ố Dạ, không nghĩ tới ngươi vẹn vẹn 6 tuổi liền học được Logen gia tộc tuyệt học Logen tâm nhắn đao. Diệp Phong tiểu tử kia căn bản không có cách nào cùng ngươi so nha.
Nào có, ta chỉ là may mắn mà thôi.
Phi Ô Dạ gặp Giản như thế tán thưởng tự mình, trong lòng mặc dù mừng rỡ, nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng.
Ngươi không cần khiêm tốn, Phi Ô Dạ, theo ta được biết, Lô Gen gia tộc trong lịch sử lĩnh ngộ Lô Gen tâm nhãn đao sớm nhất cũng là tại 40 tuổi thời điểm, mà tư chất bình thường người cố gắng cả đời cũng vô pháp lĩnh ngộ ra Lô Gen tâm nhãn đao, ngươi tuyệt đối là các ngươi gia tộc trong lịch sử đệ nhất thiên tài.
Giải ẩn cố ý ngữ khi nói khoa trương đạo.
Nói chuyện đồng thời, Giải ẩn còn có ý vô ý nhìn vài lần Diệp Phong.
Tỷ tỷ, cái kia Lô Gen tâm nhãn đao thật có lợi hại như vậy sao?
Diệp Phong nhỏ giọng hỏi.
Đương nhiên.
Diệp Phong tiểu tử này cuối cùng mắc câu rồi, Giải ẩn trong lòng rất là đắc ý, bất quá không có biểu lộ ra.
Tỷ tỷ, như thế nào mới có thể đuổi kịp Phi Ấu ra?
Diệp Phong miệng bên trong phồng lên tức giận nói.
Cái này sao, có chút khó nha, bất quá Giải ẩn làm bộ 10 phần buồn rầu, kỳ thật đấy lòng sớm đã cười lận.
Bất quá cái gì nha, tỷ tỷ?
Diệp Phong nóng nảy lôi kéo Giải ẩn một góc, hỏi.
Nếu như ngươi đã luyện thành ta bở rổ kẻ nói ịn, muốn đuổi theo Phi Ấu ra cũng không phải không có khả năng. Chính là bờ rổ kẻ nói ỉn rất khó khăn học được, ta sợ ngươi muốn học thật lâu.
Giải ẩn sắc mặt khó xử nói.
Ta muốn học, ta muốn học, ta muốn học.
Tỷ tỷ, ngươi dạy ta mà.
Diệp Phong lôi kéo Giải ẩn góc áo, kích động nhảy dựng lên.
Dù sao vẫn là đứa bé, bản tỷ tỷ đại nhân còn không chế phục được ngươi.
Giải ẩn đấy lòng sớm đã trong bụng nở hoa, nàng khoát tay áo, nói, đừng dùng, tỷ tỷ dạy ngươi chính là, bất quá đã quyết định học được, liền không có đường rút lui nha.
Giải ẩn một mặt ăn chắc Diệp Phong biểu lộ, thấy Diệp Phong tóc thẳng rung động.
Diệp Phong không khỏi bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ mình bị tỷ tỷ lừa gạt.
Thế nào, Tiểu Phong, bây giờ nghĩ đổi ý rồi.
Giải ẩn hít mắt, âm trầm cười nói.
Kia cười tủm tỉm biểu lộ, chẳng biết tại sao lệnh Diệp Phong hái hoảng.
Khu khu.
Tỷ tỷ.
Sao lại thế?
Ngươi nhìn bên kia là cái gì, tỷ tỷ?
Diệp Phong không ngừng lui về sau, nói đến một nửa đột nhiên kinh hô lên. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Giải ẩn phía sau.
Giải ẩn bị Diệp Phong giật mình, lập tức đề phòng, cấp tốc quay đầu nhìn lại, nhưng mà cái gì cũng không có.
Đợi nàng quay đầu, kề bên này đâu còn có Diệp Phong thân ảnh.
Tiểu Phong, rất tốt, đợi lát nữa tỷ tỷ sẽ hảo hảo yêu thương ngươi.
Giải ẩn nói chuyện đồng thời, nụ cười trên mặt cũng là càng thêm đến ngọt ngào, nhìn mười phần hòa ái, lại là lệnh ở một bên đứng ngoài quan sát Phi Ổ Dạ không rét mà run.
Chương 3, trách phạt vui mừng ngoài ý muốn.
Liệt nhật treo móc ở không trung, thiêu đốt lấy nóng bỏng đại địa.
Liên liên thổi lất phất rừng phong đỏ gió cũng hóa thành quần cuộn sóng nhiệt, thiêu đốt lấy ngay tại khổ luyện kiếm pháp Phi Ổ Dạ ý chí.
Mà tại nàng một bên, Diệp Phong lại là nằm dưới tảng cây ngủ ngon.
Phi Ổ Dạ luyện kiếm không khỏi muốn quay người, cho nên mỗi khi nhìn thấy Diệp Phong ở trước mặt mình ngủ bộ dáng, liền có loại lửa giận xông lên đầu.
Đây đã là nàng cùng Diệp Phong cùng một chỗ luyện kiếm tháng thứ tư, chính vào giữa hè thời tiết.
Lửa giận trong lòng lại thêm chi mặt trời bộc hơi. Phi Ố Dạ đã là bực bội tới cực điểm.
Rốt cục, nàng hôm nay rốt cuộc gáp chế không nổi tức giận trong lòng đi đến ngủ say Diệp Phong trước mặt.
Phi Ố Dạ vốn định một bàn tay phiến tại Diệp Phong trên mặt, bất quá do dự một chút vẫn cảm thấy dạng này quá mức.
Nàng đem non nớt tay nhỏ đặt ở Diệp Phong khuôn mặt, vỗ nhẹ mấy lần.
Đang ngủ say Diệp Phong cảm thấy trên mặt ngứa một chút, vô ý thức dùng tay gãi gãi, quay đầu ngủ tiếp.
Diệp Phong biểu hiện này tức giận đến Phi Ố Dạ kèm chút một cước đem hắn đá bay, may mà Phi Ố Dạ nhịn được.
Phi Ố Dạ nhãn châu xoay động, hanh hanh cười âm thanh.
Nàng nghĩ đến cái cả Diệp Phong biện pháp, giả bộ như giờ ẩn tỉ tỉ thanh âm, đánh thức cái này lười biếng Diệp Phong.
Phi Ố Dạ háng giọng một cái, thử bắt trước giờ ẩn thanh âm, đối Diệp Phong hô, "Tiểu Phong, ngươi bở rồ kẻ nói ỉn luyện được ra sao?"
Mà đang ngủ say Diệp Phong nghe được thanh âm này về sau, dọa đến lập tức đứng lên, nhìn cũng chưa từng nhìn người trước mắt có phải là tỉ tỉ của mình, trực tiếp cúi đầu cầu xin tha thứ.
"Tiểu Phong vừa rồi chỉ là luyện kiếm quá mệt mỏi, nghĩ đến nhắm mắt dưỡng thần sẽ, không nghĩ tới cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Ta không phải cố ý lười biếng, mời tỷ tỷ tha thứ."
"Không tin."
"Không tin ngươi có thể hỏi một chút Phi Ố Dạ."
Hầu ngôn loạn ngữ nói một trận về sau, Diệp Phong hai tay che mặt, thông qua khe hở muốn nhìn một chút trước mắt tỷ tỷ thần sắc.
Đáy lòng của hắn còn không ngừng cầu nguyện, tỷ tỷ không muốn trách phạt hắn.
Làm Diệp Phong xuyên thấu qua khe hở, chỉ nhìn thấy trước mắt chỉ đứng đấy một cái Phi Ố Dạ.
Sau đó liên tưởng đến trước đó lười biếng bị Giải ẩn bắt lấy, đều là Phi Ố Dạ cho mình giả bộ ngớ ngẩn, Diệp Phong coi là lần này tỷ tỷ trực tiếp tin mình liền đi.
Ngây thơ Diệp Phong, hoàn toàn không nghĩ tới bình thường giúp mình Phi Ố Dạ đang trêu cợt hắn.
Diệp Phong vui vẻ vỗ vỗ Phi Ố Dạ bả vai, giơ ngón tay cái lên, cười ngây ngô nói, làm không tệ, Phi Ố Dạ, không nghĩ tới tỷ tỷ của ta lần này trực tiếp tin ta, khẳng định là ngươi trước kia một mực giúp ta nói chuyện nguyên nhân.
A, cái này Diệp Phong là ngu xuẩn sao?
Rõ ràng như vậy trêu cợt cũng nhìn không ra.
Phi Ô Dạ cười xấu hổ cười, đã Diệp Phong nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến hủy đi tự mình đài.
Ta nói Phi Ô Dạ, ngươi làm sao cười so với khóc còn khó nhìn a, ôi uy, chết cười ta.
Diệp Phong nhìn xem Phi Ô Dạ lung túng tiếu dung, không khỏi ôm bụng nở nụ cười.
Diệp Phong.
Phi Ô Dạ bị Diệp Phong tức giận đến toàn thân phát run, vừa muốn phát tác trị Diệp Phong, lại cảm thấy giờ ẩn khí tức, đành phải tạm thời nhịn xuống. Hiện tại Phỉ Ô Dạ kiếm pháp đã là viễn siêu Lô Gen gia tộc nhất bình thường trưởng thành tu kiếm người. Tại cảm ứng người khác khí tức phương diện, cũng là linh mẫn dị thường. Đáng sợ nhất là, nàng vẫn chưa tới 7 tuổi, về sau trưởng thành tính cũng là tràn đầy vô hạn khả năng.
Quả nhiên, không có ra Phỉ Ô Dạ sở liệu, Giai ẩn rất nhanh liền đi tới nàng cùng Diệp Phong trước mặt.
Giai ẩn hôm nay đổi thân một mạc màu trắng áo vải váy, cả người kiếm y bén nhọn cũng là bị che giấu không ít.
Chỉ cần không phải tu luyện kiếm đạo cao thủ, bình thường là nhìn không ra Giải ẩn là danh kiếm khách.
Diệp Phong gặp đột nhiên đi tới Giải ẩn, lập tức sợ choáng váng.
Chẳng lẽ tỷ tỷ không có tin tưởng lời của ta?
Nguy rồi.
Tại bị trách phạt trước nhận cái sai, có lẽ tỷ tỷ sẽ xem ở ta thành tâm hối cải trên mặt mũi, không trách phạt ta.
Nghĩ xong, Diệp Phong cúi đầu mở miệng nói, tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta vừa rồi lừa ngươi, kỳ thật ta lười biếng.
Giải ẩn ngẩn người, nhất thời không có kịp phản ứng Diệp Phong vì sao nói như vậy.
Nàng mới đến tốt ta.
Lập tức, Giải ẩn quét mắt Diệp Phong bên cạnh Phỉ Ố Dạ, phát hiện Phỉ Ố Dạ bộ mặt tại co rúm.
Lịch duyệt phong phú Giải ẩn, một chút liền nhìn ra Phỉ Ố Dạ đang cố nén cười ý.
Lại một tinh tế tưởng tượng Diệp Phong trước đó, Giải ẩn nhoáng cái đã hiểu rõ sự tình đại khái trải qua.
Không nghĩ tới bình thường làm việc kỹ lưỡng Phỉ Ố Dạ cũng có thích nói dơn thời điểm, Giải ẩn quyết định thuận Diệp Phong ý tứ, hảo hảo trừng trị hạ hắn.
Giải ẩn sắc mặt nghiêm túc nói, tốt, Tiểu Phong, ngươi hôm nay không chỉ có lời biếng, còn ý đồ gạt ta, nhỏ như vậy liền học được lừa gạt tỷ tỷ.
Nói xong, Giải ẩn còn ngại tự mình nhìn không đủ đáng sợ, may mà lại làm bộ trừng vài lần Diệp Phong.
Diệp Phong gặp nhà mình tỷ tỷ nói chuyện hung ác như thế, còn trừng tự mình, lập tức dọa đến trên mặt đều là áy náy cùng cảm giác sợ hãi.
Tỷ tỷ lần này là thật tức giận, nên làm cái gì?
Diệp Phong dưới đáy lòng la lên.
Làm sao?
Không nói lời nào Trang ủy khuất liền cho rằng tỷ tỷ sẽ không trừng phạt ngươi.
Ngươi lần này xác thực qua, Tiểu Phong, tỷ tỷ phạt ngươi ở chỗ này luyện đến chưa bờ rổ kẻ nổi ịn.
Giải ẩn lạnh lùng nhìn về Diệp Phong, một mặt không chịu tha thứ Diệp Phong biểu lộ.
Diệp Phong tự biết mình bình thường quá nghịch ngợm, lần này mình lại có lỗi, lại thêm tỷ tỷ tức giận bộ dạng, càng là không dám nghịch lại Giải ẩn ý tứ.
Chỉ cần mình đem trừng phạt chuyện làm tốt, tỷ tỷ vẫn là sẽ tha thứ chính mình.
Nghĩ thông suốt về sau, Diệp Phong cúi đầu, ngập ngừng nói, ta đã biết, tỷ tỷ.
Giải ẩn gặp đây, khinh bỉ nhìn Diệp Phong, nói, vậy còn không mau luyện.
Vâng, ta cái này luyện.
Diệp Phong không dám thất lễ, nói chuyện đồng thời, liền cầm lên trên đất nhánh cây bắt đầu cơ múa.
Nhìn xem Diệp Phong sứt sẹo bờ rổ kẻ nói ịn, Giải ẩn dưới đáy lòng than thở âm thanh, Tiểu Phong, ngươi bộ dáng này, tỷ tỷ làm sao yên tâm ngươi đi một mình thế giới bên ngoài.
Chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi, luyện lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, Phỉ Ố Dạ.
Giải ẩn sờ lên Phỉ Ố Dạ đầu. Sau đó nắm bàn tay nhỏ của nàng siêu ngoài rừng nơi ở đi đến.
Phi Ô Dạ ư một tiếng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bị phạt Diệp Phong, tim có chút bị đau.
Nàng cảm giác tự mình đùa giỡn có chút quá phát hỏa, coi như trước kia có gặp Diệp Phong bị phạt, cũng không gặp hắn bị phạt luyện đến chưa không nghỉ ngơi.
Phi Ô Dạ biểu lộ tự nhiên đã rơi vào giờ ẩn trong mắt, nàng lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói, làm sao?
Cảm thấy trò đùa qua.
Phi Ô Dạ nghe giờ ẩn cái này nói chuyện, đáy lòng càng không phải là tư vị.
Nàng nhỏ giọng nói, đã tỷ tỷ ngươi cũng biết, vì sao còn muốn phạt hắn.
Ngươi còn nhỏ không hiểu, ta đây cũng là vì tốt cho hắn.
Ha ha ha.
Ha ha ha.
Ta luyện thành, bờ rồ kẻ nổi ịn.
Diệp Phong đem trong tay nhánh cây vung ra một bên, tại nguyên chỗ vui sướng nhảy dựng lên.
Diệp Phong xoa xoa mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Bầu trời một mảnh mờ nhạt, đoá đoá mây trắng tại trời chiều phủ lên dưới, lộ ra kim sắc cuồn sáng.
Cuối cùng kết thúc.
Diệp Phong dưới đáy lòng hò hét đạo.
Đói chết ta, được nhanh điểm trở về để tỷ tỷ làm món ngon cho ta mới được.
Diệp Phong một đường hướng phòng phương hướng phi nước đại.
Không chỉ có như thế, hắn còn thi triển vừa học được bờ rổ kẻ nổi ịn, trải nghiệm lấy tật phong tốc độ khoái cảm.
Giải ẩn trong phòng, Phi Ố Dạ ngồi tại trước bàn cùng Giải ẩn cùng nhau chờ Diệp Phong trở về ăn cơm chiều.
Phi Ố Dạ lo lắng mà hỏi thăm, Diệp Phong hắn sẽ không luyện kiếm thời điểm thụ thương đi.
Giải ẩn sờ một cái Phi Ố Dạ đầu, trấn an nói, yên tâm, Tiểu Phong hắn cũng nhanh trở về.
Giải ẩn vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến Diệp Phong thanh âm, tỷ tỷ, ta trở về. Giai ẩn đối Phỉ Ô Dạ trêu đùa, xem đi, tiểu tử này không chỉ có trở về, mà lại tâm tình cũng rất không tệ, một chút cũng không bị phạt thống khổ không chịu nổi dáng vẻ. Đảo mắt, Diệp Phong liền xông vào phòng, thuần thục ngồi tại vị tử bên trên, hoàn toàn không để ý một bên Phỉ Ô Dạ cùng Giai ẩn, bắt đầu ăn như hổ đói. Giai ẩn thấy thế, không khỏi cười khẽ vài tiếng, Tiểu Phong cuối cùng vẫn chỉ là đứa bé. Giai ẩn cười mắng, ăn từ từ, xem ra phạt ngươi còn chưa đủ nha, tinh thần như vậy. Diệp Phong nghe xong phạt, lập tức hắc hắc gượng cười hai tiếng, nói, đừng, Tiểu Phong thật biết sai rồi, mà lại ta hôm nay buổi chiều còn đã luyện thành tỷ tỷ ngươi dạy ta bờ rổ kẻ ngoài hình đâu. Giai ẩn hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, thật. Diệp Phong ngón tay cái vướt xuôi mũi, gác ý nói, đương nhiên, về sau ta cũng không cần luyện kiếm lạc, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Giai ẩn đứng dậy dùng ngón giữa tay phải gậy hạ Diệp Phong cái chán, không để ý Diệp Phong hô đau, nghiêm túc nói, ngươi mới học được bờ rổ kẻ ngoài hình, muốn chân chính tinh thông còn sớm đâu, từ hậu thiên bắt đầu ta dạy cho ngươi mới kiếm kỹ, mà lại ngươi còn muốn thêm một hạng chương trình học. A, không muốn như vậy a tỷ tỷ. Diệp Phong lập tức vẻ mặt đau khổ, thần sắc ủy khuất cầu khẩn nói, quyết định như vậy đi, mới thêm chương trình học chính là từ Phỉ Ổ Dạ đảm nhiệm ngươi bồi luyện, tin tưởng ngươi nhất định sẽ tại cùng Phỉ Ổ Dạ đối luyện quá trình bên trong trưởng thành. Giai ẩn án lấy Diệp Phong đầu, đem hắn theo về trên ghế ngồi. Diệp Phong gặp Giai ẩn như thế kiên định, đành phải vẻ mặt đau khổ vùi đầu ăn cơm. Còn bên cạnh Phỉ Ô Dạ lại là thần thái xấu hổ, khổ sở nói, Giai ẩn tỉ tỉ, ta sợ ta không giúp được Diệp Phong cái gì. Giai ẩn lắc đầu, ánh mắt bên trong ngậm lấy cổ vũ, cười nói, ngươi muốn đối tự mình có lòng tin, chỉ cần án lấy ý chí của ngươi đi cùng Diệp Phong đối luyện là được, có đôi khi để hắn thụ bị thương cũng là cần thiết. Tốt ta sẽ dẫn tốt Diệp Phong. Phỉ Ô Dạ nghiêm túc nói, lúc đầu buổi chiều tới tìm các ngươi, là muốn nói cho các ngươi. Ngày mai chúng ta muốn cùng đi đệ sĩ ạ, mua sắm một vài thứ, thuận tiện tìm kiếm đại lục ở bên trên gần nhất có hay không phát sinh cái đại sự gì, nào biết được Diệp Phong náo ra chuyện này, chậm trễ đến bây giờ. Nói xong lời cuối cùng Giai ẩn còn trừng Diệp Phong một chút. Diệp Phong làm bộ không thấy được, tiếp tục ăn cơm. Giai ẩn gặp đây, cũng chỉ là dưới đáy lòng vùng tiếng thở dài bất tranh khí, sau đó tiếp tục nói, ngày mai, hai người các ngươi muốn theo sát ta, nhất là Tiểu Phong, đừng lại vụng trộm khắp nơi loạn đi dạo. Lần trước mang ngươi ra ngoài, ngươi ăn bậy người khác bán đồ vật, làm hại ta kém chút đem sở hữu tiền đều bỏ ra. Diệp Phong liền biết Giai ẩn sẽ không quên sách việc này, hắn thẻ lưỡi, làm xong mặt quỷ, lại tiếp tục ăn cơm. Phi Ô Dạ nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu, vụng trộm tại dưới đáy bàn đá Diệp Phong một cước. Diệp Phong kỳ quái mà nhìn xem Phi Ô Dạ, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Phi Ô Dạ đồng dạng nhỏ giọng trả lời, cái này cho ngươi, ngày mai ngươi có thể dùng đến mua ngươi muốn ăn đường. Nói xong nàng liền đem trong tay mấy kim tệ đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận Phỉ Ô Dạ trong tay kim tệ, nhỏ giọng một giọng nói tạ ơn. Hai người các ngươi đang nói cái gì thì thầm đâu? Ta lời mới vừa nói các ngươi nhớ chưa? Giai ẩn lông mày cau lại, gặp Diệp Phong cùng Phỉ Ô Dạ hai người lén lén lút lút nói thứ gì, liền hỏi. Không có. Không có gì, chúng ta nhớ kỹ. Diệp Phong cùng Phỉ Ô Dạ hai người chăm miệng một lời hồi đáp, nói xong còn lẫn nhau híp mắt cười ngây ngô. Chương 4, Long tức chi nộ. Từ tây hướng đông kéo dài, vượt ngang toàn bộ trong đại lục bộ vách ngăn vĩ đại đem vạ lộ dạn chủ đại lục chia làm nam bắc hai cái bản khối. Từ khi nhân loại văn minh bắt đầu, kia từng tòa hiểm trở dãy núi không biết mai táng nhiều ít nhân loại mạo hiểm giả thi hải. Dần dần, vách ngăn vĩ đại cũng thành nhân loại cấm túc chi địa, sinh mệnh chi cấm khu. Bất luận cái gì bước vào trong đó người, đều đem chôn xương tại bên trong dãy núi. Vạ lộ dạn đại lục cả khối nam bộ đại lục, ngoại trừ rõ lệ người cố hương bên ngoài, đến nay đều là nhân loại chưa từng thực sự hiểu rõ khu vực. Liền xem như đối rõ lệ người cái này thần kỳ chủng tộc, nhân loại đối ấn tượng cũng chỉ là dừng lại tại rõ lệ người tựa như nhân loại phiên bản thu nhỏ. Vách ngăn vĩ đại tây bộ, tới gần đệ si ạ biên cảnh bên trong dãy núi, một mực lưu truyền cự long truyền thuyết. Mà dãy núi cùng rừng rậm chỗ, trải rộng chứng khí. Vượt qua không thể gặp chí mạng chứng khí. Một đầu sau lưng mọc lên kim sắt hai cánh cự long chính chiếm cứ tại cự hình long huyệt bên trong nghỉ ngơi. Khoảng cách hoàng kim cự long cách đó không xa, có một tổ trứng rồng an tĩnh nằm tại tổ trứng bên trong. Mờ tối long huyệt bên trong, chậm rãi đi vào một bóng người. Giày cao gót đạp đạp thanh âm không ngừng trong động tiếng vọng, nhìn người tới cũng không bận tâm trong động phải chăng có nhân loại sợ hãi cự long. Kim sắt cự long chậm rãi mở ra dữ tợn hung ác mắt rồng, nhìn về phía cửa hang. Chỉ gặp một cái thân mặc dạ phục màu đen nhân loại nữ tử tứ không kiên sợ vớt ve nó trứng rồng. Nhân loại, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, vậy mà đuổi xâm nhập bổn vương trong huyệt động.
Cự Long đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt thần sắc, dưới cái nhìn của nó, nhân loại chỉ là nhỏ yếu sâu kiến. Nữ tử nghe xong Cự Long vậy mà gọi mình nhân loại, không khỏi cười giải thích nói, nhân loại. Cự Long tiểu thư, ta cũng không phải cái gì nhân loại, ta là ác ma, ngươi có thể gọi ta hệ lì xệ. Kim sắc Cự Long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm rung khắp sân cốc. Giống như là nếu như nàng thật tức giận, thiên địa đều sẽ vì đó băng liệt. Ta mặc kệ ngươi là cái gì, ngu xuẩn phàm nhân, tự tiện xông vào lòng tộc lãnh địa người, chết. Hoàng Kim Cự Long nổi giận gầm lên một tiếng, long chảo trực tiếp chụp vào tại tổ trứng cái khác ghệ lì xệ. Long tộc từ xuất sinh lên, liền có loại trời sinh cảm giác ưu việt, áp đảo những sinh vật khác phía trên. Dưới cái nhìn của nàng, ghệ lì xệ là không cách nào ngăn cản lửa giận của rồng. Ghệ lì xệ khẽ cười một tiếng, tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Như là tơ nhện cự hình dệt lưới bay về phía Hoàng Kim Cự Long, cũng đem nàng tạm thời trói buộc tại nguyên chỗ. Thân yêu long tộc tiểu thư, cái này trứng rồng ta trước mang đi, hữu duyên gặp lại. Hệ lì xệ vung khẽ tay phải, một đạo ám tử sắc truyền tống môn xuất hiện tại trước mắt. Hoàng Kim Cự Long trơ mắt nhìn tự mình trứng rồng cứ như vậy bị hệ lì xệ đưa vào truyền tống môn bên trong, phẫn nộ nàng vùng vây nửa ngày, mới hoàn toàn tránh thoát mạng nhện trói buộc. Nhưng mà lúc này, hệ lì xệ sớm đã chẳng biết đi đâu. Hoàng Kim Cự Long bay ra long huyệt, tại phụ cận không trung xoay quanh, phẫn nộ tiếng long ngâm khiến cho đại địa không ngừng run rẩy. Liền liền đệ sĩ ạ nam bộ biên cảnh đều cảm nhận được kịch liệt chấn cảm. Diệp Phong cùng Phỉ Ô Dạ không chớp mắt nghe xong Cự Long gầm thét rung động đệ sĩ ạ nam bộ biên cảnh cố sự, đây là hai người lần đầu tiên nghe nói liên quan tới Cự Long cố sự. Đối với vừa rồi cố sự, hai người rất là hiếu kỳ, Cự Long đến cùng hình dạng thế nào? Còn có vì sao đầu kia Cự Long lại đột nhiên gầm thét tác động đến đệ sĩ ạ, chẳng lẽ là ai làm nàng phẫn nộ sự tình? Nhưng mà một bên giờ ẩn lại là nhắc nhở hai người đừng có lại nghe kể chuyện giảng những cái kia ly kỳ cố sự, bọn hắn hôm nay là vì thu thập một chút đồ dùng hàng ngày cùng quần áo mới đến để xì ạ. Phi Ô Dạ cùng Diệp Phong còn muốn tiếp tục nghe cái khác cố sự, nhưng ở giờ ẩn ánh mắt nghiêm nghị dưới, hai người đành phải nghe lời cùng tại giờ ẩn bên người, tiếp tục tiến lên. Giờ ẩn gặp hai người trên mặt viết đầy không vui, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, kỳ thật vừa rồi cái kia cố sự là ba ngày trước chân thực phát sinh ở để xì ạ sự tình. Tỷ tỷ, làm sao ngươi biết? Diệp Phong không khỏi hỏi. Đứa nhỏ đốc, đừng quên, tỷ tỷ ta cơ bản mỗi qua mấy ngày liền sẽ đến thám thính một chút đại lục ở bên trên sự tình, cũng là vì tránh né kẻ thù, mới không thể thường xuyên mang các ngươi ra. Giải ẩn sờ lên Diệp Phong đầu, cười đáp. Nguyên lai là dạng này, chắc không được tỷ tỷ hôm nay mặc như thế quê mùa, trên đầu mang theo vải màu sáng khăn, trên thân thì mặc màu trắng vải bố làm váy áo. Diệp Phong nhẹ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Bên cạnh Phỉ Ô Gia mở to mắt to, hưng phấn mà hỏi thăm, thật sự có Cự Long sao? Ta từng nghe phụ thân ta nói qua đệ si ạ có Cự Long thủ hộ. Giải ẩn mắt nhìn Phỉ Ô Gia, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói cái kia là lòng cùng nhân loại sở sinh Long Chi Nữ, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa Cự Long, mà lên lần tại biên cảnh chuyện phát sinh, hẳn là chân chính Cự Long bố trí, nghĩ đến lại là cái nào đó mắt không mở người chọc giận đầu kia Cự Long đi. Kia Cự Long chẳng phải là rất nguy hiểm sinh vật. Diệp Phong nghe giờ ẩn kiểu nói này, bắt đầu sợ lên. Ân, bất quá chỉ cần không tiến vào vách ngăn vĩ đại bên trong, trên lý luận là sẽ không lọt vào Cự Long tập kích, bọn hắn trời sinh cao ngạo, không cho phép bọn hắn hướng con kiến hôi nhân loại động thủ. Giải ẩn cười giải thích nói, ra hiệu Diệp Phong không cần sợ hãi. Phía trước có nhà lữ điếm, Tiểu Phong ngươi cùng Phỉ Ô Dạ tạm thời ở nơi đó nghỉ ngơi, chờ ta mua sắm xong cần thiết vật dụng, lại đến mang các ngươi trở về, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chạy loạn nha. Giải ẩn nhìn thấy phía trước có nhà lữ điếm, liền dẫn Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ vào ở lữ điếm lầu 2 phòng trống. Đây là một nhà tương đối đơn sơ lữ điếm, gian phòng bên trong vừa vặn có 2 tấm giường có thể cung cấp Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ nghỉ ngơi. Mà giải ẩn tại an bài tốt hết thảy, lại dặn dò hai người vài câu, liền một mình đi mua sắm vật dụng. Diệp Phong rón rén đi đến cửa sổ, nhìn thấy trên đường giải ẩn đi xa về sau, mới cười lớn chạy đến Phỉ Ổ Dạ bên người. Hắn hưng phấn giữ chặt Phỉ Ổ Dạ tay nhỏ, gác ý nói: Tỷ tỷ đi, chúng ta nhanh đi mua chút ăn ngon đường đi. Phi Ô Dạ khó xử mà nhìn xem Diệp Phong, cảm thấy làm như vậy có chỗ không ổn. Nàng lắc đầu nói, không được, Giải ẩn tỷ tỷ không phải nói để chúng ta tại lữ điếm đợi nàng nha. Phi Ô Dạ nha, ngươi có phải hay không ngốc à? Ấy, không đi, những này không phải bạch mang ra ngoài sao. Diệp Phong gặp Phi Ô Dạ vậy mà không đồng ý, sốt ruột móc ra Phi Ô Dạ hôm qua cho hắn kim tệ, ý đồ thuyết phục Phi Ô Dạ. Phi Ô Dạ thần sắc động rung dưới. Bất quá vẫn là lắc đầu, biểu thị không đồng ý Diệp Phong cách làm. Diệp Phong hai tay giơ động Phỉ Ô Dạ bả vai, thực sự nhìn chằm chằm Phỉ Ô Dạ con mắt, khuyên nhủ, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không mua đường, ngươi chẳng lẽ không muốn mua điểm đường ăn sao? Diệp Phong cái này nói chuyện, Phi Ố Dạ yết hầu nuốt ngụm nước miếng. Nàng từ khi tiến vào rừng phong đỏ, đã 4 tháng chưa ăn qua bánh kẹo. Làm tiểu hài tử Phi Ố Dạ, lại tăng thêm thân ở danh môn, lại thêm tự mình là Lô Gen gia tộc đời sau người thừa kế, bánh kẹo khẳng định không ăn ít. Nữ hài tử thiên tính, chính là thích đồ ngọt. Tại Diệp Phong mê hoặc dưới, Phi Ố Dạ rốt cục dao động. Thế nhưng là, Giải ẩn tỷ tỷ trở về phát hiện chúng ta không tại làm sao bây giờ nha. Phi Ố Dạ mặc dù đồng ý Diệp Phong đề nghị, vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm. Diệp Phong một mặt đắc ý, vỗ vỗ bộ ngực, cười ha ha nói, không cần lo lắng, căn cứ ta mấy năm này cùng tỷ tỷ ra kinh lịch, nàng vẫn luôn là ban đêm mới về lữ điếm, chúng ta chỉ cần tại trời tối trước trở về là được. Tốt ta. Phi Ố Dạ cũng cười theo, cùng Diệp Phong cùng một chỗ chính là sung sướng, không giống trong gia tộc cùng hài tử cùng lứa nặng như vậy buồn bực. Cứ như vậy, Diệp Phong cùng Phi Ố Dạ đi dạo hết phụ cận cửa hàng kẹo, đại bộ phận bánh kẹo hai người đều nếm một lần. Nhìn lên trời sắc dần dần ảm đạm xuống, Diệp Phong cũng có về lữ điếm dự định. Diệp Phong vừa mới chuẩn bị lôi kéo Phi Ố Dạ về lữ điếm, lại phát hiện Phi Ố Dạ nhìn chằm chằm một cái mới lạ cửa hàng bên trên một đống bánh kẹo. Diệp Phong lắc lư hạ Phi Ố Dạ cánh tay, nói, Phi Ố Dạ, chúng ta cần phải trở về, lần sau ra lại ăn cửa hàng này bánh kẹo tốt. Phi Ố Dạ điềm đạm đáng yêu chỉ vào cửa hàng trong suốt trên quầy một cái bánh kẹo, nói, ta muốn ăn cái kia lại đi. Tốt ta, mua bên cạnh trở về vừa ăn. Diệp Phong gặp Phi Ố Dạ vô cùng đáng thương biểu lộ, đành phải đáp ứng. Đi vào cái này cùng cửa hàng chung quanh hoàn toàn khác biệt mới lạ cửa hàng, Phi Ố Dạ chỉ vào trong suốt trên quầy đĩa tròn hình bánh kẹo nói, lão bản, ta muốn cái kia bánh kẹo. Lão bản xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt nói, hoan nghênh quang lâm chúng ta hệ hẹp cửa hàng kẹo, tiểu cô nương ngươi thật là biết chọn, cái này vừa lúc là bản công ty mới nhất đẩy ra bánh kẹo, tên là kẹo que, màu đỏ không ngừng xoay tròn đường vân là ô mai chế thành, lại thêm màu ngà sữa kẹo sữa bò, cái này có thể nói là nhất ngon miệng bánh kẹo. Phi Ố Dạ nghi hoặc mà nhìn xem lão bản, một mặt mê mang, hoàn toàn nghe không hiểu lão bản lời nói mới rồi. Lão bản gặp Phi Ố Dạ cái biểu tình này, vỗ nhẹ lên trán của mình, một mặt hối hận thần sắc, ngượng ngùng nói, ôi, ngươi nói ta tật xấu này còn không có từ bỏ, ta là trước tiến khoa học kỹ thuật chi thành tổ vợ đến, cho nên nói một ít lời khả năng các ngươi nghe không hiểu, nói tóm lại cái này kẹo que là bổn điếm chiêu bài bánh kẹo, 2 ngân tệ một cái, tiểu cô nương ngươi nhất định phải mua sao. Ê! Ta liền muốn cái này bánh kẹo. Phi Ố Dạ manh manh gật gật đầu, móc ra 2 cái ngân tệ đặt ở trong suốt trên quầy. Lão bản cười híp mắt đem kẹo que từ quầy chuyên doanh bên trên lấy ra, dùng một cái Phi Ố Dạ cùng Diệp Phong cũng chưa thấy qua đồ vật quét hạ. Đích! Vang lên âm thanh, lão bản trước mặt quầy hàng bắn ra một cái đổ đầy tiền ngăn tủ. Hắn đem Phi Ố Dạ ngân tệ để vào trong tủ chén, sau đó mới đem kẹo que đưa cho Phi Ố Dạ. Phi Ố Dạ ngon ngọt cười, tiếp nhận kẹo que. Hài lòng cùng Diệp Phong cùng đi ra khỏi nhà này thần kỳ cửa hàng kẹo cửa hàng. Đi thôi, Diệp Phong, không phải giờ ẩn tỷ tỷ trở về phát hiện chúng ta không tại coi như thảm rồi. Phi Ố Dạ đề nghị. Diệp Phong ngừ âm thanh, liền cùng Phi Ố Dạ hướng phía lữ điếm phương hướng trở về. Mà một bên Phi Ố Dạ vừa đi vừa nhìn trong tay bánh kẹo ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Phong gặp đây, hỏi, ngươi làm sao không ăn nha? Phi Ố Dạ một mặt chuyên chú nhìn chằm chằm kẹo que, nói, cái này gọi là kẹo que làm như thế nào ăn? Cái kia bên ngoài trong suốt đồ vật cũng có thể ăn sao? Nhìn xem kẹo que bên trên trong suốt túi hàng, Diệp Phong nhíu mày suy tư sẽ, nói, hẳn là cũng có thể ăn đi. Phi Ố Dạ nghe Diệp Phong, cười âm thanh, ngay tiếp theo túi hàng cùng một chỗ để vào trong miệng, tinh tế bổng tử lộ ở bên ngoài. Lão bản kia gạt người, cái này căn bản không có hương vị. Phi Ố Dạ đem kẹo que từ miệng bên trong lấy ra, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Phi Ố Dạ vừa muốn đem kẹo que ném đi, lại bị Diệp Phong ngăn lại. Diệp Phong tiếp nhận kẹo que, phát hiện đồng tử cùng trong suốt túi hàng ở giữa có cái tơ hồng mang. Hắn thử giải khai dây lụa, trong suốt túi hàng cũng cởi theo rơi xuống. Ê, xem ra cái kia trong suốt đồ vật là cùng loại phong tồn hiệu quả, nhanh ăn đi, sau đó nói cho ta có ăn ngon hay không, lần sau ta cũng muốn đi ăn. Nói xong Diệp Phong đem mở ra đồng đưa về Phi Ố Dạ trong tay. Phi Ố Dạ ngọt ngào một giọng nói tạ ơn, liền muốn mở miệng ăn kẹo que. Đột nhiên, một cỗ sóng nhiệt thổi tới, Phi Ố Dạ tay trượt đi, kẹo que rơi trên mặt đất, quẳng thành mảnh vỡ. Phi Ố Dạ nhìn xem rơi trên mặt đất kẹo que, đầu tiên là ngẩn ngơ. Lập tức mới ý thức tới kẹo que rất bể, khóe mắt nàng lại là co quắp mấy lần, ngay sau đó mấy giọt nhiệt lệ tại hốc mắt đảo quanh. Nàng há to miệng, nghẹn ngào. Mắt thấy Phi Ố Dạ liền muốn làm trận khóc lớn một trận, Diệp Phong tranh thủ thời gian thấp thân thể nhặt lên trên đất ngã nát kẹo que, đem nàng nhanh chóng ghép lại. Diệp Phong thở dài một hơi, cười làm lành nói, tốt, tuyệt đối đừng khóc ca. Nhưng mà hai người bởi vì quá quan tâm kẹo que, cũng không có chú ý đến vừa rồi trận kia sóng nhiệt đã là đem cái này một mảnh đường đi đều phá hủy. Vùng này giống như là lâm vào lạnh lẽo trong đêm tối, màu đen cự ảnh đem toàn bộ đường đi trên không bao trùm ở. Diệp Phong kỳ quái mà nhìn xem đột nhiên đêm đen đến bầu trời, nghi ngờ nói, không nên nha, làm sao một chút trời liền đã tối. Hẳn là còn chưa tới ban đêm mới đúng nha. Lại là một cỗ sóng nhiệt đánh tới, bất quá so với lúc trước muốn yếu ớt rất nhiều, không có lực phá hoại. Diệp Phong cùng Phì Ô Dạ cảm thụ được đốt người sóng nhiệt, song song nhìn về phía sóng nhiệt thổi tới phương hướng. Diệp Phong thề, đây là hắn từ nhỏ đến lớn gặp qua kinh khủng nhất hình tượng. Trước mặt hắn, một cái kim sắc to lớn đầu lâu đang dùng nó kia đồng dạng cực đại vô cùng trong mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn. Kia hung ác đôi mắt bên cạnh, trải rộng lít nha lít nhít long văn, một tia lân phiến, càng là kinh dị vô cùng. Cái này Diệp Phong trong mắt quái vật đầu lâu, cơ hồ gần sát Diệp Phong mặt. Kia cố đốt người hô hấp từ quái vật chóp mũi tản ra, Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ tại chỗ dọa phát sợ. Nhân loại. Kim sắc to lớn đầu lâu phát ra vô cùng uy nghiêm thanh âm. Thanh âm hùng hồn vô cùng, như là chủ trưởng hết thể nữ chính làm thịt. Diệp Phong dọa đến tay run dưới, trong tay vừa ghép lại tốt kẹo que lần nữa ngã nát trên mặt đất, lần này rơi cơ bản không có khả năng ghép lại. Nghe được kẹo que ngã nát thanh âm, Diệp Phong mới từ trong sự sợ hãi tỉnh lại. Đây chính là Phỉ Ổ Dạ muốn ăn nhất kẹo que. Vậy mà bởi vì quái vật trước mắt, nát hai lần. Diệp Phong không quan tâm nắm lấy kim sắc đầu lâu bên trên long văn, leo đến trên mặt của nó, dương nanh múa vuốt nói, ngươi quái vật này, đem kẹo que đưa ta. Diệp Phong càng không ngừng la hét còn kẹo que, hoàn toàn quên lúc trước sợ hãi. Kim sắc đầu lâu liếc mắt nhìn tại trên mặt mình tới đâu vồ loạn tới đó Diệp Phong. Cái này còn không có tự mình con mắt to đứa bé loài người dám đối ta vô lễ như thế. Nó triệt để đứng người lên, lộ ra bốn cái long chảo cùng đuôi rồng. Chấn động lấy to lớn hai cánh. Nếu như hệ lì xệ ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây chính là nàng lấy trứng rồng lúc gặp phải hoàng kim cự long. Một cô nóng hổi sóng nhiệt lần nữa tại bốn phía nổi lên, Diệp Phong trực tiếp từ hoàng kim cự long trên mặt rớt xuống đất trên mặt. Diệp Phong rơi thẳng hô đau, bất quá hắn cũng không quên trừng mắt trước hoàng kim cự long nói, ngươi quái vật này, nhất định phải trả một cái giống nhau như lúc kẹo que. Đến giờ không có tử vách ngăn vĩ đại đi ra hoàng kim cự long đương nhiên không biết Diệp Phong nói đường là cái gì. Nàng đối nhân loại đồ vật hoàn toàn không biết gì cả, cũng khinh thường biết. Cái này đứa bé loài người triệt để chọc giận nàng, nàng dự định mang Diệp Phong về Long Huyệt, ăn tươi. Trong lòng có quyết đoán về sau, Hoàng Kim Cự Long rỗi ra Long Chảo, một phát bắt được Diệp Phong. Làm nàng chuẩn bị bay đi lúc, lại phát hiện Phỉ Ổ Dạ cầm lấy trên đất bánh kẹo nện nàng. Hoàng Kim Cự Long triệt để nổi giận, hôm nay, đã là lần thứ hai bị nhân loại đùa giỡn. Đầu tiên là đã bị nàng bắt lấy Diệp Phong, lại là trước mắt cái này Phỉ Ổ Dạ. Hai cái đều ăn tươi. Hoàng Kim Cự Long chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy Diệp Phong kia chỉ long chảo đồng thời đem Phỉ Ổ Dạ bắt lấy. Sau đó nàng chấn động hai cánh, bay vào vân tiêu, hướng phía vách ngăn vĩ đại bay đi. Mà tại Hoàng Kim Cự Long nắm lấy Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ cất cánh một khắc này, liền bị gấp trở về Giai Ẩn phát hiện. Giai Ẩn còn đến không kịp ngăn lại nàng, liền để nàng bay mất. Giai Ẩn sắc mặt lo nghĩ, nhìn xem đã hóa thành phế tích đường đi, tâm tình đã âm trầm tới cực điểm. Chương 5 Aviana. Tại cao đến không cách nào từ mặt đất xem thấu đám mây, kim sắc cự long hướng phía vách ngăn vĩ đại bay thật nhanh. Cự long phủi mắt long chảo bên trong Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ. Hai người bởi vì không thể thừa nhận nhanh như vậy tốc độ, sắc mặt như là hàn sương, tái nhợt bất lực. Hoàng kim cự long dưới đáy lòng hư âm thanh, nhỏ yếu nhân loại, cái này không được. Hoàng kim cự long cũng không muốn trở lại Long Huyệt lúc, mang theo hai cỗ vừa dơ vừa thúi nhân loại thi thể. Được rồi. Trước dẫn hai cái này đứa bé loài người đi mặt đất ăn một chút gì, lại dẫn bọn hắn về Long Huyệt tốt. Ngay sau đó, kim sắc cự long đằng không xoay quanh, sau đó hóa thành một đạo kim sắc quang lao xuống hướng mặt đất. Đến một chỗ không người hoang dã về sau, kim sắc quang dần dần rút đi, Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ hôn mê thân ảnh cũng theo đó nằm trên mặt đất. Tại hai người bên cạnh, hoàng kim cự long sớm đã biến hóa vì một cái nhân loại nữ tử. Bởi vì tiếp xuống nàng muốn dẫn lấy Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ tiến để xì ạ hoàn thành. Không thể không tạm thời hóa thành nhân hình. Hoàng kim cự long biến thành là một cái thân mặc kim sắc sa mỏng pháp bào nữ tử, thon dài đùi ngọc cùng nguyện chuyển dáng người tại sa mỏng hạ như ẩn như hiện, dù hoặc dị thường. Trên người nàng trong lúc vô hình tản ra cao nhã khí tức thần thánh, đều hiện lộ rõ ràng nàng thượng vị giả khí chất. Như là như gợn sóng tóc quăn màu vàng kim choàng tại đầu vai, anh đỏ môi mỏng, tiểu xảo sóng mũi cao, như là thu thủy động lòng người trong mắt trong suốt, tinh xảo tinh tế tỉ mỉ gương mặt, đưa nàng làm nổi bật đến càng thêm thoát tục. Cái chán đeo mấy đầu dài nhỏ kim sắc dây xích, phía trên liên tiếp ba viên hình tròn rủ bị rũ xuống vầng trán của nàng ở giữa. ung dung hoa quý thân ảnh, để cho người ta không khỏi sinh ra ái mộ chi tình, nhưng lại không dám sinh lòng khinh nhẫn chi ý. Hoàng Kim Cự Long biến thành nữ tử nhìn chằm chằm cách đó không xa cửa thành, đáy mắt toát ra một tia hận ý, nàng nói khẽ, yếu ớt nhân loại, các ngươi cướp đi ta Cự Long chi ngoãn, liền chuẩn bị tốt nên đón lửa giận của ta đi. Đại tỷ tỷ, có phải hay không là ngươi đã cứu ta cùng Phỉ Ổ Dạ nha? Diệp Phong từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện tự mình cùng Phỉ Ổ Dạ đang nằm trên mặt đất, mà bên cạnh thì đứng đấy một cái tóc vàng nữ tử, đầu kia trong mắt của hắn quái vật sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thế là hắn liền giữ chặt cô gái tóc vàng phát bảo, khờ dại biểu đạt cảm ơn của mình. Cô gái tóc vàng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy Diệp Phong chính lôi kéo nàng phát bảo, cái này làm cho nàng không khỏi đến sinh lòng lửa giận. Cái này ngu xuẩn phàm nhân cũng dám đụng nàng, thật là sống án. Cô gái tóc vàng vừa muốn phát tác, một trưởng vỗ tử nhãn trước Diệp Phong, lại là ngừng lại. Hiện tại để cái này đứa bé loài người cứ như vậy chết rồi, khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Nàng muốn trước tiên cho hai đứa bé này hy vọng, lại để cho bọn hắn tại trong tuyệt vọng bị mang đi long huyệt. Có quyết đoán về sau, cô gái tóc vàng cười híp mắt nhìn xem Diệp Phong, hồi đáp, đúng nha, ngươi có thể gọi đại tỷ tỷ danh tự, à vì à nạ, chờ đi trong hoàng thành ăn một chút gì, tỷ tỷ liền đưa hai người các ngươi về nhà được không? Đáng chết, ta làm sao đem tên của mình nói cho một cái hèn mọn phàm nhân. À vì à nạ dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Diệp Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn tín nhiệm à vì à nạ, khéo léo nhẹ gật đầu, cũng nói cho nàng tự mình gọi Diệp Phong. Lúc này, Phỉ Ổ Dạ cũng là từ trong hôn mê tỉnh lại. Đầu não hơi hỗn loạn, Phỉ Ổ Dạ còn không có đứng dậy, liền bị Diệp Phong thông báo cho bọn hắn bị trước mắt cái này ạ vì ạ nạ tỉ tỉ từ quái vật trong tay cứu được bọn hắn. Phỉ Ổ Dạ khẩn trương nhìn qua ạ vì ạ nạ, khiếp đảm trốn ở Diệp Phong phía sau, không nói câu nào. Phỉ Ổ Dạ cử động này, tựa như nàng lần thứ nhất nhìn thấy giờ ẩn đồng dạng, đối xa lạ đại nhân rất là đề phòng. À vì ả nạ nhìn thấy Phỉ Ổ Dạ khiếp đảm địa thần tình, bắt đầu hoài nghi mình cái này huyễn hóa phải trang bị phát hiện rồi. Kỳ thật Phỉ Ổ Dạ cũng không có nhìn ra cái gì, chỉ là đơn thuần sợ hai ả vì ả nạ có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Càng là nhìn chằm chằm Phỉ Ổ Dạ nhìn, ả vì ả nạ càng là cảm thấy mình huyễn hóa thất bại. Dù sao nàng một mực đợi tại vách ngăn vĩ đại bên trong, đối nhân loại ấn tượng cũng chỉ có giảo hoạt tham lam. So sánh tâm tính mà nói, ạ vì ả nạ thậm chí còn khả năng bị Diệp Phong loại này thiên tính hài tử nghịch ngợm cho trêu đùa. Tu cục Diệp Phong bụng không đúng lúc kêu hai tiếng. Hắn ôm bụng, sắc mặt đỏ lên, lúng túng nhìn xem ạ vì ả nạ nói, ạ vì ả nạ tỉ tỉ, ngươi có thể mang bọn ta ăn một chút gì sao? Nhắc đến ăn. Phi ố giả cũng không hẹn mà cùng đi theo Diệp Phong cùng một chỗ gật đầu, nàng cũng có chút đói bụng. Nhân loại cuối cùng chỉ là hèn mọn tồn tại. Ạ vì ả nạ trong lòng xem thường vạn phần, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, tốt ta. Phía trước là đệ sĩ ạ hoàng thành, chúng ta đi tìm ít đồ ăn xong. Tốt ta, tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Diệp Phong sướng đến phát rồi, vừa nhảy bên cạnh chạy đến ạ vì ạ nạ phía sau. Tại ạ vì ạ nạ kinh ngạc thần sắc dưới, Diệp Phong nhảy đến ạ vì ạ nạ trên lưng, một đôi non nớt tay nhỏ vòng lấy ạ vì ạ nạ cổ. Hắn làm nũng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, yêu chết ngươi á. Ạ vì ạ nạ còn là lần đầu tiên tại hóa thành nhân hình sau bị người dạng này ôm lấy, mặc dù Diệp Phong vẫn còn con nít, nàng vẫn là cảm giác có chút không thích ứng. Phi Ô Dạ gặp Diệp Phong vậy mà leo đến ạ vì ạ nạ trên lưng, nàng đối ạ vì ạ nạ đề phòng cũng là không có. Phi Ô Dạ cẩn thận từng ly từng tí đi đến ạ vì ạ nạ trước mặt, một đôi động lòng người mắt to ngập nước nhìn chằm chằm ạ vì ạ nạ nhìn. Tỷ tỷ, ta cũng tốt mệt mỏi, ngươi có thể hay không ôm ta một cái? Ạ vì ạ nạ hoàn toàn bị cử động của hai người cho làm ngộng, cái này khiến nàng không khỏi nhớ tới tự mình long huyệt bên trong trứng rồng. Nhìn xem Phi Ô Dạ khát vọng ánh mắt, ạ vì ạ nạ vẫn là không đành lòng cự tuyệt. Nàng đem trên mặt đất Phỉ Ổ Dạ ôm ở trước ngực, phía sau lại có Diệp Phong, chẳng biết tại sao dòng suy nghĩ của nàng cũng đi theo thân thiết rất nhiều. Cái kia, chúng ta liền xuất phát hoàng thành đi. Ạ vì ạ nạ nhún vai, cau mày nói. Có ngay, mục tiêu, mỹ vị đồ ăn. Diệp Phong nắm tay, đem tay phải hướng về phía trước dùng sức vung lên. Ấn a. Phỉ Ổ Dạ cũng là hưng phấn mà nhìn xem phía trước, đồng ý nói. Ta nói, ạ vì ạ nạ tỉ tỉ. Ngươi làm sao không ăn a? Diệp Phong miệng bên trong ngậm lấy hơn phân nửa thịt gà không có nuốt xuống, hàm hồ hỏi. Đúng thế, đại tỷ tỷ, vốn chính là ngươi đã cứu chúng ta, lại mời chúng ta ăn cơm, ngươi lại không ăn làm gì? Phi Ô Dạ dừng lại, nhìn xem ạ vì ạ nạ nói. Nhìn xem trên bàn một đống gà vị thịt cá, ạ vì ạ nạ lại là cau mày, một mực chưa từng giãn ra. Bị Phi Ô Dạ cùng Diệp Phong hỏi lên như vậy, nàng tùy ý lừa gạt nói, các ngươi ăn trước, ta lát nữa lại ăn. Những này bị làm thành hình thù kỳ quái gà vị thịt cá còn có thể ăn sao? Ạ vì Á Na nhìn chằm chằm trên bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, không khỏi trong lòng tự hỏi. Nàng vì Long tộc, từ nhỏ đã tại vách ngăn vĩ đại bên trong lớn lên, khát uống cam tuyền hạt xương, đói bụng thì là bắt giữ một chút thịt rừng ăn sống. Nàng đến giờ chưa thử qua giống nhân loại đồng dạng đem những vật này đun sôi sau lại ăn, nếu không phải lần này quỷ thần xui khiến mời hai cái này đứa bé loài người ăn cơm, nàng chỉ sợ cả đời cũng không biết nhân loại lại là như thế ăn cái gì. Bất quá, nghe rất thơm. Ạ vì Á Na nghe phiêu hương vị thịt, trừng to mắt, nuốt ngụm nước miếng. Không được, ta thế nhưng là Long tộc, sao có thể giống nhân loại ăn như vậy đồ vật? Dạng này quá có sai lầm Long tộc cao quý hình tượng. Thế nhưng là những này đồ ăn nghe thật rất thơm a. Ạ vì Á Na lúc này trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, không biết như thế nào cho phải. Đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng dưới, Ạ vì Á Na vẫn làm cái chiết trung điều hòa quyết định, mỗi dạng đều nếm một ngụm, dù sao sau khi trở về cái này hai đứa bé loài người đều là nàng đồ ăn. Ạ vì Á Nạ vì không để Diệp Phong cùng Phi Ô Dạ nhìn ra nàng là lần đầu tiên ăn, nàng len lén học Diệp Phong cùng Phi Ô Dạ dáng vẻ, dùng dao nĩa kéo xuống một khối thịt gà, để vào miệng bên trong. Thịt gà mới vừa vào miệng, kia ấm áp thuần hương cảm giác liền thẩm thấu vào vị giác bên trong. Trời ạ, làm sao ăn ngon như vậy? Ạ vì Á Nạ che miệng, tận lực dùng nét mặt của mình nhìn không có kinh ngạc như vậy. Tại có lần thứ nhất nếm thử về sau, Ạ vì Á Nạ lại là đem thức ăn trên bàn đều nếm một lần. Loại kia mỹ vị tuyệt đối là nàng ăn sống ăn không ra được hương vị, bất chi bất giác Ạ vì Á Nạ có chút yêu loại này phương pháp ăn. Đúng rồi, Ạ vì Á Nạ tỷ tỷ, hôm nay tập kích ta cùng Phì Ổ Giả quái vật, ngươi biết đều cái gì sao? Diệp Phong ở một cái, thở phào một cái, một mặt hưởng thụ ngồi trên ghế. Cũng dám mắng ta là quái vật, ngươi cái này nhân loại tiểu thí hải. Ạ vì Á Nạ tay phải không ngừng run rẩy, hận không thể tại chỗ liền giết Diệp Phong. Nàng thở sâu, bình tĩnh nói, kia là một đầu hoàng kim cự long, không phải quái vật. Nguyên lai đó chính là cự long à, Ạ vì Á Nạ tỷ tỷ ngươi cũng thật là lợi hại, cự long đều bị ngươi hù chạy. Diệp Phong mắt nổi đong đóm, một mặt sùng bái mà nhìn xem Ạ vì Á Nạ. Ạ vì Á Nạ sắc mặt run rẩy, cái này đứa bé loài người đơn giản khinh người quá đáng. Nàng cố nén tức giận, cười xấu hổ cười, nói, không có gì, đầu kia hoàng kim cự long ta nhưng đánh bất quá, chỉ là vừa tốt bắt lấy nhược điểm của nàng, lần sau liền sẽ không có vận tốt như vậy á. Diệp Phong hướng Ạ vì Á Nạ giơ ngón tay cái lên, sùng bái nói, tóm lại đại tỷ tỷ ngươi chính là lợi hại, đều là đầu kia thối cự long, làm hại Phì Ổ Dạ kẹo que không có. Nâng lên kẹo que, Phì Ổ Dạ cũng là một mặt ủy khuất, đây chính là nàng mua mới nhất kẹo que, còn không có nếm đến liền không có. Nàng ước mơ mà nhìn xem Ạ vì Á Nạ, nói, đại tỷ tỷ, ngươi nhất định phải trở nên mạnh hơn, Phì Ổ Dạ thích nhất kẹo que liền dựa vào ngươi báo thủ. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Hai cái này ngu xuẩn đứa bé loài người là nghĩ tức chết nàng sao? Ạ vì Á Nạ dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, bất quá mặt ngoài vẫn là cười đáp ứng nói, ân, tỷ tỷ sẽ. Ngươi nói đầu kia cự long làm sao xấu như vậy, đem toàn bộ đường đi đều hủy. Diệp Phong tò mò hỏi. Xấu? Không, ta mới không hỏng, các ngươi nhân loại mới là xấu nhất. Ạ vì Á Nạ cười xấu hổ nói, có lẽ có người nào trộm đệ đệ của nàng muội muội trứng rồng, nàng mới có thể dạng kia. Ạ vì Á Nạ tỷ tỷ. Cự Long nguyên lai cũng có đệ đệ muội muội a. Diệp Phong nghe xong, lập tức lai kỉnh, hưng phấn mà hỏi thăm. Ân, tỷ tỷ cảm thấy Cự Long có thể là bởi vì cái nào đó nhân loại xúc phạm nàng, nàng mới có thể tức giận như vậy, xuất hiện tại quốc gia của nhân loại. Ạ vì Á Nạ cũng không biết thế nào, chính là không muốn mình bị trước mắt hai cái này đứa bé loài người hiểu lầm. Nàng cảm thấy nàng mới là thụ nhân loại hãm hại một phương mới đúng. Giống như có chút đạo lý. Ta dần tỷ tỷ cũng đã nói cự long bình thường là sẽ không đi ra vách ngăn vĩ đại. Diệp Phong gật đầu đồng ý nói. Nghĩ như vậy mới đúng chứ. Ạ vì Á Nạ cười sờ lên Diệp Phong đầu. Bất quá ta cảm thấy nàng bởi vì một cái nhân loại, tác động đến cái khác nhân loại cách làm là không đúng, những người khác là vô tội, ngươi nói có đúng hay không, Ạ vì Á Nạ tỷ tỷ. Diệp Phong suy tư sẽ, tiếp tục nói. Cái này, tỷ tỷ ta. Tốt, thời điểm không còn sớm. Đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ạ vì Á Nạ ánh mắt trốn tránh hồi đáp. Ạ vì Á Nạ bị Diệp Phong cái này hỏi một chút cho hỏi ngộng, nàng không biết nên trả lời như thế nào. Ạ vì Á Nạ ngủ đến trên giường của mình, đưa lưng về phía Diệp Phong cùng Phi Ố Dạ, ánh mắt bên trong lộ ra phức tạp ba động tình cảm. Nàng đã cảm thấy mình cách làm là đúng, dưới cái nhìn của nàng nhân loại vốn là hèn mọn nhỏ bé. Một phương diện khác nàng lại cảm thấy Diệp Phong là đúng, tự mình như thế thương tới vô tội, phải chăng có sai lầm lòng tộc cao quý tôn nghiêm? Ạ vì Á Nạ thở dài một tiếng, càng nghĩ trong lòng càng loạn, may mà che kín chăn mền, để cho mình không nghĩ thêm những sự tình này. Nàng dưới đáy lòng tự an ủi mình đạo, chỉ cần ngày mai trở về đem hai cái này rảo hoạt đứa bé loài người ăn, liền sẽ không được nghe lại một chút không hiểu thấu ngôn luận. Vì bị nhân loại cướp đi đệ đệ muội muội trứng rồng. Chương 6, Long tộc. Đi tại đệ sỉ ạ hoàng thành phồn hoa nhất chen trúc trên đường phố, rộn rộn ràng ràng đám người, không khỏi cùng người chen vai thích cánh. Ạ vì ạ nạ trong mắt toát ra chán ghét thần sắc, lúc đầu nàng cũng không muốn tới đây, nghĩ trực tiếp ra khỏi thành, sau đó mang Phỉ Ổ Dạ cùng Diệp Phong về Long Huyệt. Làm sao Phỉ Ổ Dạ cùng Diệp Phong nghĩ trước khi đi lại đem hoàng thành nổi danh nhất quả vật trên đường bánh kẹo toàn ăn một lần, lại thêm hai người chơi xấu đáng thương biểu lộ, ạ vì ạ nạ vẫn đồng ý. Ạ vì ạ nạ tỉ tỉ, nơi này không có cửa tiệm kia. Diệp Phong tức giận chạy đến ạ vì ạ nạ bên người, khuôn mặt nhỏ viết đầy ủy khuất. Ai? Ạ vì ạ nạ nghiêng đầu, một mặt mở mịt. Hai cái này đứa bé loài người thật đúng là phiền, đợi lát nữa về Long Huyệt muốn các ngươi để mắt. Nàng sờ lên Diệp Phong đầu, hỏi, không có cái gì cửa hàng. Phi Ô Dạ cũng đi theo Diệp Phong phía sau, nhỏ giọng nói, chính là cái kia hệ hẹt cửa hàng kẹo. Ân, có kẹo que bán cửa hàng. Diệp Phong phụ hòa nói. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay có tiết tấu vang lên. Ạ vì ạ nạ tiếng lòng trong nháy mắt căng cứng, nàng nhìn về phía trước, một cái thân mặc hỏa hồng chiến giáp nam tử tóc đỏ chính hướng các nàng đi tới. Nam tử khuôn mặt yêu dị, cùng trên thân tản ra uy nghiêm khí tức không hợp nhau. Ạ vì ạ nạ hít vào một hơi, con ngươi thu nhỏ, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đã không biết ta, công chúa điện hạ. Nam tử cố ý ngóc đầu lên, hài hước nhìn xem ạ vì ạ nạ. Đột nhiên ở giữa, ạ vì ạ nạ trong đầu hiện lên một bộ biển lửa cự long cung điện đồ. Cái này khiến ạ vì ạ nạ nhìn nam tử ánh mắt từ kiên kỵ biến thành phẫn nộ cùng cựu hận. Nam tử nhìn xem ạ vì ạ nạ kia tràn ngập sát ý hai mắt, cũng không có e ngại, tương phản hắn còn thỏa mãn nhẹ gật đầu, giống như tại tán thưởng ạ vì ạ nạ ánh mắt không tệ. Hắn căn bản không để ý tới ạ vì ạ nạ, phối hợp nói, ạ vì ạ nạ công chúa, không. Hiện tại ngươi đã không phải là Long Hoàng chi nữ, phụ thân ta hiện tại mới là Long Hoàng, ta là Long Hoàng chi tử, mà ngươi bất quá là cái ti tiện Long Nô, ha 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 ha. Nói đến phần sau, nam tử không tự giác nở nụ cười, thanh âm tùy tiện phách lối. Tại ạ vì ạ nạ bên cạnh Diệp Phong cùng Phỉ Ô Dạ, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem hai người đối thoại. Ạ vì ạ nạ tỉ tỉ là Long tộc. Chẳng lẽ là đầu kia kim sắc cự long? Nghĩ đến cái này, Phỉ Ô Dạ dùng tay phải khuỷu tay chọc lấy hạ Diệp Phong, nhỏ giọng nói, ạ vì ạ nạ tỉ tỉ không phải là cái kia kim sắc cự long à. Diệp Phong dán Phỉ Ô Dạ bên hai, nhỏ giọng nói, đoán chừng chính là. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía ạ vì ạ nạ ánh mắt cũng biến thành e ngại rất nhiều. Ngươi bắt mặt nàng, ta lại dùng kẹo que nện nàng, nàng có tức giận hay không ăn chúng ta nha. Phi Ố Dạ sợ bắt lấy Diệp Phong tay. Sẽ không. Sẽ không, ạ vì ạ nạ tỉ tỉ rất đại độ, tối hôm qua còn mời chúng ta ăn cơm đâu, còn có vừa rồi bánh kẹo tiền cũng là nàng giao, nàng làm sao biết hại chúng ta đâu. Diệp Phong mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là trong lòng của hắn đã là cực sợ. Hắn cũng không có quên tối hôm qua tại ngay trước ạ vì ạ nạ mặt nói nàng nói xấu sự tình. Nam tử tuy tiện cười thật lâu mới dừng lại, hắn như có điều suy nghĩ mắt nhìn ạ vì ạ nạ bên người Diệp Phong cùng Phỉ Ấu ra. Dường như minh bạch cái gì, nam tử hơi có thâm ý nói, ạ vì ạ nạ, nhìn ngươi hôm nay buổi sáng mang hai cái này nhân loại tiểu hài biểu hiện, chỉ sợ bị mẫu thân ngươi mang đi của ngươi đệ đệ muội muội hẳn là đều đã chết ta. Ạ vì ạ nạ xông lên trước, một phát bắt được nam tử cổ áo, trận mắt tròn xoe. Nàng tức giận nói, ngươi theo dõi ta. Ngươi là thế nào phát hiện được ta hành tung? Nam tử khinh miệt mắt nhìn ạ vì ạ nạ, tránh thoát ạ vì ạ nạ, sau đó sửa sang lại vật áo. Hắn chậm rãi nói, còn không phải bởi vì ngươi quá mức ngu xuẩn, tuy nói ta Long tộc không nhúng tay vào thế gian sự vật, nhưng làm phòng những này cấp thấp nhân loại sinh vật đối với tộc ta có lòng phản địch, đương nhiên sẽ sắp xếp một chút Long tộc người tại thế giới loài người. Ngươi ngày hôm qua sở tác sở vi bị tộc ta nhãn tuyến phát hiện. Tối hôm qua phụ hoàng ta liền ban bố mang ngươi trở về mệnh lệnh. Ạ vì ạ nạ thống hận mà nhìn xem nam tử, miệng bên trong không ngừng phát ra răng môi ma sát thanh âm. Nam tử tựa hồ rất hưởng thụ bị ạ vì ạ nạ nhìn như vậy, hắn đi đến ạ vì ạ nạ bên người. Ngón trỏ tay phải nâng ạ vì ạ nạ cái cằm, nói khẽ, còn nhớ rõ lúc trước ngươi bị mẫu thân ngươi mang đi lúc, ngươi vẫn chỉ là cái hài nhi, không nghĩ tới bây giờ trổ mã đến như thế thủy linh, chật chật chật, không hổ là tiền nhiệm Long Hoàng chi nữ. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, làm thị nữ của ta, ta nghĩ ta phụ hoàng sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, tha cho ngươi một mạng. Phi. Nam tử vừa nghe được một câu phi, trên mặt liền dính đầy nước bọt. Hắn buông ra đã bỏ đi chống cự ạ vì ạ nạ, thân thể tức giận tới mức phát run. Nam tử nhìn về phía một bên nôn hắn một mặt nước bọt Diệp Phong cùng Phỉ Ô Dạ, trong lòng tức giận cùng tôn nghiêm bị dẫm đạp cảm giác làm hắn có thụ khi nhục. Nhân loại! Nhân loại! Chỉ là hèn mọn sinh vật cấp thấp, cũng dám đối với hắn cái này cao quý Long Hoàng chi tử nhổ nước miếng. Nam tử chậm rãi nâng lên tức giận đến run run không chỉ tay phải, lập tức một trưởng vô hướng Diệp Phong cùng Phi Ố ra. Diệp Phong hai người cái nào chống đỡ được một trưởng này, lúc này bay ngược ra mấy chục mét. Mà một bên người qua đường nhìn thấy loại cảnh tượng này, dọa đến khắp nơi tán loạn, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Rất nhanh, trên con đường này, cũng chỉ còn lại có Diệp Phong bốn người. Nhìn xem trống rỗng đường đi, nam tử trên mặt hiện lên một tia khinh thường ý cười. Hèn mọn nhân loại. Nam tử không có ý định cứ như vậy buông tha Diệp Phong cùng Phi Ô ra, một là bởi vì hắn cho rằng hai đứa bé này đối ạ vì ạ nạ rất trọng yếu, là nàng chết đi đệ đệ muội muội vật thay thế, hai là hai cái này đứa bé loài người vậy mà mạo phạm hắn. Căn cứ vào hai điểm này, Diệp Phong cùng Phi Ô ra phải chết. Đối với Long tộc tới nói, cái này hai đầu nhân loại sinh mệnh liền cùng xúc vật không sai, nói giết liền giết. Diệp Phong cùng Phi Ô ra ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn xem ngay tại tới gần nam tử. Vừa rồi nhìn xem nam tử khi dễ ạ vì ạ nạ, vốn là hài tử Phi Ô giả cùng Diệp Phong tự nhiên sẽ che chở cùng mình thân thiết hơn ạ vì ạ nạ, nhất thời nhịn không được liền nôn nam tử một mặt nước bọt. Nam tử nâng tay phải lên, một đám lửa đột nhiên tại trong tay tạo ra. Hắn âm trầm cười nói, liền để các ngươi tại Long tộc liệt diễm hạ đốt cháy đến chết đi. Vừa dứt lời, nam tử tay phải liền trực tiếp rơi xuống, đem hỏa diễm quăng về phía Diệp Phong cùng Phi Ô giả. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nam tử làm càn cười lớn, hắn sắc mặt vui vẻ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong hai người, rất chờ mong bọn hắn bị đốt cháy lúc kêu thảm cùng thống khổ biểu lộ. Mắt thấy hỏa diễm liền muốn rơi vào Diệp Phong cùng Phi Ô dạ trên thân, lúc này ạ vì ạ na động, nàng chớp mắt đi vào bên cạnh hai người, đem bọn hắn ôm ở trên thân, sau đó hướng phía ngoài thành chạy tới. Rất tốt, rất tốt. Ạ vì ạ na ngươi cái này tiện tỳ, dám can đảm quấy rầy sự hăng hái của ta, đợi lát nữa bắt lại ngươi, ta nhất định sẽ bảo ngươi sống không bằng chết. Nam tử mặt tâm trầm, cắn răng nói. Ạ vì ạ nạ hoảng hốt chạy bừa, ôm Diệp Phong cùng Phỉ Ố dạ ra nam thành môn. Vừa định dừng lại nghỉ ngơi sẽ, nàng lại là cảm nhận được vừa rồi nam tử kia khí tức. Ghê tởm, làm sao chỗ này nhanh. Ạ vì ạ nạ đối Diệp Phong cùng Phỉ Ố dạ phân phó nói, chờ một chút cần phải nắm chặt. Không đợi Diệp Phong cùng Phỉ Ố dạ đáp lại, Ạ vì ạ nạ liền huyễn hóa thành hoàng kim cự long chở hai người bay thẳng vân tiêu. Diệp Phong cùng Phỉ Ố dạ ngồi tại lưng rồng bên trên. Nắm chắc long sống lưng, từ từ nhắm hai mắt hoảng sợ gào thét. Ạ vì ạ nạ quay đầu, nhìn về phía ngồi tại trên lưng mình Diệp Phong cùng Phỉ Ố dạ. Nàng cũng không biết vì sao muốn cứu Diệp Phong cùng Phỉ Ố dạ, vừa rồi nàng vốn có thể mượn nam tử phân tâm tại Diệp Phong cùng Phỉ Ố dạ chạy trốn. Nhưng nàng cũng không có làm như thế, tương phản nàng còn cứu được hai người, mang theo bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn. Ạ vì ạ nạ dưới đáy lòng yếu ớt thở dài, xem ra nàng về sau cũng đừng nghĩ có ra tay giết hai đứa bé này tâm. Đột nhiên, một đạo mang theo hùng hồn long nguyên chi lực thanh âm từ ạ vì ạ nạ hậu phương truyền đến. Mặc dù cao tốc lúc phi hành sẽ có dọa người sóng gió tiếng thét, nhưng hậu phương âm thanh kia vượt xa gào thét chi phòng, lệnh ạ vì ạ nạ toàn thân chấn động. Ạ vì ạ nạ, ngươi trốn không thoát, phụ hoàng ta nói, ngươi chỉ cần hảo hảo phục thị ta, làm thị nữ của ta, hắn có thể không giết ngươi. Ạ vì ạ nạ ngửa mặt lên trời thét dài, đối hậu phương quát, nằm mơ. Vậy ngươi coi như đừng trách ta. Đợi lát nữa ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được nhục thể có thụ cha tân thống khổ. Nam tử hóa thân màu đỏ cự long làm càn mà cười to nói, tiếng cười tại cái này không trung càng lộ vẻ phóng đãng. Ạ vì ạ nạ sau khi nghe, trong lòng một trận ác hàn. Nàng không tiếp tục để ý hậu phương nam tử thanh âm, đối Phỉ Ố dạ cùng Diệp Phong nói, lần này, lại nắm chặt điểm, ta muốn đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Vừa dứt lời, Ạ vì ạ nạ lợi dụng so trước đó nhanh gấp trăm lần tốc độ trên không trung gào thét mà qua. Loại tốc độ này dưới, ngồi tại lưng rồng bên trên Diệp Phong cùng Phỉ Ố dạ cảm giác mặt bị gió cào đến đau nhức. Hai người không khỏi đem mặt tựa ở lưng rồng bên trên, hy vọng dùng cái này giảm bớt bị gió quét đến địa phương. Vô dụng, ạ vì ạ nạ, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Chương 7, cụ mùng rừng rậm. Tí tách. Ạ vì ạ nạ giật mình trong lòng, nàng ý đồ mở hai mắt ra nhìn xem tự mình thân ở chỗ nào. Nhưng làm nàng mở ra lúc, lại phát hiện mí mắt nặng dị thường cùng đau đớn. Bất quá nàng vẫn là cố nén cảm giác đau, mở mắt. Tê ạ vì ạ nạ cắn răng, nhìn chung quanh bốn phía. Nàng hiện tại ở vào một cái tuyệt đối âm u trong động quật, lờ mờ có thể nghe được từ bốn phương tám hướng truyền đến tích thủy âm thanh. Ạ vì ạ nạ tỉ tỉ, ngươi ở đâu nha? Diệp Phong cùng Phỉ Ố dạ thanh âm từ ạ vì ạ nạ bên tay trái trong động quật truyền đến. Ạ vì ạ nạ lúc này đã hư thoát đến không cách nào há miệng nói chuyện, lại thêm nàng cũng không biết cái kia truy nàng nam tử có hay không tiến cái này động quật. coi như có thể nói chuyện nàng cũng sẽ không hô to. À vì ả nạ bờ môi trắng bệch, trên mặt cũng bởi vì cảm giác đau đớn dính đầy mồ hôi. Nàng nhìn xuống dưới chân, phát hiện một viên cục đá. Nhặt lên trên đất cục đá, ả vì ả nạ hướng Diệp Phong cùng Phi Ổ Dạ phương hướng ném đi. Ném ra về sau, ả vì ả nạ liền ở trong lòng cầu nguyện Phi Ổ Dạ cùng Diệp Phong có thể minh bạch nàng ý tứ. Ả vì ả nạ tỉ tỉ, là ngươi ở nơi đó sao? Diệp Phong đang nhìn từ tiền phương ném đến cục đá, sướng đến phát rồ rồi. Hắn lôi kéo Phi Ổ Dạ một đường chạy chậm hướng về phía trước. Diệp Phong cùng Phi Ổ Dạ thân ảnh dần dần tiến vào ả vì ả nạ ánh mắt, cái này khiến nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một mực dựa vào ý chí lực đứng thẳng thân thể cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất. Diệp Phong cùng Phi Ổ Dạ gặp đây, tranh thủ thời gian đỡ dậy trên đất ả vì ả nạ. Hai người cũng ngồi dưới đất, nhìn xem ả vì ả nạ trắng bệch gương mặt, đều dọa sợ. Diệp Phong lo lắng mà hỏi thăm, ả vì ả nạ tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Ả vì ả nạ vui mừng lắc đầu, phun ra nuốt vào nửa ngày, mới nói ra một câu, chúng ta làm sao biết xuất hiện tại cái này trong động quật. Diệp Phong lung lay đầu, nhìn không ra một điểm khẩn trương. Hắn nghịch ngậm lớn miệng nói, lạp lạp lạp, ả vì ả nạ tỉ tỉ ngươi đó nha. Phi Ổ Dạ đưa tay phải ra, ấn ở Diệp Phong đầu, trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Phong bị Phi Ổ Dạ cái này giật mình, lúc này ngậm miệng lại. Phi Ổ Dạ mỉm cười đối ả vì ả nạ giải thích nói, chính là hôm qua, ả vì ả nạ tỉ tỉ ngươi đem tốc độ tăng lên tới cực hạn vẫn là bị cái tên xấu xa kia đuổi kịp, dưới tình thế cấp bách, ngươi sinh sinh ở trên bầu trời kéo ra một cái khe, đầu kia khe hở một chút liền đem chúng ta hút đi vào, chờ ta cùng Diệp Phong tỉnh lại, liền xuất hiện tại cái này trong động quật. Gặp ả vì ả nạ vẫn là lộ ra lo lắng thần sắc, Phi Ổ Dạ lập tức liền hiểu ả vì ả nạ đang lo lắng cái gì. Phi Ổ Dạ an ủi, tỉ tỉ ngươi yên tâm, cái tên xấu xa kia không thể tại khe hở khép kín tiến lên tới. Nghe được cái này, ả vì ả nạ mới thở dài một hơi, xem ra bị nàng xé rách vết nước không gian không chỉ có không có đem ba người xé thành mảnh nhỏ, ngược lại may mắn chuyển tống đến một mảnh nơi chưa biết. Chính là không biết nơi này phải chăng còn thuộc về Vã Lộ Giản đại lục. Nghĩ đến cái này, ả vì ả nạ lại không khỏi lo lắng. Ả vì ả nạ nghiêng lỗ thai, giống như là bắt được cái gì. Diệp Phong nhìn xem ả vì ả nạ kỳ quái biểu hiện, tò mò hỏi, ngươi đang làm gì đó, ả vì ả nạ tỉ tỉ. Ả vì ả nạ cũng không để ý tới Diệp Phong, tương phản Phi Ổ Dạ lại là níu lấy Diệp Phong lỗ thai, thở dài âm thanh, đừng nói chuyện, ả vì ả nạ tỉ tỉ đang tìm ra đường. Diệp Phong che lấy bị Phi Ổ Dạ nắm chặt đau địa phương, nhỏ giọng phàn nàn nói, ngươi làm sao càng ngày càng bạo lực. Phi Ổ Dạ hai tay vòng lấy để ở trước ngực, ngóc đầu lên hừ một tiếng, cũng không có lựa chọn giải thích cái gì. Lúc này, một bên ả vì ả nạ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, xem ra là tìm được cách đi ra ngoài. Bất quá việc cấp bách là đến khôi phục một điểm ma lực, không phải trên đường gặp được nguy hiểm, chỉ sợ ba người đều sắp chết tại bỏ mạng. Ả vì ả nạ tỉnh táo suy tư một lát, liền ngồi dưới đất, cảm thụ được chung quanh nguyên tố chi lực, tới chữa trị trên người thương tích, cùng khôi phục thể nội sớm đã hao hết ma pháp. Diệp Phong cùng Phi Ổ Dạ khéo léo ngồi tại ả vì ả nạ hai bên, chờ đợi ả vì ả nạ lần nữa thức tỉnh. Phi Ổ Dạ len lén phủi mắt Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong nhu thuận dáng vẻ, trên mặt lộ ra ý cười. Tại Phi Ổ Dạ trong mắt, Diệp Phong vẫn luôn là nghịch ngợm gây sự dáng vẻ. Chứ bỏ bị Giả Ẩn tỉ tỉ phát hiện lười biếng về sau, Diệp Phong mới có thể khó được biểu hiện được nhu thuận hiểu chuyện. Phi Ổ Dạ cũng không biết tự mình chuyện gì xảy ra. Đặc biệt thích xem đến Diệp Phong nhu thuận dáng vẻ, thậm chí không nhịn được nghĩ đi xoa xoa nhu thuận lúc Diệp Phong khuôn mặt. Hô một tiếng, ả vì ả nạ hít một hơi thật sâu, nhìn xem trên thân dần dần khép lại vết thương, nàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cũng nên là lúc rời đi, sau khi rời khỏi đây phải hỏi một chút dân bản xứ đây là đâu, hy vọng cái này còn tại Vã Lộ Giản, đi. Có quyết đoán về sau, ả vì ả nạ đứng người lên, đối Diệp Phong cùng Phi Ổ Dạ cười nói, đi thôi, kề bên này hẳn là có cái mạch nước ngầm, đầu kia mạch nước ngầm hẳn là sẽ thông hướng mặt đất. A, rốt cục có thể đi ra. Yên vui phái Diệp Phong lập tức chú lớn. Bởi vì hưng phấn quá mức, cái nhảy này, trực tiếp đụng phải động cột đỉnh. Đau 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 đau. Phi Ổ Dạ gục đầu xuống, tay phải che cái chán, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Nếu như phụ cận có người xa lạ, nàng nhất định sẽ cùng Diệp Phong kéo dài khoảng cách, biểu thị không biết thằng ngu này. À vì á nạ cũng là bị Diệp Phong xuẩn dạng cho cười, nàng cười nói, Diệp Phong đệ đệ, nhìn không ra ngươi bật lên lực tốt như vậy, ha ha ha. Các loại, ta vừa rồi vậy mà kêu hắn đệ đệ. À vì á nạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thu liễm lại ý cười, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nàng không nghĩ tới kinh lịch những sự tình này về sau, tự mình đối hai cái này đứa bé loài người cách nhìn cũng tại nhỏ bé bên trong chậm rãi cải biến. Nàng là thật đem hai đứa bé này trở thành đệ đệ của mình muội muội. À vì á nạ yếu ớt thở dài, không còn đi suy nghĩ nhiều, lôi kéo Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ tay nhỏ hướng phía mạch nước ngầm chảy ra phương hướng tiến lên. Tại dài dằng dặc tìm về sau, Diệp Phong ba người rốt cục thấy được mạch nước ngầm cuối cùng. Nơi cuối cùng có một đạo nhỏ hẹp ánh sáng, cái này khiến bọn hắn trong lòng vui mừng. Diệp Phong kích động nhất, hắn hất ra ạ vì ạ nạ tay, phóng tới cuối ánh sáng. Khi hắn đi ra đi một khắc này, một mảnh khu rừng rậm rạp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn hưng phấn quay đầu về Phỉ Ổ Dạ cùng ạ vì ạ nạ hô, ạ vì ạ nạ tỉ tỉ, Phỉ Ổ Dạ, các ngươi mau đến xem, là rừng rậm ai, chúng ta ra. Cái này Diệp Phong thật sự là đủ mất mặt. Phỉ Ổ Dạ một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Diệp Phong ngốc dạng, bất quá nàng vẫn có chút hưng phấn. Đi ra kia tối tăm không mặt trời động quật, lần nữa hô hấp đi ra bên ngoài không khí, làm nàng rất cảm thấy thân thiết. Mà ạ vì ạ nạ nhìn xem cái này khu rừng rậm rạp, lại là không khỏi trầm ngâm âm thanh. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, lấy nàng ma pháp vì cảm giác, càng không có cách nào bao trùm vùng rừng rậm này. Rừng rậm này không nghĩ tới vậy mà lớn đến có thể cùng đệ si ạ quốc thổ đánh đồng. Ạ vì ạ nạ dưới đáy lòng sơ bộ tính toán vùng rừng rậm này lớn nhỏ, đối với như thế nào đi ra tìm tới có trí tuệ sinh vật không có một tia đầu mối. Bất quá nàng có thể khẳng định là, nơi này vẫn là tại Vạ Lộ Dạn, mà không phải thế giới khác. Chí ít còn có chút tin tức tốt, không phải sao? Ạ vì ạ nạ dưới đáy lòng an ủi đạo. Nàng đôi mắt ánh mắt, chuyển qua rừng rậm không ngừng kéo dài, ý đồ bắt được sinh vật. Ngay tại nàng chuẩn bị rút về ma pháp lúc, lại là cảm thấy một cỗ kinh người ma lực. Chẳng lẽ là cái kia long tộc nam nhân? Ạ vì ạ nạ lập tức khẩn trương tới cực điểm. Bất quá khi nàng tìm tới kia cỗ ma lực nơi phát ra về sau, nàng mới buông lòng cảnh giác. Kia là một cái lấy Mỹ Châu báo ra thú vì váy áo cà phê màu da nữ tử, trên thân bôi lên lên vôi màu trắng vằn, tết bím tóc đuôi ngựa. Nữ tử kia trên thân chỉ có da thú cũng chỉ có thể khó khăn lắm che lại trọng yếu bộ vị, dáng người bốc lửa, tản ra dạ tính nguyên thủy mỹ cảm. Dường như đã nhận ra cái gì, cái kia dạ tính mỹ nữ quay đầu, nhìn về phía ạ vì ạ nạ ba người vị trí. Ạ vì ạ nạ bị dạ tính mỹ nữ kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt thấy tê cả da đầu. Chẳng lẽ cái kia dạ tính mỹ nữ phát hiện tự mình thăm dò? Vừa nghĩ đến cái này, ạ vì ạ nạ ma pháp cảm giác liền bị trong nháy mắt bị vỡ nát. Ngay sau đó nàng còn cảm giác được một cỗ mau lẹ thân ảnh ngay tại phi tốc xuyên qua phức tạp rừng rậm địa hình, nhanh chóng hướng các nàng chạy tới. Ạ vì ạ nạ chuẩn bị cái này mang Diệp Phong cùng Phi Ô Dạ rời đi, nàng bây giờ thực lực còn không có khôi phục, còn không phải cái kia dã tính mỹ nữ đối thủ. Nhưng nàng vẫn là đánh giá thấp dã tính mỹ nữ thực lực, cái kia dã tính mỹ nữ đã là xuất hiện ở các nàng trước mặt. Tại dã tính mỹ nữ kia như là dã thu dưới con mắt, Diệp Phong cùng Phi Ô Dạ vô ý thức trốn ở Ạ vì ạ nạ. Ạ vì ạ nạ biết đã không tránh khỏi, nàng hai tay che chở sau lưng Phỉ Ổ Dạ cùng Diệp Phong, thái độ thành khẩn nói, ta cùng ta hai cái đệ đệ muội muội bởi vì gặp gian nhân hãm hại, trong lúc vô tình tự tiện xông vào nhập các hạ lãnh địa đúng là bất đắc dĩ, mong rằng ngài ngươi có thể thông cảm. Dã tính mỹ nữ nhìn chằm chằm Ạ vì ạ nạ sau lưng Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ nhìn qua, sau đó nói, ta là ngại, đức lệ, ni đi khẩu ngữ rất là tối nghĩa. Hơn phân nửa là quá lâu không cùng người nói chuyện nguyên nhân. Ạ vì ạ nạ không người nói, ni đi tiểu thư, tự tiện xông vào ngài lãnh địa, ta vì thế xin lỗi, còn xin ngài xem ở hai đứa bé này phân thượng, hảo tâm đưa chúng ta về xã hội loài người được chứ. Ni đi suy tư một lát, nói, nơi này là cụt mùng rừng rậm, ta có thể đưa các ngươi ra ngoài. Tốt ta muốn trở về ăn uống thả cửa. Diệp Phong nghe ni đi cái này nói chuyện, hoàn toàn quên đi vừa rồi tự mình còn sợ hãi nỉ đi sự thật, cao hứng loạn gào. Dù là lâu dài sinh hoạt tại rừng rậm nỉ đi, nàng như dã thú dọa người ánh mắt tại Diệp Phong lôi kéo dưới, cũng biến thành nhu hòa. Chương 8, ạ vì ạ nạ mặt dây chuyền. Tại nỉ đi dẫn đầu dưới, ạ vì ạ nạ có chút vận dụng ma lực ôm Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ nhanh chóng xuyên qua củ mùng rừng rậm. Lại cùng nỉ đi tiến hành ngắn ngủi cáo biệt, Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ mới ngồi tại ạ vì ạ nạ lưng rồng bên trên bay hướng để xì ạ. Muốn từ củ mùng rừng rậm bay hướng để xỉ ạ, trên đường chắc chắn vượt ngang cùng củ mùng rừng rậm giáp giới sư hữu gì mà sa mạc. Tương truyền ngàn năm trước sư hữu gì mà không hề giống như bây giờ khắp nơi trên đất cát vàng, nó đã từng có một cái cực độ huy hoàng quốc gia, sư hữu gì mà đế quốc. Sư hữu gì mà đế quốc văn minh thậm chí không thua gì bị vách ngăn vĩ đại cách trở phía bắc đại lục văn minh. Còn nó là như thế nào biến thành sa mạc, liền hiện tại nơi này thổ dân cư dân cũng chưa có người biết được. Sư hữu gì mà sa mạc trung bộ. Một cái xanh đậm màu da cao tuổi lão giả chính đối một tấm bia đá nghiên cứu cái gì. Tay của hắn thỉnh thoảng vuốt ve trên tấm bia đá văn tự, miệng bên trong lẩm bẩm tối nghĩa ngôn ngữ, tựa như đang giải thích trên tấm bia đá văn tự. Lão giả bên cạnh đang ngồi lấy một cái cà phê màu da tiểu nữ hài, ước chừng 6-7 tuổi bộ dáng. Nữ hài giữ lại một đầu tự nhiên gợn sóng quyển mái tóc đen dài, sáng rỡ con ngươi lóe ra nắm chặt dị quang. Mắt to chớp chớp nhìn qua lão giả trên lưng ma pháp đường vân, tiểu nữ hài lắc lắc tay của lão giả cánh tay. Vô luận nàng như thế nào lay động, lão giả đều chuyên tâm nghiên cứu bi văn, vô tâm theo nàng chơi đùa. Tiểu nữ hài gặp dạng này lão giả đều không để ý nàng, nàng cũng không hề tức giận. Nàng ngược lại cười xấu xa lấy vận khởi lão giả dạy nàng ma pháp, phấn nộn tay nhỏ hiện ra nhàn nhạt lam quang. Trên mặt hiển lộ rảo hoạt ý cười, tiểu nữ hài trên tay lam quang hóa thành mấy cái cùng nàng giống nhau như lúc tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân kia lập tức nhào vào trên người lão giả, dẫn tới lão giả trực hiếu, "Silver, đừng nghịch ngợm, ta đang nghiên cứu bi văn đầu." Silver thẻ lưỡi, nói, "Dị dỡ lão sư, ai bảo ngươi không để ý tới ta, ta một cái người thật nhàm chán." Dị dỡ bất đắc dĩ xoay người, nhìn về phía Silver, "Tốt tốt, tiểu nha đầu, mau bỏ đi ngươi ma pháp." Silver khoe miệng xẹt qua một đạo thắng lợi đường cong, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Những cái kia dính tại dị dở trên thân không thả tiểu nữ hài trong nháy mắt hóa thành lam quang trở lại trong cơ thể của nàng. Làm xong đây hết thảy, nàng đáng thương nhìn qua dị dở nói, "Dị dở lão sư, ta không muốn tại sủ gì mà chờ đợi, nơi này nóng quá." Dị dở tức giận liếc một cái Silver. Hắn nhưng là còn có rất nhiều nghiên cứu ma pháp không hoàn thành đâu, tạm thời không thể rời đi sủ gì mà. Dị dở ho khan âm thanh, sắc có việc nói, "Ngươi thế nhưng là sủ gì mà hài tử, sao có thể rời đi tự mình quốc gia đâu?" "Hừ, lắc lư ai đây, đây chính là cái sa mạc, ở đâu ra quốc gia?" Silver hừ một tiếng, nàng chính là không muốn đợi ở chỗ này. Gặp Silver không buông tha, dì giờ cũng biết chính mình cái này học sinh từ nhỏ không có bạn chơi, đúng là hắn cái này làm lao sư sai lầm. Vào xem lấy tìm vã lộ giản di thất thượng của ma pháp, hắn đều không chút hảo hảo bồi Silver chơi qua. Càng nghĩ trong lòng càng ngày nấy, dì giờ cảm khái nói, "Thôi được, qua vài ngày ta dẫn ngươi đi học viện chiến tranh tốt. Về sau ngươi liền ở kia, tính một cái từ khi nhặt được vẫn là hài nhi ngươi, ta đã 7 năm không có về học viện chiến tranh." Silver nghi ngờ nhìn xem gì giờ, "Học viện chiến tranh? Nơi đó sẽ không cũng là sa mạc à? Chẳng lẽ lao sư của nàng đổi tính rồi? Trước kia đều là không để ý tới nàng." Gì giờ tự nhiên đem Silver hầu nghi nhìn ở trong mắt, hắn tức giận bật cười âm thanh. Một lát, hắn mới nói, "Đã ta đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Học viện chiến tranh có thể tính là vã lộ giản ma pháp sư căn cứ, nơi đó nhưng so sánh cái này náo nhiệt nhiều." Silver nghe xong, vui sướng ôm dị giờ cổ, cười hì hì nói, "Cáp cáp, quá tốt rồi, nhiều năm như vậy ta cơ bản đều chưa thấy qua mấy cái người sống, cuối cùng có thể rời đi địa phương quỷ quái này." "Ai, trời làm sao đột nhiên đen?" Nói được nửa câu Silver ngữ khí đột nhiên trở nên yếu ớt lên, bởi vì nàng cảm giác tia sáng đột nhiên trở tối. Liền liền nàng dưới chân sa mạc đều bị to lớn âm ảnh nơi bao bọc. Vô ý thức ngẩng đầu, Silver con ngươi thu nhỏ, hai tròng mắt của nàng cũng có chút mở lớn. Miệng nhỏ có chút mở ra, Silver bất khả tư nghị nói, "Dĩ giờ lao sư, nó biết bay." Dĩ giờ sờ lên Silver cái đầu nhỏ, mặt âm trầm nói, "Kia là cự long, mà lại là huyết mạch cực kỳ tinh khiết cự long." Kim sắc cự long phi tốc lướt qua cái này một khoảng trời, đầu này cự long chính là Trở Diệp Phong cùng Phi Ô Dạ ạ vì ạ nạ. Bởi vì tốc độ cao nhất bay hướng để xỉ ạ, ạ vì ạ nạ cũng không có chú ý tới nàng phi hành đưa tới trên mặt đất dị dở cùng xỉ vợ lực chú ý. Dị dở nhìn qua kia to lớn hai cánh cùng kim sắc vảy rồng, hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nếu như hắn không có đoán chừng sai, ạ vì ạ nạ thực lực tối thiểu là bán thần. Mặc dù dị dở chính mình là bán thần, nhưng ở đối mặt long tộc bán thần lúc hắn vẫn sẽ có áp lực vô hình. Đợi ạ vì ạ nạ bay khỏi phiến khu vực này, dĩ giờ mới thở ra một ngụm trọc khí. Hắn vừa rồi thế nhưng là lo lắng cực kỳ, nếu là ạ vì ạ nạ đối với hắn ôm lấy ác ý, chỉ sợ hắn sẽ rất khó thoát thân. Silver cũng không có dĩ giờ nhiều như vậy cân nhắc, nàng chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được chỉ có trên sách mới có thể xuất hiện qua cự long, cái này khiến nàng hưng phấn không thôi. Miệng nhỏ phồng lên khí, Silver ngây thơ nói, "Dĩ giờ lão sư, nguyên lai đó chính là ngươi cùng trên sách nói cự long, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy." Nhìn thoáng qua đầy mắt tiểu tinh tinh Silver, dĩ giờ vướt vướt tròm râu của mình. Ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía ạ vì ạ nạ sớm đã biến mất phương hướng, dĩ giờ rơi vào trầm tư. Đệ xì ạ hoàng thành, giờ phút này để phòng xâm nghiêm. Bởi vì trước mấy ngày long tộc người hiện thân hoàng thành, đệ xì ạ quốc vương Dạ Vạn Ba liền hạ đạt giới nghiêm chỉ lệnh. Mà liên tại tối hôm qua, đệ xì ạ tiếng tăm lừng lây xô nạ gia tộc trong vòng một đêm bị người diệt cả nhà. Ngoại trừ đại tiểu thư vẫn may mắn thoát khỏi tại khó. Những người khác tử tướng thế thảm. Số nạ gia tộc phủ đệ cửa ra vào, dùng mạng che mặt che khuất gương mặt ạ vì ạ nạ lẳng lặng nghe xung quanh bình dân nghị luận, không khỏi nhíu mày. Nhấp hạ đôi môi khô khốc, ạ vì ạ nạ lẩm bẩm, bị diệt cả nhà. Nhân loại xã hội thật đúng là loạn. Bị ạ vì ạ nạ nắm tay, Hiếu Động Diệp Phong đều không quên hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong lúc vô tình, Diệp Phong trong lòng giống như là bị thứ gì đốt. Hắn bối rối nhìn về phía trước cách đó không xa, một cái cầm trong tay phát ra lưu ly ánh sáng pháp trượng nữ tử cũng hướng hắn cái này nhìn qua. Nữ tử kia người khoác màu đen áo choàng, đầu đội mũ trùm, thần bí đến cực điểm. Vừa lúc này ạ vì ạ nạ cũng chính phân thần, Diệp Phong chậm rãi buông ra ạ vì ạ nạ tay, khẩn trương đi hướng cái kia nhìn qua hắn nữ tử. Vừa mới đến gần, dáng người xinh đẹp nữ tử thần bí hướng Diệp Phong lộ ra một đạo quỷ dị mỉm cười, "Tiểu Nam Hải, làm sao nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ nhìn nha?" Diệp Phong lắc đầu, nói, "Ta không có, là đại tỷ tỷ ngươi nhìn chằm chằm vào ta mới nhìn ngươi." Nữ tử thần bí trong lòng hãi nhiên, hẹp dài con ngươi có chút thu vào, một tia không thể phát giác sát ý từ trong cơ thể của nàng toát ra tới. Có chút uốn lượn thân thể, nữ tử thần bí đem mặt xích lại gần Diệp Phong, hiền lành cười nói, "Thật sao? Không nghĩ tới tiểu đệ đệ ngươi vẫn rất nhạy cảm, tỷ tỷ ta là nhìn ngươi quá đáng yêu mới nhìn chằm chằm vào ngươi, đến, để tỷ tỷ xoa bóp mặt của ngươi, ngươi thật là quá đáng yêu." Diệp Phong một điểm phòng bị đều không có, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thật tình không biết, nữ tử thần bí đã vận khởi thể nội ma lực. Chỉ cần tay của nàng vừa chạm vào đụng phải Diệp Phong liền sẽ tại sau một ngày độc phát thân vong. Mắt thấy tay của nàng càng thêm tới gần Diệp Phong gương mặt, nữ tử thần bí khỏe miệng lộ ra quỷ kế được như ý cười. "Ngươi nghĩ đối đệ đệ ta làm cái gì?" A Vi A Na một phát bắt được nữ tử thần bí thủ đoạn, ngữ khí âm lãnh đạo. Nữ tử thần bí cảm thụ được A Vi A Na trên người ma lực, không khỏi kinh ngạc nói, "Long tộc." Ánh mắt nhìn về phía trốn ở A Vi A Na phía sau khiếp đảm Phi Ô Gia, nữ tử thần bí lại tại Diệp Phong cùng A Vi A Na trên thân rời rạc một lát. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười nói, "Thật lâu không có gặp Long tộc người, ta chỉ là muốn cùng đệ đệ ngươi hỏi thăm tốt." "Ha ha ha." Diệp Phong cũng vội vàng vì nữ tử thần bí giải thích, "Đúng thế, A Vi A Na tỷ tỷ, cái này đại tỷ tỷ là tỷ tỷ tốt." Hắn thấy, nữ tử thần bí đối với hắn cũng không có ác ý. A Vi A Na con mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử thần bí vì ô nẹt con ngươi, trầm giọng nói, "Ngươi cũng là bán thần." Nữ tử thần bí khẽ cười nói, "Tốt nồng địch ý đâu, Long tộc tiểu thư." A Vi A Na hít sâu một hơi, ngữ khí lạnh như băng nói, "Ngươi đi đi, hai đứa bé này là ta chí thân, ngươi tốt nhất đừng đánh bọn hắn chủ ý." Không thèm để ý chút nào A Vi A Na tràn ngập địch ý ánh mắt, nữ tử thần bí thu hồi ma pháp, sờ lên Diệp Phong cái đầu nhỏ, nói khẽ, "Hy vọng chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp mặt, tiểu gia hỏa." Vừa dứt lời, nữ tử thần bí liền biến mất ở nguyên địa. Diệp Phong trừng lớn hai mắt, hưng phấn nói, "A Vi A Na tỷ tỷ, cái kia đại tỷ tỷ biết ma pháp." Vuốt vuốt Diệp Phong cái trán, A Vi A Na không khỏi lo lắng lên nàng rời đi sau Diệp Phong cùng Phi Ô Dạ an nguy. Nếu như lần nữa đụng phải vừa rồi cái kia nữ tử thần bí làm sao bây giờ? Không bằng cho Diệp Phong cùng Phi Ô Dạ điểm đồ vật bảo mệnh tốt, nói thế nào hai người này đã là đệ đệ của nàng muội muội. Nghĩ đến cái này, A Vi A Na thông qua ma lực tạo nên ra hai đầu lấy nàng cự long hình thái vì mô bản mặt dây chuyền. Đem mặt dây chuyền đưa cho Diệp Phong cùng Phi Ô Dạ, A Vi A Na thương cảm nói, "Tiểu Phong, Phi Ô Dạ, tỷ tỷ ta muốn về vách ngăn vĩ đại, đây là ta mặt dây chuyền, nó có thể ngăn cản một cái bán thần một kích, cũng có thể kêu gọi ta, chờ các ngươi trưởng thành, có rảnh nhớ kỹ đến xem ta." Diệp Phong không thôi ôm lấy A Vi A Na đuổi không thả, vô cùng đáng thương nói, "Tỷ tỷ ngươi cái này muốn rời đi sao? Không nhiều cùng chúng ta chơi một lát ta." Phi Ô Dạ cũng học Diệp Phong dáng vẻ, ôm lấy A Vi A Na một cái khác cái bắp đùi, ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu mà nhìn chằm chằm vào A Vi A Na. A Vi A Na bất đắc dĩ yếu ớt thở dài, "Ta cũng rất không bỏ, chờ các ngươi trưởng thành nhớ ta liền có thể lại đến nhìn ta, hiện tại các ngươi rời nhà lâu như vậy, thân nhân của các ngươi khẳng định sẽ lo lắng, đến, cùng tỷ tỷ nói nhà các ngươi người hình dạng, ta có thể giúp các ngươi khóa chặt khí tức của bọn hắn, cũng đưa các ngươi trở về." Gặp A Vi A Na đã quyết định đi, Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ đành phải cực kỳ không tình nguyện đem ra ẩn hình dạng cùng luyện kiếm đặc thù nói cho A Vi A Na. Tại ngắn ngủi do xét về sau, A Vi A Na liền phát hiện ra ẩn tung tích. Không nghĩ tới Diệp Phong tỷ tỷ ra ẩn cũng tại hoàng thành, mà lại ngay tại con đường này duy nhất lữ điếm lầu một uống rượu. Đoán chừng là nghe nói hoàng thành xuất hiện qua long tộc mới tới a. A Vi A Na thu hồi tự mình bán thần thần thức, con ngươi nhu hòa nhìn qua Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ. Nang ôn nhu nói, "Các ngươi giờ ẩn tỉ tỉ ngay tại con đường này lữ điếm lầu một uống rượu, mau đi đi." Diệp Phong giữ chặt A Vi A Na tay, không ngừng nói, "Kia A Vi A Na tỉ tỉ ngươi đây, cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút giờ ẩn tỉ tỉ đi." A Vi A Na khẽ cười một tiếng, vui mừng lắc đầu. Tại Diệp Phong cùng Phỉ Ô Dạ không thôi nhìn chăm chú, nàng dần dần hóa thành hư ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Chương 9, còn sống liền tốt. Phỉ Ô Dạ gặp Diệp Phong chậm chạp không đi, nhắc nhở, Diệp Phong, chúng ta nhanh đi tìm giờ ẩn tỷ tỷ đi, nàng khẳng định rất lo lắng chúng ta. Diệp Phong mất mát nhẹ gật đầu, đi theo Phỉ Ô Dạ phía sau hướng lữ điếm đi đến. Đi tới mất tập trung kinh đại điều Diệp Phong tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn hú lên quái dị nói, Phỉ Ô Dạ, chúng ta đợi sẽ trở về làm như thế nào cùng giờ ẩn tỷ tỷ nói. Phỉ Ô Dạ dừng bước lại, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Diệp Phong. Ư nửa ngày, Phỉ Ô Dạ manh manh cái đầu nhỏ lắc lắc, nói, ta cũng không biết, chi tiết nói cho tỷ tỷ tốt. Diệp Phong khỏe mắt run rẩy, hắn rội ra tay nhỏ tại Phỉ Ô Dạ cái chán sờ lên, nói, ngươi không có phát sốt à. Nếu để cho giờ ẩn tỷ tỷ biết chúng ta cùng ạ vì ạ nạ tỷ tỷ sự tình, khẳng định sẽ chửi chúng ta dễ tin người xa lạ. Bị Diệp Phong như thế sờ một cái chán, Phỉ Ô Dạ con mắt trợn thật lớn. Nàng bắn ra Diệp Phong tay, bất mãn nói, ngươi mới phát sốt đâu. Phỉ Ô Dạ chu miệng nhỏ, nghiễm nhiên một bộ Diệp Phong lại sờ loạn nàng cái chán nàng liền đánh Diệp Phong bộ dáng. Diệp Phong niết miệng, nhỏ giọng nói, đại tiểu thư tính tình. Tính tình càng lúc càng lớn. Phỉ Ô Dạ trừng mắt nhìn Diệp Phong, nói cái gì đó. Coi như không nghe rõ, Phỉ Ô Dạ cũng cảm thấy Diệp Phong khẳng định là nói nàng nói xấu. Diệp Phong cười hắc hắc, lắc đầu nói, không có gì. Tin người mới quỷ. Phỉ Ô Dạ lại trừng mắt nhìn Diệp Phong, sau đó lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng trong gia tộc đều là ngoan ngoãn hình tượng, lần này cùng Diệp Phong vụng trộm chạy đến ăn kẹo, không chừng muốn đối mặt giờ ẩn tỷ tỷ nghiêm khắc phê bình. Ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, Phỉ Ô Dạ còn không có bị giờ ẩn phê bình qua. Bình thường đều là nghịch ngợm Diệp Phong chịu hấn, nàng thì là bị khen ngợi tấm gương. Càng nghĩ trong lòng lực lượng càng không đủ, Phỉ Ô Dạ nhút nhát nắm chặt Diệp Phong góc áo, nói, Diệp Phong, chúng ta làm sao bây giờ, ta sợ bị hấn. Diệp Phong đắc ý vô vô bộ ngực, nói, giao cho ta. Đợi lát nữa gặp tỷ tỷ ngươi đừng nói chuyện, ta đến cùng tỷ tỷ nói. Phỉ Ô Dạ khúm núm manh gật đầu, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp Phong. Vừa nghĩ tới Diệp Phong bị huấn lúc hình dạng, Phỉ Ô Dạ cũng không muốn thể nghiệm. Kỳ thật Phỉ Ô Dạ cũng không biết, coi như nàng nói thật giờ ẩn cũng sẽ không huấn nàng. Nàng chỉ là không nhịn được Diệp Phong bánh kẹo dụ hoặc, bị Diệp Phong lừa gạt ra lữ điếm. Nhiều lắm là bị giờ ẩn căn dặn vài câu không nên cùng Diệp Phong học xấu, nàng liền không sao. Mang tâm tình bất an, Phỉ Ô Dạ thấp thỏm đi theo Diệp Phong phía sau đi vào lữ điếm. Mới vừa vào lữ điếm, Phỉ Ô Dạ hai người liền nghe đến Giản kêu gọi, "Tiểu Phong, Phỉ Ô Dạ." Giản một mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào đột nhiên xuất hiện Diệp Phong cùng Phỉ Ô Dạ, nàng luôn có loại cảm giác không thật. Rùi rùi con mắt, Giản lần nữa mở mắt ra nghị xác nhận, lại là trong ngực nhào vào tới một người. Túi đầu xuống xem xét, nhào vào trong ngực nàng không phải Diệp Phong là ai. Giản kích động đến có chút nói năng lộn xộn nói, "Tiểu Phong, hù chết tỷ tỷ, ngươi có bị thương hay không?" Diệp Phong cười hắc hắc cười, toét miệng nói, "Không có, tỷ tỷ." Giai ẩn vẫn có chút lo lắng, trong mắt của nàng có chút rung động, cẩn thận kiểm tra Diệp Phong thân thể. Liên tục xác nhận Diệp Phong không bị tổn thương về sau, nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bình phục hạ tự mình lòng khẩn trương tự, Giai ẩn ngẩng đầu nhìn về phía một bên Phỉ Ô Dạ, mỉm cười nói, "Phỉ Ô Dạ, ngươi hẳn là cũng không có bị thương chứ?" Phỉ Ô Dạ khéo léo gật đầu nói, "Không có, Giai ẩn tỷ tỷ." Mỉm cười gật đầu, Giải ẩn thu liễm lại ý cười. Nhìn chung quanh cuối tuần đây, không có phát hiện khả nghi người sau nàng mới mang theo Diệp Phong cùng Phỉ Ô Dạ tiến vào nàng lầu 2 gian phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Giải ẩn ngồi tại trước bàn, mở miệng hỏi, "Tiểu Phong, Phỉ Ô Dạ, các ngươi không phải bị Cự Long bắt đi à? Làm sao trốn về đến?" Diệp Phong lắc đầu, giải thích nói, "Tỷ tỷ, chúng ta mới không phải bị bắt đi, đầu kia Cự Long là tốt lòng, mang bọn ta đi chơi." Giải ẩn lông mày cau lại, nói, "Cự Long thế nhưng là rất cao ngạo, làm sao biết cùng đứa bé loài người ở chung?" Nghi ngờ quét mắt Diệp Phong. Giải ẩn đưa ánh mắt về phía Phỉ Ô Dạ. Phỉ Ô Dạ bình thường đều là rất nghe lời hình tượng, Giải ẩn cảm thấy vẫn là hỏi Phỉ Ô Dạ tương đối tốt. Nghĩ xong, Giải ẩn hỏi, "Phỉ Ô Dạ, Tiểu Phong nói là sự thật?" Phỉ Ô Dạ chột dạ mím môi một cái, vừa định há mồm cũng là bị Diệp Phong đoạt đáp, "Tỷ tỷ, ngươi không tin ta?" Nghe Diệp Phong bất mãn thanh âm, Giải ẩn đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức cười nói, "Ngươi bình thường yêu nhất lừa gạt người, tỷ tỷ ta càng tin tưởng Phỉ Ô Dạ." Diệp Phong không buông tha nói, "Tỷ tỷ, ta có cần phải đối với chuyện này cùng ngươi nói láo sao?" Nhìn qua Diệp Phong mặt không đỏ tim không đập biểu lộ, Giải ẩn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Gặp gỡ Cự Long, đây chính là rất nguy hiểm, đệ đệ của nàng hẳn là sẽ không lừa gạt nàng. Bất quá nàng lại lâm vào một đạo khác nan đề, đó chính là Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ tại sao lại xuất hiện tại đầu kia cự long xuất hiện đường đi. Nàng rõ ràng dặn dò hai người đợi tại trong lữ điếm đợi nàng. Càng nghĩ càng thấy phải là Diệp Phong ham chơi tham ăn dở trò quỷ, nàng nhìn xem Diệp Phong ánh mắt cũng càng thêm đến đáng sợ. Đôi mắt có chút che giấu, dài ơn ngoài cười nhưng trong không cười nói, tỷ tỷ tin tưởng ngươi chính là, bất quá ta muốn biết rõ ràng ta lúc ấy thuê lại lữ điếm cùng cự long xuất hiện đường đi cách xa nhau rất xa, vì sao ngươi cùng Phỉ Ổ Dạ sẽ xuất hiện ở đâu? Không nghĩ tới giờ đột nhiên hỏi cái này, Diệp Phong lập tức bị hỏi ngộng. Lúc trước hắn thế nhưng là không nghĩ tới vấn đề này làm như thế nào trả lời. Giai ẩn hiền lành nhìn qua Diệp Phong trột dạ khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên Diệp Phong đầu, nói, Tiểu Phong, ngươi làm sao không trả lời tỷ tỷ nha? Hừ, xem ra chính là Tiểu Phong mê hoặc Phỉ Ổ Dạ cùng đi ra loạn bị điên. Mấy ngày nay nàng nhưng lo lắng chết Diệp Phong hai người, nếu là hôm nay vẫn như cũ không có Diệp Phong tin tức của hai người, nàng tuyệt đối sẽ tự mình xâm nhập vách ngăn vĩ đại tìm. Vừa nghĩ tới tự mình mấy ngày nay lo nghĩ bất an, mà Diệp Phong lại cùng một người không có chuyện gì mà đồng dạng, Giai Ân liền có chút nổi giận. Thân là Diệp Phong tỷ tỷ, nàng cảm thấy mình có cần phải giáo dục một chút Diệp Phong, miễn cho Diệp Phong về sau không nghe nàng. Mặc dù Giai Ân cười híp mắt nhìn qua hắn, nhưng Diệp Phong lại là cực sợ. Chỉ sợ hắn thân yêu tỷ tỷ đã hoài nghi là hắn mê hoặc Phỉ Ổ Dạ quậy. Nuốt ngụm nước miếng, Diệp Phong thêu dệt vô cớ nói, khụ khụ. Cái này sao? Tỷ tỷ. Ân, đầu kia cự long nhất mở xuất hiện trước ở địa phương chính là chúng ta lựa điểm cái này nói đến phần sau. Diệp Phong cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, hắn đều trột dạ đến không dám hướng xuống viện. Giai Ân trừng mắt nhìn Diệp Phong, ngựa khí bất thiện nói, ta nhìn rõ ràng chính là ngươi muốn đi ra ngoài chơi, lừa gạt Phỉ Ổ Dạ cùng ngươi cùng nhau à. Diệp Phong hai cánh tay chăm chú nắm lấy góc áo, hoảng loạn nói, cái kia. Tỷ tỷ. Ta đây không phải muốn ăn đường nha. Phỉ Ổ Dạ nhỏ giọng vì Diệp Phong lên tiếng xin xỏ cho, Giai Ân tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng có lỗi, nếu là ta kiên trì lập trường của mình, Diệp Phong cũng sẽ không xảy ra lựa điếm. Giai Ân nâng tay phải lên ra hiệu Phỉ Ổ Dạ dừng lại, nàng tự có phân tức. Phỉ Ổ Dạ gặp đây, đành phải áy náy ngồi ở một bên, không lên tiếng. Giai Ân ngồi nghiêm chỉnh, cũng không muốn quá mức trách cứ Diệp Phong. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong mới từ trong nguy cấp đi ra, cần nàng kiên nhận trấn an cùng lý giải. Thở dài một tiếng, Giai Ân ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Phong, tỷ tỷ mặc kệ ngươi cùng Phỉ Ổ Dạ là thế nào từ cự long trong tay trốn tới. Ta chỉ muốn để ngươi biết ngươi lần này không nghe lời cử động kém chút hại chết ngươi cùng Phỉ Ổ Dạ, về sau loại tình huống này khẳng định còn sẽ có, ta hy vọng ngươi đến lúc đó phải thận trọng tiến hành quyết định, mà không phải bởi vì nhất thời ham chơi cùng lô mãng tống táng tính mệnh, ngươi có biết, ngươi chính là tỷ tỷ toàn bộ, nếu là ngươi chết, tỷ tỷ ta. Trong hội dây dứt cả đời, Diệp Phong hiện tại còn nhỏ tuổi, Giai Ân hắn cũng là cái hiểu cái không. Nhưng hắn vẫn có thể nghe ra hắn tại Giai Ân trong lòng, chiếm cứ lấy rất trọng yếu vị trí. Làm Giai Ân đệ đệ, hắn hẳn là nghe nhiều tỉ tỉ. Sinh lòng xấu hổ chi tình, Diệp Phong chóp mũi mỏi nhừ, chịu đựng trong hốc mắt đảo quanh nước mắt nói, tỉ tỉ, Tiểu Phong biết sai. Đem Diệp Phong đầu vùi vào trong lồng ngực của mình, Giai Ân ôn nhu dưới đất thấp ngữ nói, còn sống liền tốt. Còn sống liền tốt. Còn sống liền tốt. Một bên Phỉ Ổ Dạ mặt lộ vẻ hâm mộ, nàng đột nhiên rất muốn về đến gia tộc, cùng mình kính yêu nhất cùng ngưỡng mộ phụ thân gặp một lần. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tự mình là như thế nào lưu lạc bên ngoài, Phỉ Ổ Dạ thần sắc vừa tối phai nhạt đi. Chí ít hiện tại, nàng còn không thể trở về. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, kiếm thế. Bốn mùa không ngừng biến ảo, rừng phong đỏ lá đỏ lại phiêu linh tản mát đầy đất. Gió nhẹ ở trong rừng ghé qua, liền liền trên đất lá phong đỏ lá cũng có chút nhảy múa. Từ khi dần đem đốc xúc Diệp Phong luyện kiếm trách nhiệm giao cho Phỉ Ổ Dạ, đã qua đi 10 năm. Diệp Phong cũng từ một cái ham chơi nghịch ngợm tiểu nam hải trưởng thành một cái tâm tính lười nhác không thích luyện kiếm thiếu niên. Hôm nay, hắn vẫn như cũ sáng sớm liền bị Phỉ Ổ Dạ kéo tới luyện tập kiếm thuật. Nếu không phải Phỉ Ổ Dạ lôi kéo hắn đến, chỉ sợ hắn lại muốn bị tỷ tỷ của hắn dần gian dạy. Nhìn qua đối diện cái kia thân mang một bộ màu đen liền áo váy dài Phỉ Ổ Dạ, Diệp Phong không khỏi bị Phỉ Ổ Dạ băng lãnh mỹ lệ khuôn mặt hấp dẫn. Chẳng biết lúc nào, năm đó sợ người lạ khiếp đảm tiểu nữ hài đã trổ mã thành một tính cách có chút cao ngạo mỹ thiếu nữ. Phỉ Ổ Dạ còn là lần đầu tiên gặp Diệp Phong nhìn như vậy tự mình, nàng cau mày, nhưng trong lòng lại không ghét. Tương phản, nội tâm của nàng còn ẩn ẩn hy vọng Diệp Phong nhìn như vậy nàng. Mặc dù trong lòng thoáng có chút tiểu mừng thầm, Phỉ Ổ Dạ nhưng không có biểu lộ ra. Nàng lạnh lấy ngây ngô khuôn mặt trách cứ, nhìn cái gì đấy? Phỉ Ổ Dạ lời nói để Diệp Phong ý thức được tự mình thất thố, hắn lung túng vỗ xuống trán của mình. Trước kia hắn là sẽ không như thế nhìn Phỉ Ổ Dạ, hôm nay đây là thế nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn trước kia làm sao không có phát hiện, kỳ thật Phỉ Ổ Dạ vẫn là rất đẹp. Chỉ là kia theo tuổi tác tăng trưởng càng ngày càng cao ngạo cùng băng lãnh tính cách quả thật làm cho Diệp Phong trong lòng sợ hãi. Không nghĩ còn khá, nghĩ tới đây Diệp Phong liền nghĩ tới những năm này không cẩn thận chọc tới Phỉ Ổ Dạ liền sẽ bị ngược bi thảm hồi ức. Toàn thân run lên, Diệp Phong không khỏi dưới đáy lòng bùi ngùi thở dài. Đáng tiếc xinh đẹp như vậy khuôn mặt, nếu là cùng khi còn bé đồng dạng thường xuyên cười tốt biết bao nhiêu. Khi còn bé Phỉ Ổ Dạ vẫn là rất dễ bị lừa rất tốt chọc cười, cái này càng lớn lên càng khó hầu hạ. Còn chưa cảm khái xong, Diệp Phong cũng cảm giác thần kinh của mình giống như là bị cái gì lưỡi kiếm sắc bén đâm trúng. Từ trong suy tưởng lấy lại tinh thần, Diệp Phong liền nhìn thấy Phỉ Ổ Dạ đang dùng nàng kia sắc bén vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lại đang nghĩ cái gì đâu? Trầm đồng du dương, còn đấm ngực dậm chân. Làm ta không tồn tại. Phỉ Ổ Dạ nhàn nhạt lời nói lại là để Diệp Phong trong lòng phát lạnh. Hắn ám đạo tự mình sơ sót, Phỉ Ổ Dạ ngay tại bên cạnh hắn còn tại trong lòng nói Phỉ Ổ Dạ nói xấu, muốn tới bị Phỉ Ổ Dạ nhìn ra coi như thảm rồi. Ho khan một tiếng, Diệp Phong cười bồi nói, không có gì, hát hát. Phỉ Ổ Dạ ưỡn ngực mức, lạnh lùng nói, không có gì liền hảo hảo luyện kiếm. Nói chuyện đồng thời, Phỉ Ổ Dạ tay cầm cùng Diệp Phong đồng dạng trường kiếm, ngưng tụ ra nhàn nhạt kiếm khí. Phỉ Ổ Dạ kia nhàn nhạt kiếm khí dọa đến Diệp Phong sợ run cả người. Diệp Phong lui về phía sau một bước, khẩn trương nói, kiếm khí. Phỉ Ổ Dạ ngươi chớ làm loạn a. Không phải đã nói, cùng ta đối luyện lúc không sử dụng kiếm khí sao? Phỉ Ổ Dạ không để ý chút nào nhìn qua Diệp Phong gương mặt, nàng bên ngoài cơ thể kiếm khí ngay tại kịch liệt tăng trưởng. Diệp Phong kia sợ hãi rụt rè khẩn trương bộ dáng lệnh Phỉ Ổ Dạ rất là nổi giận, nàng ghét nhất Diệp Phong cái dạng này. Mười năm này, nàng vẫn luôn hy vọng Diệp Phong có thể đuổi kịp cước bộ của nàng. Đáng tiếc, bởi vì Diệp Phong quá lười nhác, đến bây giờ hắn đều không có lĩnh ngộ chính hắn kiếm đạo. Mà trái lại Phỉ Ổ Dạ, 6 tuổi tập được Lô Gen tâm nhãn đao, lĩnh ngộ kiếm đạo của nàng. Tại 10 năm này, Phỉ Ổ Dạ thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Nàng đã có thể tự do điều khiển của mình kiếm đạo, để kiếm khí thực chất hóa. Tại kiếm đạo trên đường, Phỉ Ổ Dạ cùng Diệp Phong chênh lệch càng lúc càng lớn. Nàng là một cái đối kiếm đạo có chút cực cao theo đuổi nữ hài, cũng hy vọng Diệp Phong có thể cùng nàng đồng dạng thích kiếm thuật. Con ngươi có chút che giấu, Phỉ Ổ Dạ hít sâu một hơi nói, Diệp Phong, hôm nay đối luyện ta cũng sẽ không nhường, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, Phỉ Ổ Dạ tiện tay nắm lấy trường kiếm thi triển ra Lô Gen gia tộc tuyệt học một trong phá không chạm. Phỉ Ổ Dạ thân thể lấy cực nhanh tốc độ đột tiến đến Diệp Phong trước người, tay phải của nàng có chút nhất chuyển, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra. Thật nhanh. Diệp Phong thần kinh chớp mắt căng cứng, dưới tình thế cấp bách hắn đành phải đón đỡ Phỉ Ổ Dạ phá không chạm. Hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, Diệp Phong đem kiếm nhất hành, tiếp nhận Phỉ Ổ Dạ một nhát này kích. Dù vậy, Diệp Phong vẫn là không chịu nổi Phỉ Ổ Dạ cái này rất có uy lực một kiếm. To lớn lực trùng kích, khiến cho hắn toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Không nghĩ tới Phỉ Ổ Dạ vậy mà xuất thủ ác như vậy, Diệp Phong không khỏi phàn nàn nói, ngươi đùa thật à. Phỉ Ổ Dạ tựa như cũng không có nghe thấy Diệp Phong phàn nàn, nàng sau một khắc biến mất tại nguyên chỗ, lấy thường nhân khó mà phát giác tốc độ xuất hiện lần nữa tại Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong lập tức trợn to hai mắt, con ngươi thu nhỏ. Nguy cơ to lớn cảm giác tràn ngập tại trái tim của hắn, Diệp Phong bản năng hai tay cầm kiếm ngăn tại trước mặt. Phỉ Ổ Dạ nhưng bị Diệp Phong ngu xuẩn cử động dọa sợ, nàng vốn cho rằng Diệp Phong sẽ tránh ra. Lấy nàng đối Diệp Phong kiếm pháp hiểu rõ, Diệp Phong là không thể nào chống đỡ nàng cái này một chạm. Lần này phá không chạm, Phỉ Ổ Dạ thế nhưng là đưa nàng đối kiếm thế lý giải phát huy đến cực hạn, kia từ mũi kiếm chém ra kiếm khí đủ để xé rách liền kiếm đạo đều không có lĩnh ngộ Diệp Phong. Đồ ngốc, mau tránh ra, đừng đón đỡ. Nói chuyện đồng thời, Phỉ Ổ Dạ cưỡng ép đè xuống kiếm khí của mình, tận khả năng để đang đến gần Diệp Phong lúc yếu nhất hóa. Ầm. Một đạo chói tai kim loại tiếng va chạm vang vọng rừng phong đỏ. Chỉ gặp Diệp Phong ngay tại đau khổ chống đỡ lấy Phỉ Ổ Dạ một kiếm này, hai tay của hắn phát run, thân thể lay động không thôi, tùy thời có chống đỡ không nổi xu thế. Đáy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, Phỉ Ổ Dạ sắc mặt dừng một chút. Nàng vừa rồi căn bản không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại lựa chọn đón đỡ nàng phá không chạm. May mắn nàng kịp thời thu tay lại, không phải giờ phút này trước mắt nàng Diệp Phong đã bị nàng chém thành hai nửa. Thu hồi trường kiếm, Phỉ Ổ Dạ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phong, ngươi vừa mới vì cái gì không tránh. Nếu không phải kịp thời thu tay lại, không có đem kiếm thế chém ra đi, không phải ngươi liền sẽ bị kiếm khí của ta xé thành hai nửa. Diệp Phong vốn đang chuẩn bị đắc chí tự mình vậy mà tiếp nhận phong thích kiếm khí Phỉ Ổ Dạ phá không chạm, nhưng nghe xong Phỉ Ổ Dạ hắn lập tức bị dọa phát sợ. Hắn biết Phỉ Ổ Dạ rất mạnh, nhưng lại không biết Phỉ Ổ Dạ bất chi bất giác đã mạnh đến có thể tùy tiện đem hắn chém thành hai khúc. trong đầu não bổ xuống mình bị chém thành hai khúc hình tượng, kia thê thảm máu thịt be bét cảnh tượng lệnh Diệp Phong không rét mà run. Diệp Phong lắc đầu, hắn có chút sợ, không muốn lại cùng Phỉ Ổ Dạ đối kiếm. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, tê. Cùng ngươi cùng một chỗ luyện kiếm quá nguy hiểm, trước kia liền thường xuyên thụ thương, lần này lại kém chút bị ngươi giết đi, ta muốn cùng tỷ tỷ nói ta không cùng ngươi đối kiếm. Vốn định giáo huấn Diệp Phong, Phỉ Ổ Dạ gặp này lập tức luống cuống, nàng không muốn từ bỏ cùng Diệp Phong cùng một chỗ đối kiếm đơn độc thời gian. Không được, Diệp Phong, ngươi đừng đi tìm giờ ẩn tỷ tỷ. Phỉ Ổ Dạ gương mặt xinh đẹp lộ ra ít có lo nghĩ, tay phải bắt lấy Diệp Phong cánh tay, khẩn trương cực kỳ. Phỉ Ổ Dạ, ngươi làm gì à? Cùng ngươi luyện kiếm bị ngươi làm bị thương không để cho ta cùng tỷ tỷ nói, kém chút bị ngươi giết cũng không để cho ta cùng tỷ tỷ nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Diệp Phong tính tình cũng nổi lên, Phỉ Ổ Dạ không khỏi cũng quá khi dễ người. Phỉ Ổ Dạ gấp đến độ dẫm chân, đỏ mặt nói, ta nói không được thì không được, mà lại ta cũng không phải cố ý. Diệp Phong lắc lắc cánh tay muốn vứt bỏ Phỉ Ổ Dạ tay, lại là làm sao cũng không vung được. Hắn bất đắc dĩ ngồi dưới đất, nói, đại tiểu thư của ta, lời này của ngươi ta đều nghe 10 năm. Phỉ Ổ Dạ mím môi một cái, khó được xấu hổ nói, ta thật không phải cố ý, muốn không? Muốn không phải là giống như trước đây, ta cùng ngươi vụng trộm đi đệ xì ạ biên cảnh tiểu trấn chơi một ngày trở lại. Phỉ Ổ Dạ tiểu nói này, Diệp Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn đã có nửa năm không có đi ra rừng phong đỏ, tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ ngạt chết. Gặp Diệp Phong tâm động, Phỉ Ổ Dạ nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Nhưng Diệp Phong lời kế tiếp lại là để Phỉ Ổ Dạ có loại muốn đánh Diệp Phong xúc động. Thế nhưng là tỷ tỷ của ta vì phòng ngừa ta lén đi ra ngoài chơi, tịch thu ta tiền tiêu vặt, không có tiền làm sao ăn ăn ngon. Lại tới. Chết Diệp Phong. Không phải liền là lại muốn dùng giờ ẩn tỷ tỷ cho ta tiền tiêu vặt sao? Phỉ Ổ Dạ cắn răng, vẫn là quyết định xuất huyết nhiều. Hít sâu một hơi, Phỉ Ổ Dạ tận lực bình phục bất mãn trong lòng. Nàng mặt không chút thay đổi nói, ta có. Hắc hắc, Phỉ Ổ Dạ, liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi, chúng ta đi ăn ăn ngon. Gặp gian kế đạt được. Diệp Phong đấy lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Coi như Phỉ Ổ Dạ không cùng hắn cùng đi đệ xì ạ, hắn cũng sẽ không nói cho giờ ẩn tỉ tỉ những chuyện này. Đây chỉ là Diệp Phong vì đi bên ngoài chơi lười biếng lấy cớ, thuận tiện về tâm lý nho nhỏ trừng trị hạ luôn luôn xuất thủ không biết nặng nhẹ Phỉ Ổ Dạ. Những năm này hắn nhưng là không ít tại Phỉ Ổ Dạ trong tay nếm qua đau khổ, thông qua loại phương thức này thu chút lợi tức vẫn là rất không tệ. Chịu đựng trong lòng cuồng tiếu ý cười, Diệp Phong đẩy không tình nguyện Phỉ Ổ Dạ hướng đệ xì ạ phương hướng đi đến. Rừng phong đỏ còn chưa hoàn toàn tàn lụi, lá phong theo gió chập chờn, tuy thời có biến thành trên mặt đất trồng chất lạc diệp đống một viên khả năng. Mà liên tại Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ rời đi không bao lâu, Giai ẩn chậm rãi xuất hiện tại hai người trước đó vị trí. Nhìn qua Diệp Phong hai người bóng lưng rời đi, Giai ẩn thần sắc ôn hòa lắc đầu khẽ thở dài, "Tiểu Phong, ngươi khi nào mới có thể lớn lên nha?" Chương 11, ngây thơ. Đệ sĩ ạ Bắc Bộ biên cảnh một chỗ tiểu trấn, Diệp Phong bước chân có tiết tấu đi tại đầu đường. Rời đi rừng phong đỏ, thế giới bên ngoài vẫn là như thế để hắn hưng phấn. Phỉ Ổ Dạ thần sắc lạnh nhạt đi theo Diệp Phong phía sau, so sánh Diệp Phong nàng đối cái này thế giới bên ngoài cũng không có như vậy khát vọng. Cái này thế giới bên ngoài nàng duy nhất để ý chính là nàng phụ thân cùng gia tộc. Diệp Phong xoay người, đùa Phỉ Ổ Dạ cười nói, Phỉ Ổ Dạ, ngươi không muốn lão lạnh như băng mà. Khó được ra chơi, nhiều cười cười. Đang suy nghĩ tâm sự Phỉ Ổ Dạ cảm thấy Diệp Phong rất nhàm chán, nàng ngẩng đầu khinh bị quét mắt Diệp Phong. Tự tìm chán, Diệp Phong hậm hực nhún vai, xoay người đi ở phía trước. Trước kia hắn còn có thể cùng Phỉ Ổ Dạ nói lên vài câu, hiện tại Phỉ Ổ Dạ càng ngày càng si mê với kiếm đạo, dần dần cùng hắn kéo dài khoảng cách. Bản năng, Diệp Phong rất là chán ghét Phỉ Ổ Dạ trầm mê kiếm đạo, cái này khiến Phỉ Ổ Dạ trở nên càng ngày càng nặng buồn bực, làm cho người khó mà tiếp cận. Có lẽ đây chính là tỷ tỷ nói quý tộc đại tiểu thư khí chất a. Diệp Phong lắc lắc đầu, hắn hôm nay ra chơi là bưng lỏng, mà không phải đến nghĩ những thứ này không vui sự tình. Nghĩ xong, thô lô Diệp Phong liền đem không nhanh quên sạch sành sanh. Hắn bước nhanh chạy về phía con đường này duy nhất cửa hàng kẹo, đi vào mua điểm bánh kẹo mới đi ra khỏi tới. Mà đi ở phía sau Phỉ Ổ Dạ cũng vừa tốt đến cửa tiệm, Diệp Phong lấy lòng phân cho Phỉ Ổ Dạ một nửa. Hắn uốn lên khỏe miệng cười nói, Phỉ Ổ Dạ, nhanh ăn đi. Phỉ Ổ Dạ một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Diệp Phong, Diệp Phong không phải không tiền sao? Hắn làm sao mua đường? Quả nhiên, rất nhanh bên trong trung niên nữ chủ cửa hàng liền chạy ra khỏi tới nhắc nhở Diệp Phong không đưa tiền. Phỉ Ổ Dạ đều có chút thay Diệp Phong cảm thấy mất mặt, nàng lúng túng đỏ mặt thay Diệp Phong trả tiền, nữ chủ cửa hàng mới trở lại trong tiệm đi. Tức giận trừng mắt Diệp Phong, Phỉ Ổ Dạ âm thanh lạnh lùng nói, trên thân không có tiền còn mua đồ, ngươi thật sự là không có người nào. Diệp Phong bị Phỉ Ô Dạ chừng đến đôi mắt híp thành khe hở, cười bồi nói, ngươi như vậy thích ăn đường, ta cái này bánh kẹo còn không phải là vì ngươi mua nha. Phỉ Ô Dạ nghe xong, trong lòng có chút ngọt ngọt, nhưng lại nói, ta nói bao nhiêu lần, ta hiện tại đã không phải là tiểu hài, không thích ăn kẹo. Diệp Phong cũng không muốn tiếp tục bị Phỉ Ô Dạ như thế nhìn chằm chằm, hắn phụ hòa nói, vâng vâng vâng, Phỉ Ô Dạ đại tiểu thư. Phỉ Ô Dạ hừ lạnh một tiếng, đi thẳng tới Diệp Phong phía trước. Đi một khoảng cách, nàng dừng bước. Che giấu trong lòng mừng thầm, nàng quay đầu tận lực dùng tự mình biểu hiện được lãnh đạm điểm. Nàng bình thản nói, vẫn là giống như trước đây đi bánh kẹo đường phố, nơi này liền cái này một nhà. Tại Phỉ Ô Dạ phía sau chuẩn bị tắc quái Diệp Phong bị Phỉ Ô Dạ đột nhiên quay đầu kém chút dọa sợ, hắn làm nhanh lên lấy khuôn mặt tươi cười che giấu chỗ dạ. Gặp Phỉ Ô Dạ nói chỉ là một câu, Diệp Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bị Phỉ Ô Dạ như thế giật mình, hắn đã lười nhác tắc quái. Đuổi theo Phỉ Ô Dạ bước chân, Diệp Phong cùng Phỉ Ô Dạ song song đứng chung một chỗ. Phỉ Ô Dạ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt bên cạnh Diệp Phong, liền phối hợp đi tới. Trên đường, Diệp Phong thỉnh thoảng cùng Phỉ Ô Dạ đáp lời, nhưng Phỉ Ô Dạ đều xa cách, cái này khiến Diệp Phong trong lòng rất là gặp khó. Thực sự chịu không được Phỉ Ô Dạ lạnh như băng tính cách, Diệp Phong bắt đầu ăn lên bánh kẹo. Diệp Phong vùi đầu ăn kẹo, không tại Phỉ Ô Dạ bên cạnh bô bô, nàng đột nhiên có chút không thích ứng. Trong lòng không hiểu hiện lên một ngạt. Phỉ Ô Dạ cũng bắt đầu ăn Diệp Phong cho nàng chọn bánh kẹo. Đường vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng như vậy ngọt, như vậy để Phỉ Ô Dạ mê muội. Chỉ bất quá so với khi còn bé, đã thành thiếu nữ Phỉ Ô Dạ nhiều một tia tự điều khiển lực, dù cho lại thích ăn đường nàng cũng muốn biểu hiện được bình tĩnh. Đây là thân là Lô Gen gia tộc hạ nhiệm gia chủ người thừa kế giác ngộ, nàng nhất định phải tận lực chính là biểu hiện thành thục. Lô Gen gia tộc vinh quang cùng kiếm đạo là nàng suốt đời chí cao truy cầu. Diệp Phong rất nhanh liền đã ăn xong bánh kẹo. Khi hắn nhìn thấy Phỉ Ô Dạ cũng đi theo hắn cùng một chỗ ăn, hắn không cưỡng nổi đắc ý cười. Xem ra Phỉ Ô Dạ vẫn là bảo lưu lại chút ít thời điểm đáng yêu tính cách mà. Chính là ăn kẹo bộ dáng. Cũng quá văn tính đi. Như thế ăn muốn ăn bao lâu a? Mặc dù rất muốn nhả danh Phỉ Ô Dạ, nhưng Diệp Phong vẫn là ngừng lại. Hắn trước kia cũng nhả danh qua Phỉ Ô Dạ, về sau cũng không có ít bị Phỉ Ô Dạ lấy bạo lực thủ đoạn trấn áp. Nghĩ tới tự mình một mực bị Phỉ Ô Dạ đè ép, Diệp Phong liền muốn tìm người tố khổ một chút. Phát giác được Diệp Phong đang nhìn tự mình ăn kẹo, Phỉ Ô Dạ cũng lười lý Diệp Phong. Chỉ bất quá Diệp Phong kia quái dị buồn sợ hai thần sắc thấy Phỉ Ô Dạ tê cả da đầu, nàng cũng có chút không hiểu Diệp Phong tại sao lại lộ ra loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không tốt sự tình? Ở vào lo lắng Diệp Phong tâm lý, Phỉ Ô Dạ không khỏi quan tâm nói, Diệp Phong, ngươi thế nào? Diệp Phong không nghĩ tới Phỉ Ô Dạ đột nhiên mở miệng, còn ngữ khí quan tâm như vậy. Nhất thời không có kịp phản ứng hắn a một tiếng. Diệp Phong một mặt ngốc ngốc không có hồi thần bộ dáng càng làm cho Phỉ Ô Dạ suy nghĩ lung tung, nàng càng thêm lo lắng Diệp Phong có phải hay không thân thể thụ thương. Chẳng lẽ là hôm nay đối kiếm lúc bị nội thương? Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, Phỉ Ô Dạ lo lắng nói, ngươi biểu lộ có điểm lạ, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Mồ hôi! Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bị phát hiện nữa nha. Diệp Phong dưới đáy lòng oán thầm câu, cười hắc hắc nói, không có. Chỉ là đường ăn quá ngon, ta tại dư vị hương vị. Phỉ Ô Dạ nghe Diệp Phong lâm thời nói bậy lý do, có chút nửa tin nửa ngờ. Nàng vẫn là không yên lòng nói, thật. Diệp Phong gật đầu nói, đương nhiên. Nghe xong đúng là như thế, Phỉ Ô Dạ không khỏi trong mắt toát ra một tia chán ghét. Cái này Diệp Phong, vừa rồi biểu tình kia lo lắng chết nàng, kết quả lại là ăn kẹo dư vị. Thật sự là lãng phí nàng tình cảm. Càng nghĩ càng khí, Phỉ Ô Dạ lại không tốt nói ra, chỉ có thể nặng nề mà dậm chân. Bước nhanh đi vào bánh kẹo đường phố. Đem lấy lòng đối Diệp Phong oán khí hóa thành động lực, Phỉ Ô Dạ một hơi mua thật nhiều bánh kẹo, lại không hề cố kỵ hình tượng nhanh chóng nhấm nuốt xong. Cảm thụ được trong không khí vô hình oán nghiệm, Diệp Phong đại khí không dám thở. Hắn nhưng không biết chỗ nào lại chọc Phỉ Ô Dạ, chỉ biết là tại Phỉ Ô Dạ lúc tức giận tốt nhất giữ im lặng. Hắn cũng không dám ngay tại lúc này đi sờ Phỉ Ô Dạ rủi ro. Đáng thương Diệp Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phỉ Ô Dạ mua đường ăn kẹo. Hắn lại không dám mở miệng. Tiên lặng nuốt không biết nhiều ít nước bọt. Hoang khí trùng thiên Phỉ Ô Dạ hiện ra năng lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau, con đường này ngoại trừ hệ hẹp cửa hàng kẹo, tiệm khác cửa hàng đều bị nàng ăn một lần. Âm thầm sợ hãi thán phục Phỉ Ô Dạ càn quét tốc độ, Diệp Phong nhắc nhở, Phỉ Ô Dạ, chúng ta đi hệ hẹp cửa hàng kẹo nhìn xem có cái gì kiểu mới bánh kẹo a. Ăn đến một bản thỏa mãn Phỉ Ô Dạ nghe xong, lập tức lại tới tinh thần. Nàng gật đầu nói, tốt, ta cũng nghĩ nếm thử tổ vở bánh kẹo. Quá tốt rồi. Xem ra Phỉ Ô Dạ hết giận. Diệp Phong lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn vừa rồi thế nhưng là khẩn trương chết rồi, sợ Phỉ Ô Dạ đánh hắn. Phi ố dạ vừa nói dứt lời lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng thu liễm lại khó được ý cười, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nàng không vui nói, ai muốn ngươi nhắc nhở? Diệp Phong ngượng ngùng cười một tiếng, không nói một lời, tận lực hòa hoãn không khí khẩn trương. Phi ố dạ hừ lạnh một tiếng, đi vào hệ hẹp cửa hàng kẹo. Diệp Phong lần này học thông minh, theo sát phía sau không còn lắm miệng. Hệ hẹp cửa hàng kẹo lão bản vừa thấy là khách quen, không khỏi nhiệt tình nói, Phi ố dạ, Diệp Phong, ta thế nhưng là có đoạn thời gian không có gặp các ngươi. Phi ố dạ có lễ phép thiện thiện cười một tiếng, 10 năm này nàng cùng Diệp Phong đến nhiều nhất chính là nhà này cửa hàng kẹo. Mà lại lão bản cũng cho nàng cảm giác thân thiết, nàng có thể buông xuống tư thái cùng dạng này trưởng giả chào hỏi. Cùng lão bản đánh xong chào hỏi, Phi ố dạ liền tự mình nhìn lên trong tiệm bánh kẹo. Diệp Phong tiến đến trước quầy, cùng lão bản nói chuyện phiếm, đại thúc, ngươi lại già đi, hắc hắc. Lão bản hừ âm thanh, nói, hứ, ta năm nay mới 30 tuổi có được hay không, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngươi có phải hay không lại gây Phi ố dạ không cao hứng rồi. Chậc chậc chậc. Kia vô hình oán nghiệm, liền ngay cả ta đều cảm giác được. Diệp Phong cẩn thận quay đầu ngắm nhìn chuyên tâm chọn lựa bánh kẹo Phi ố dạ, liền đối với lão bản tố khổ nói, đại thúc ngươi là không biết. Nàng hiện tại tính tình càng lúc càng lớn, ta cũng không biết tự mình tại sao lại chọc giận nàng. Lão bản thở dài nói, ngươi nha, đại thúc làm người từng trải nói cho ngươi, có chút cơ hội bỏ qua nhưng là không còn, ngươi phải biết quý trọng nha tiểu tử thúi. Diệp Phong gãi đầu một cái, cau mày nói, đại thúc ngươi có thể nói rõ một chút hay không, ta nghe không hiểu. Lão bản cười thân bí, lời này nếu như nói thấu coi như không thú vị, chính ngươi hảo hảo trải nghiệm đi. Giả thần giả quỷ. Diệp Phong hư âm thanh, liền không hỏi thêm nữa. Lúc này, Phi ố dạ ôm mấy cái kiểu mới nhất hề hẹt bánh kẹo đi vào trước quầy. Gặp Diệp Phong cùng lão bản trò chuyện rất là quen thuộc, nàng tò mò hỏi, đại thúc, ngươi cùng Diệp Phong nói cái gì đó? Lão bản cho Phi ố dạ kết xuống sổ sách cũng đóng gói tốt, mới nói, đang nói ngươi nha. Diệp Phong nghe xong lão bản không lựa lời nói, lập tức dọa đến phía sau sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn thật đúng là sợ lão bản đem hắn lời mới vừa nói cho Phi ố dạ. Ta. Phi ố dạ tiếp nhận bánh kẹo, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Lão bản cắp cắp cười cười, đúng vậy à, Diệp Phong tiểu tử này nói ngươi là hắn gặp qua đẹp nhất nữ hải. Phi ố dạ hừ lạnh nói, tắc quái, hắn một cái cả ngày trong núi tiểu tử chưa thấy qua việc đời. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trên mặt lặng yên hiện hiện ánh nắng chiều đỏ lại là bán nàng ý tưởng chân thật. Lúc này Diệp Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nhưng là không nói gì, lão bản làm sao nói lung tung. Còn chưa lấy lại tinh thần hắn cũng không có phát hiện Phi ố dạ đỏ mặt. Khoe miệng có chút dương lên, lão bản tiếp tục nói, thật à, Phi ố dạ. Phi ố dạ bị lão bản lời nói đến mức trong lòng đắc ý, nàng khó được thẹn thùng nói, đại thúc, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Lão bản đúng lúc đó tiến đến Phi ố dạ bên tai, thấp giọng nói, Phi ố dạ, ngươi có thích hay không Diệp Phong? Phi ố dạ thề thốt phủ nhận nói, nào có. Ta làm sao biết thích hắn? Dạng này à, thật sự là đáng tiếc. Ta lúc đầu muốn nói cho ngươi Diệp Phong thích như thế nào nữ hài từ đâu, đã ngươi không thích quên đi. Lão bản ngửa đầu thở dài, thân sắc có chút đáng tiếc. Phi ố dạ nghe xong, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên đến, toàn thân một cái giật mình. Nàng ấp úng nói, cái kia. Đại thúc, ngươi liền nói cho ta nha. Đại thúc vụng trộm nói cho ngươi, vừa rồi Diệp Phong cùng ta nói, hắn thích tính tình lạnh, cao ngạo nữ hài tử. Phi ố dạ ngươi rất nhu thuận, đại thúc rất lo lắng ngươi à. Nói đến phần sau. Lão bản vô tình hay cố ý lại thán một tiếng. Tính tình lạnh. Cao ngạo. Ta không phải liền là sao. Chỉ là đại thúc ngươi quá có lực tương tác ta mới có thể lộ ra nhu thuận điểm. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Phi ố dạ lại là không nói ra. Phi ố dạ trong lòng nghĩ thứ gì, lão bản đại khái đoán được một hai, chỉ bất quá hắn đang giả ngu. Hắn nhưng là rất xem trọng Phi ố dạ cùng Diệp Phong cái này một đôi, 10 năm này hai đứa bé này trưởng thành hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Phi ố dạ thu lại nỗi lòng. Đợi sắc mặt bình tĩnh sau nàng liền lôi kéo còn chưa lấy lại tinh thần Diệp Phong ra hệ hẹt cửa hàng kẹo. Đi tại trên đường trở về, Phi ố dạ thỉnh thoảng len lén dùng ánh mắt còn lại dò xét còn chưa hoàn hồn Diệp Phong. Không biết Diệp Phong còn chưa hoàn hồn, Phi ố dạ làm bộ vô tình hỏi, Diệp Phong. Vừa rồi đại thúc nói, ngươi nói ta là người gặp qua đẹp nhất nữ hải, có phải thật vậy hay không? Còn tại khổ tư lão bản vì sao biên mê sảng Diệp Phong cũng không có chăm chú nghe Phi ố dạ. Hắn chỉ là mơ hồ nghe được Phi ố dạ tại nói chuyện cùng hắn. Hắn há mồm qua loa nói, Tây, Ân. Phi ố dạ hiểu lầm Diệp Phong ý tứ, còn tưởng rằng Diệp Phong là không có ý tứ. Nàng trừng mắt nhìn, thần thái xấu hổ, thấp phòng nói, đại thúc còn nói ngươi thích tính tình lạnh, cao ngạo nữ hài tử. Ừm. Phi ố dạ nhịp tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, một loại mông lung nhưng lại có chút nhàn nhạt kích thích cảm giác phun lên trong lòng của nàng. Hô hấp của nàng càng thêm gấp rút, hai má lúm đồng tiền như hoa đào đỏ tươi.
Vậy ngươi, có phải hay không?
Thích ta. Phi ô giả thanh âm thấp như mùi ngữ, nói xong lời cuối cùng liền nàng tuyết trắng cái cổ căn đều đỏ. Sợ hãi lại có chút mong đợi kỳ lạ cảm giác tràn ngập trong tim, phi ô giả có chút đối loại này mông lung ngọt ngào cảm giác nghiện.
Ha.
Diệp Phong cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn quái dị nhìn qua sắc mặt đỏ bừng, thần sắc thẹn thùng phi ô giả. Phi ô giả còn tưởng rằng Diệp Phong không nghe thấy, dù sao vừa rồi câu nói sau cùng nàng nói đến chính mình cũng kém chút nghe không rõ. Nàng lần nữa thấp thỏm mở miệng nói, ngươi,
thích ta sao?
Vừa dứt lời, phi ô giả liền đem vùi đầu ở trước ngực, không dám nhìn Diệp Phong. Diệp Phong a hét lên âm thanh, ta nhất định là phát sốt. Hắn tranh thủ thời gian vươn tay sờ một cái trán của mình, cũng không có cảm giác được rất bỏng. Hắn ngay trước sửng sốt phi ô giả lẩm bẩm, kỳ quái, ta không có phát sốt a.
Chẳng lẽ là phi ô giả ngươi phát sốt rồi?
Diệp Phong nghi ngờ nhìn về phía phi ô giả, lại sờ lên phi ô giả cái trán, quái khiếu mà nói, là lạ.
Như thế bỏng, ta đã nói rồi, em đẹp ngươi làm sao đang nói mê sảng.
Phi ố dạ có chút bị Diệp Phong nhất kinh nhất xạ hành vi cho làm ngộng. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Tinh tế dư vị hai người lời nói mới rồi, phi ố dạ có loại bị Diệp Phong đùa nghịch cảm giác. Vừa nghĩ tới Diệp Phong giả ngu lừa gạt mình, phi ố dạ lập tức giận không kèm được, trong lòng lại có chút ủy khuất. Trên mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tán, nàng cắn răng gần từng chữ, lá,
gió,
ai. Diệp Phong đáp, toàn thân dùng mình một cái. Diệp Phong vậy mà tại loại sự tình này bên trên mở nàng cho đùa, thật coi nàng dễ khi dễ. Hoàn toàn hiểu lầm Diệp Phong, phì ô dạ càng nghĩ càng bị khuất, nước mắt không có ở đây trong hốc mắt đảo quanh. Diệp Phong cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hắn nhưng là rất nhiều năm không gặp phì ô dạ khóc. Nước nở vài tiếng, chóp mũi chua xót phì ô dạ chịu đựng nước mắt một tay lấy trong ngực vừa mua bánh kẹo toàn nện Diệp Phong trên thân. Làm xong đây hết thảy. Nàng liền một thân một mình hướng rừng phong đỏ phương hướng chạy tới. Diệp Phong sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không làm rõ được tình trạng. Chỉ nghe nơi xa truyền đến phi ô dạ ủy khuất tiếng khóc, ta hận ngươi chết đi được.
Chương 12, dài ẩn khúc mắc.
Trời chiều màu vỏ quýt dư huy rơi vào trên đỉnh núi, cho dài ẩn màu trắng tóc ngắn thêm vào nhàn nhạt nhan sắc. Ngồi tại bên vách núi, nhìn về phía dưới núi nhỏ rừng phong đỏ cùng nàng làm nhà gỗ đơn sơ, trong mắt của nàng vô cùng nhu hòa, não hải cũng không khỏi hiện lên từng đoạn Diệp Phong trưởng thành hình tượng. Bất chi bất giác, đã từng vẫn chỉ là hài nhi Diệp Phong, tại chiếu cố cho nàng hạ đã thành dài vì một cái ngây ngô thiếu niên. Mặc dù Diệp Phong ham chơi thích lười biếng, nhưng Diệp Phong bản tính cũng không xấu. Hắn có tích cực lạc quan sinh hoạt thái độ, một viên thiện lương thuần chân trái tim. Lâm vào thật sâu trong hồi ức, dài ẩn gương mặt tràn đầy hạnh phúc ý cười. Thế nhưng là rất nhanh, ý cười liền bị áy náy, lo lắng cùng sợ hãi thay thế. Áy náy là bởi vì nàng giết hắn phụ mẫu. Lo lắng là bởi vì nàng sợ học nghệ chưa tinh Diệp Phong về sau một cái người sẽ bị khi dễ, sợ hãi là bởi vì nàng sợ hãi Diệp Phong biết chân tướng. Càng nghĩ dần khúc mắc càng sâu, nàng sợ hãi đối mặt sau khi biết chân tướng Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong biết dưỡng dục hắn lớn lên, truyền thụ cho hắn phong chi kiếm đạo, giáo dục hắn cách đối nhân xử thế tỉ tỉ không chỉ có là cái trên tay dính đầy máu tươi người, hay là hắn phụ mẫu cựu nhân, hắn sẽ như thế nào? Cứ việc nàng chút xuống tâm huyết bồi dưỡng Diệp Phong trưởng thành, nhưng nàng vẫn là sợ đối mặt chuyện này. Suy đi nghĩ lại, Dài Ẩn vẫn là quyết định để Diệp Phong đi một chuyến Ải Ơn Ý ạ, để Diệp Phong tự mình đi phát hiện chân tướng. Đại hắn hiểu rõ chân tướng về sau, nếu như hắn muốn giết nàng, nàng sẽ không dãy rủa. Kỳ thật nàng cũng sống được rất mệt mỏi, cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm trong tội lỗi của mình bên trong. Có khi, Dài Ẩn sẽ còn sinh ra ảo giác, những cái kia vô số đổ vào nàng dưới kiếm vong hồn hướng nàng lấy mạng, thậm chí là làm ác ngộng. Chết đối với hiện tại nàng tới nói có lẽ là loại giải thoát, nếu như chết tại đệ đệ của nàng trong tay, cũng không tránh khỏi không tính là đối nàng kết cục tốt nhất. Chỉ là trong lòng của nàng có một cái lo lắng, đó chính là Diệp Phong, nàng thương yêu nhất đệ đệ. Mười mấy năm qua ở chung, Dài Ẩn thế nhưng là rất rõ ràng nàng cái này đệ đệ đối nàng có rất mạnh tính ỷ lại. Nếu như nàng không có ở đây, đệ đệ của nàng làm sao bây giờ? Hắn sẽ chiếu cố tốt tự mình a? Hắn sẽ đúng hạn ăn ba bữa cơm, chăm học kiếm thuật sao? Hắn sẽ cho nàng lập một khối mộ bia sao? Hắn sẽ ở nàng hàng năm ngày dỗ đến xem nàng sao? Hắn sẽ... Dài Ẩn vuốt vuốt có chút ướt át hốc mắt, nàng đối Diệp Phong rời đi nàng sau lo lắng nhiều lắm. Nhưng người cuối cùng là phải lớn lên, Diệp Phong coi như không biết chân tướng cũng phải học được tự lập, không có khả năng cả một đời đi theo nàng sinh hoạt. Nghĩ đến cái này, Dài Ẩn đôi mắt lộ ra kiên định quyết tuyệt ánh mắt. Tiếp qua 3 năm, nàng liền để Diệp Phong một thân một mình đi ở nghỉ ạ. Đến lúc đó, nàng sẽ tại nơi đó cùng Diệp Phong có một cái chấm dứt. Lau lau cái mũi, Giải Ẩn thu lại phức tạp tâm tư. Nàng đứng dậy nhìn về phía rừng phong đỏ phía nam, vừa vặn nhìn thấy Diệp Phong cùng Phi Ổ Dạ hai người trở về thân ảnh. Nhìn qua thân ảnh của hai người, Giải Ẩn không khỏi nghĩ đến nàng vừa vặn có thể đem Diệp Phong lén đi ra ngoài cái này một chuyện làm lấy cớ, để đối nàng ỷ lại thành tính Diệp Phong rời đi nàng. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, nàng nhảy xuống, vợ rồ kèn nổi ỉnh tùy tâm sử dụng. Chỉ chốc lát sau, Giải Ẩn liền nhẹ nhàng rơi vào rừng phong đỏ bên trong. Dựa vào một gốc cây phong thân cây bên trên, nàng lặng lặng chờ đợi lấy hai người đến. Rất nhanh, Giải Ẩn liền nghe đến một đạo tiếng bước chân dồn dập. Nghe thanh âm này, Giải Ẩn liền đoán được là Phi Ổ Dạ. Kỳ quái, Tiểu Phong đâu? Vừa mới ta rõ ràng thấy được Giải Ẩn túi đầu, ngón trỏ trái cùng ngón cái xoa nắn lấy cằm của nàng. Bước nhanh gấp trở về Phi Ổ Dạ tại nhìn thấy phía trước xuất hiện Giải Ẩn thân ảnh về sau, nàng lập tức ngừng chạy bước chân. Phi Ổ Dạ có chút chột dạ nhìn qua dựa vào cây phong hạ nhắm mắt nghỉ ngơi Giải Ẩn, nàng có chút không dám đối mặt Giải Ẩn. Nàng hôm nay thế nhưng là chưa Giải Ẩn đồng ý liền cùng Diệp Phong vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Lần này tốt, ở trên đường trở về bị Giải Ẩn đụng phải, nàng cùng Diệp Phong chết chắc. Càng làm cho Phi Ổ Dạ lo lắng chính là, nàng sợ Giải Ẩn còn biết những năm này nàng thường xuyên cùng Diệp Phong lén đi ra ngoài chơi sự tình. Giải Ẩn thế nhưng là như vậy tin tưởng nàng, đem Diệp Phong giao cho nàng mang theo luyện kiếm, mà nàng lại cô phụ Giải Ẩn kỳ vọng. Càng nghĩ trong lòng càng ấy nấy, Phi Ổ Dạ thấp thỏm há to miệng, lại là không biết nên nói cái gì. Thật lâu, Phi Ổ Dạ mới nói, Giải Ẩn tỷ, thật xin lỗi giờ phút này, Phi Ổ Dạ hận không thể đầu tựa vào dưới mặt đất. Giải Ẩn mở ra con ngươi, khoát tay háo ra hiệu Phi Ổ Dạ không cần khẩn trương. Nàng mỉm cười nói, Phi Ổ Dạ, ngươi không cần thiết xin lỗi, mà lại lần này tới ta không phải là vì truy cứu ngươi cùng Diệp Phong lén đi ra ngoài chơi sự tình, mà là có chuyện trọng yếu hơn muốn thông chi các ngươi. Phi Ổ Dạ nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tiếp xuống có chuyện trọng yếu, Phi Ổ Dạ không khỏi hiếu kỳ nói, chuyện gì? Giải Ẩn lắc đầu, nói, chờ Tiểu Phong đến, ta lại cùng các ngươi nói, lại nói Tiểu Phong hắn ở đâu. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắn tại phía sau ngươi tiến rừng phong đỏ. Bị Giải Ẩn hỏi lên như vậy, Phi Ổ Dạ mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng có chút khó mà mở miệng nói, Diệp Phong. Diệp Phong hắn. Ở một bên xấu hổ nửa ngày, Phi Ổ Dạ vẫn là không có có ý tốt nói ra, xem ra Diệp Phong chậm chạp không đến cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Làm Diệp Phong tỉ tỉ 16 năm, Giải Ẩn học xong khéo hiểu lòng người. Nàng quan tâm nói, nhìn ánh mắt ngươi sưng đỏ một mảnh, khẳng định là khóc lên, Tiểu Phong hắn lại chọc ngươi tức giận à. Không có chuyện gì, không cần sợ hãi, hắn chính là thích ăn đòn, chỉ cần bất tử tùy ngươi làm sao dẫn hắn. Gặp Giải Ẩn không chỉ có không có trách cứ tự mình, còn như vậy lý giải tự mình, Phi Ổ Dạ trong lòng rất là cảm động. Nàng rủi rủi con mắt, ủy khuất nước mắt lần nữa thấm đầy hốc mắt. Tại Giải Ẩn trấn an dưới, Phi Ổ Dạ đứt quãng nước nở, phóng thích ủy khuất của mình. Hách xì, hách xì, hách xì. Diệp Phong đánh xong hách xì sau hút mạnh một hơi, cau mày phàn nàn nói, tê. Cái này Phi Ổ Dạ cũng thật hung ác, không hiểu thấu liền động thủ, biết rõ ta đánh không lại nàng. Hai tay vướt vướt đau bước nhức cánh tay, vừa rồi hắn nhưng là bị đánh quá thảm rồi. Phi Ổ Dạ bên cạnh đánh hắn còn vừa nói hắn lừa gạt nàng tình cảm, nghe được Diệp Phong rất là im lặng. Hắn căn bản cũng không biết chỗ nào lại chọc tới Phi Ổ Dạ, Phi Ổ Dạ hỏa khí vậy mà lớn như vậy. Dù cho không biết mình là cái nào chọc phải Phi Ổ Dạ, Diệp Phong vẫn là căn cứ để Phi Ổ Dạ ngôi giận tâm lý tự mình xin lỗi. Kết quả chính là bởi vì đạo này xin lỗi, hắn ngược lại bị Phi Ổ Dạ tưởng rằng hắn đang giễu cợt trêu đùa nàng. Sớm biết có thể như vậy, hắn mới lười đi rủi ro đâu. Mắt thấy sắc trời càng lúc càng ảm đạm, Diệp Phong đột nhiên ý thức được nếu như bị nhà mình tỷ tỷ phát hiện tự mình lén đi ra ngoài chơi khẳng định sẽ bị ngược chết. Thật sự là suy nghĩ gì liền xuất hiện cái gì, Diệp Phong còn chưa đi bao xa liền thấy Giải Ẩn cùng Phi Ổ Dạ. Toàn thân một cái giật mình, Diệp Phong ám đạo không ổn. Nhìn tình huống Phi Ổ Dạ tựa như là bị Giải Ẩn đuổi kịp, lúc đầu hắn còn muốn lấy Phi Ổ Dạ về sớm một chút không có bị bắt được, mà nếu như hắn bị bắt được còn có thể dựa vào Phi Ổ Dạ vì hắn giải thích hạ. Lần này thảm rồi. Hai người đều bị bắt được, thân là chủ mưu hắn khẳng định không có quả ngon để ăn. Bờ môi nhúc nhích, Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng, nhuận xuống huyết hầu. Hắn khổ khuôn mặt yên lặng đi hướng Giải Ẩn, mà Giải Ẩn chính diện như hàn xương mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tỷ tỷ Diệp Phong chột dạ túi lầu xuống, đại khí không dám thở. Giải Ẩn tâm lấy khuôn mặt, nghiễm nhiên một bộ thân là Diệp Phong tỷ tỷ phải thật tốt giáo dục Diệp Phong dáng vẻ. Giọng nói của nàng mang theo vẻ giận nói, "Tiểu Phong, ngươi là cánh cứng cắp rồi à, con tỷ tỷ lén đi ra ngoài chơi, còn làm hư Phi Ổ Dạ." Bị bắt vừa vặn, Diệp Phong cũng không dám ngang ngạnh. Hắn nhỏ giọng nói, Tiểu Phong biết sai. Dài ẩn hai mắt chăm chú đe dọa nhìn Diệp Phong con mắt, ngươi lá gan là càng ngày càng mập, từ ngươi ký sự lên ta liền cùng ngươi nói chúng ta tại tránh kẻ thù, tại không có ta cho phép hạ ngươi không thể tự mình ra rừng phong đỏ, không phải bị kẻ thù tìm được, chúng ta bình tĩnh thời gian liền muốn không có, ngươi ngược lại tốt, đem tỉ tỉ làm gió thoảng bên hai. Hứ, vụ trộm chạy ra ngoài chơi như thế lần, cũng không gặp cái gì kẻ thù. Diệp Phong trong lòng có chút không phục, hắn nhỏ giọng nói thầm. Dài ẩn bị Diệp Phong tức giận đến bộ ngực chập trùng không chừng. Nàng cả giận nói, tiểu tử ngươi ngược lại là học được bản sự, đều học xong cùng tỷ tỷ mạnh miệng, ngươi điểm tiểu tâm tư kia coi là tỷ tỷ ta không biết. Không phải liền là đi tiểu trấn mua đường ăn sao? Ghét bỏ tỷ tỷ ta đem ngươi khóa tại núi này trong rừng, nhìn ngươi điểm này tiến triển, tỷ tỷ ta chỉ là một mực giả bộ như không biết, mở một con mắt nhắm một con mắt, đã ngươi như thế không phục, tốt, ta liền thành toàn ngươi. Tỷ tỷ Diệp Phong hoảng sợ nhìn qua Giải Ẩn, sợ tỷ tỷ của hắn đại nhân lúc tức giận làm loạn. Phi Ô Dạ cũng bị Giải Ẩn khí thế hù dọa, nàng vội vàng thay Diệp Phong lên tiếng xin xỏ cho, Giải Ẩn tỷ, chuyện này ta cũng có phần, ngươi ngay cả ta cùng một chỗ phạt đi. Giải Ẩn khẽ vuốt ngực, lắng lại một chút lửa giận, nói, tỷ tỷ thành toàn ngươi, đã ngươi nghĩ như vậy đi thế giới bên ngoài, ngươi ngày mai liền đi đi thôi, vừa vặn ngươi ở nhì ạ phụ mẫu vài chục năm chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng lớn, nên trở về ngươi chân chính nhà. Tỷ tỷ Diệp Phong đột nhiên có loại xung động muốn khóc, tỷ tỷ của hắn đang đuổi hắn đi. Giải Ẩn cũng có chút lòng chua xót, nhưng nàng vẫn là cường ngạnh nói, khóc cái gì khóc, ngươi không phải thường xuyên lén đi ra ngoài sao? Hiện tại ta cho ngươi tự do. Diệp Phong quật cường nói, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, ta từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, là tỷ tỷ đem ta nuôi lớn, ta không thể quên ân phụ nghĩa, đây là tỷ tỷ dạy ta. Giải Ẩn thở ra một hơi, bình tĩnh nói, vậy ngươi có nhớ hay không tỷ tỷ và ngươi đã nói, phạm sai lầm liền muốn gánh chịu như thế sai lầm đại giới. Diệp Phong con ngươi có chút thu vào, tao mày nói, ừm. Ngươi vụng trộm chạy ra ngoài chơi không phải lần một lần hai, tỷ tỷ ta hết lần này đến lần khác tha thứ cho ngươi sai lầm, nhưng ngươi vẫn còn cùng tỷ tỷ ta mạnh miệng, có phải hay không sai càng thêm sai. Thế nhưng là Diệp Phong có chút gấp, hắn nghĩ giải thích nhưng lại không biết như thế nào giải thích. Giải Ẩn thở dài nói, tỷ tỷ lại tha thứ ngươi một lần, bất quá ngươi cũng không thể cả một đời đi theo tỷ tỷ sinh hoạt, lại học 3 năm kiếm thuật, ngươi liền đi đi thôi. Đi thế giới bên ngoài hảo hảo lịch luyện, thuận tiện nhìn xem ngươi ở nì ạ phụ mẫu. Diệp Phong gấp giọng nói, vậy tỷ tỷ ngươi đây. Đến lúc đó ta sẽ trước ngươi một bước chạy tới ở nì ạ. Giải Ẩn bình tĩnh nói, tỷ tỷ, Tiểu Phong biết sai, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi ở nì ạ có được hay không? Diệp Phong đối Giải Ẩn rất là ỷ lại, hắn không muốn tự mình đi. Giải Ẩn thần sắc nghiêm lại, phạm sai lầm liền muốn học được gánh chịu, nghe tỷ tỷ, chuyện này quyết định như vậy đi. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể nhớ kỹ giáo huấn. Gặp sự tình không có đảo ngược chỗ trống, Diệp Phong không cam lòng nhẹ gật đầu. Giải Ẩn gặp Diệp Phong chịu thua, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thân là Diệp Phong tỷ tỷ, nàng cũng không thể nhất muội sủng hắn, cũng phải có nghiêm khắc một mặt. Chính là bởi vì dạng này, Diệp Phong tính cách mới không còn bởi vì ham chơi quá ngang bướng mà đi đường nghiêng. Đối với giáo dục Diệp Phong cái này đệ đệ, Giải Ẩn thế nhưng là có tự mình độc đáo tâm đắc. Nghĩ đến cái này, khoe miệng của nàng trong lúc lơ đãng xẹt qua thiện thiện mỉm cười. Bất quá nghĩ tới 3 năm sau, nàng nuôi dưỡng vài chục năm đệ đệ liền sẽ cách nàng mà đi, nàng lại không khỏi có chút thương cảm. Chương 13, Vinh Quang cùng Sỉ Nhục. Đệ Sỉ Ạ Bắc Bộ tiểu trấn, Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ hai người tại Giải Ẩn cho phép xuống tới thu thập một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Trên đường đi, bởi vì Phỉ Ổ Dạ còn canh cánh trong lòng vài ngày trước Diệp Phong đùa nghịch chuyện của nàng, nàng một câu cũng không nói. Vì lấy lòng Phỉ Ổ Dạ, Diệp Phong chủ động thay Phỉ Ổ Dạ để tất cả mọi thứ. Cáo biệt chen chúc phiên chợ, Diệp Phong ôm một đống đồ vật loạn trà loạn choạng mà đi theo Phỉ Ổ Dạ. Hai người về tới bọn hắn tại cái nào đó tiểu lữ điếm mở gian phòng, dự định nghỉ ngơi một chút buổi trưa lại về rừng phong đỏ. Trong phòng, Diệp Phong đem trên thân một đống đồ vật ném đến trên giường mình, sau đó ngồi liệt tại đầu giường. Diệp Phong kia một bộ muốn chết không sống dáng vẻ dẫn tới Phỉ Ổ Dạ trong lòng một trận bật cười, bất quá Phỉ Ổ Dạ cũng không có biểu lộ ra. Diệp Phong xoa xoa mồ hôi chán, nhìn về phía ngồi tại một cái giường khác bên trên Phỉ Ổ Dạ. Phát giác được Diệp Phong đang nhìn tự mình, Phỉ Ổ Dạ làm bộ không có chú ý tới Diệp Phong ánh mắt. Nàng nhắm mắt lại, chớp mắt. Diệp Phong vốn muốn mượn này cùng Phỉ Ổ Dạ nhiều lời vài câu, hòa hoãn hạ quan hệ của hai người. Gặp Phỉ Ổ Dạ giống như rất mệt mỏi bộ dáng, hắn đành phải tạm thời bỏ ý niệm này đi. Buồn bực ngán ngẩm rỗi lưng một cái, Diệp Phong đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Mở ra cửa sổ, hắn nhàn nhã ghé vào phía trên nhìn xem mặt đường đi náo nhiệt cảnh tượng. Thanh âm trên đường phố rất là ồn ào, nhưng trong đó hai trung niên nam tử đối thoại lại là hấp dẫn Diệp Phong lực chú ý.
Ngươi nghe nói không, Lô Gen gia tộc sự kiện kia?
Đương nhiên, nghe nói Lô Gen gia tộc tộc trưởng cùng ẩn sĩ kiếm khách quyết đấu, đầu độc mới chiến thắng.
Đúng vậy à, chuyện này bại lộ về sau, quốc vương Dạ Vạn Ba rất là oán giận, hạ đạt khu trục Lô Gen gia tộc tộc trưởng chỉ lệnh, vinh thế không được bước vào đệ sĩ ạ.
Nghiêm trọng như vậy?
Vậy hắn có phải hay không đã rời đi đệ sĩ ạ rồi?
Hẳn là còn không có, hắn buổi sáng hôm nay ngược lại là bị áp giải người tới chúng ta cái này, đi là một cái khác con đường, nghe nói là muốn đem hắn lưu đẩy tới phở dậy dò.
Đáng đời, ta nhìn à, hắn lấy trước kia chút bất bại chiến tích đều dựa vào đầu độc hoàn thành, thậm chí Lô Gen gia tộc căn bản chính là cái dựa vào đầu cơ trục lợi thu hoạch được kiếm khách danh dự gia tộc.
Nghe được cái này, Diệp Phong cảm thấy có cần phải đem chuyện này nói cho Phỉ Ô Dạ.
Dù sao Phỉ Ô Dạ là người kia nữ nhi, nàng có quyền lực biết được việc này.
Diệp Phong vừa định quay người, lại là cảm giác được một cỗ không giống bình thường kiếm khí từ bên cạnh hắn lướt qua.
Còn chưa lấy lại tinh thần, Diệp Phong liền thấy Phỉ Ố Dạ xuất hiện ở ngoài khách sạn.
Trong lòng có loại dự cảm bất tường, Diệp Phong tranh thủ thời gian đi theo từ cửa sổ nhảy xuống.
Phủi bụi trên người một cái, Diệp Phong nhìn về phía Phỉ Ố Dạ.
Cái này xem xét nhưng làm Diệp Phong dọa sợ, Phỉ Ố Dạ tay phải cầm lên vừa rồi chửi bới gia tộc của nàng danh dự nam tử trung niên, tùy thời có xuất thủ khả năng.
Phỉ Ố Dạ mặt như hàn sương, các ngươi bọn này sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng ngu xuẩn, các ngươi thấy tận mắt Lô Gen gia tộc tộc trưởng đầu độc rồi.
Ngữ khí của nàng cực kỳ băng lãnh, làm cho người cảm thấy hơi lạnh thấu xương.
Nói chuyện đồng thời, Phi Ố Dạ vẫn không quên đưa nàng kia hàn khí bức người ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái khác nam tử trung niên.
Không có bị Phi Ố Dạ cầm lên nam tử dọa đến nói chuyện đều run.
Không có cũng đừng cho ta vọng thêm suy đoán, nói không chừng là người khác hãm hại, mà các ngươi những bình dân này lại bỏ đá xuống giếng, có thể sẽ hại chết một cái người vô tội, thật sự là ngu muội vô tri.
Hừ.
Phi Ố Dạ hừ lạnh một tiếng. Buông ra nam tử cổ áo, không cần phải nhiều lời nữa.
Nàng quay đầu thản nhiên nhìn mắt Diệp Phong, liền lách mình rời đi.
Diệp Phong thấy thế không khỏi ám đạo không ổn, hắn một đoán liền biết Phỉ Ổ Dạ muốn đi tìm phụ thân của nàng xác nhận phụ thân nàng có phải là thật hay không đầu độc.
Hắn 10 năm này cùng Phỉ Ổ Dạ ở chung, nghe được Phỉ Ổ Dạ nói nhiều nhất chính là nàng phụ thân.
Nàng rất sùng bái phụ thân nàng chính là nàng kiếm đạo thần tượng.
Nàng lập chí muốn trở thành một cái giống phụ thân nàng đồng dạng quang huy ưu tú kiếm khách, để Lô Gen gia tộc vinh quang kéo dài tiếp.
Nhưng chính là như thế một cái có thụ Phỉ Ố Dạ kính ngưỡng phụ thân, vậy mà ra quyết đấu đầu độc bê bối.
Đôi này Phỉ Ố Dạ đả kích có thể nghĩ.
Nàng không tin mình kính ngưỡng phụ thân sẽ là cái loại người này, nàng muốn đi tự mình xác nhận.
Nhưng nếu như phụ thân của nàng thật đầu độc, Phỉ Ố Dạ sẽ như thế nào?
Nàng sẽ sụp đổ sao?
Càng đi phương diện này, nghĩ Diệp Phong càng cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng đã vượt qua hắn mong muốn.
Không dám nghĩ kỹ lại, Diệp Phong xông về lữ điếm gian phòng, đem sở hữu lấy lòng nhu yếu phẩm tất cả đều bao đến một cái bao vải to bên trong.
Làm xong đây hết thảy, hắn trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, đuổi theo Phỉ Ố Dạ bước chân.
Đệ sĩ ạ, bắc bộ biên cảnh khu vực biên giới, Phỉ Ố Dạ thân ảnh qua lại đây.
Tại nàng tốc độ cao nhất đuổi theo dưới, rốt cục đuổi kịp nàng bị lưu vong phụ thân.
Xa xa nhìn qua bị hai cái áp vóc người viên đi theo phụ thân, Phỉ Ố Dạ trong lòng rất cảm giác khó chịu.
Ánh mắt ngưng tụ, Phỉ Ố Dạ thi triển ra phá không chạm chớp mắt xuất hiện tại phụ thân nàng trước mặt, đem hai cái áp vóc người viên kích choáng.
Làm phụ thân nhìn thấy một thân màu đen váy liền áo Phỉ Ố Dạ lúc, đầu tiên là sững sờ.
Sau đó giống như là ý thức được cái gì, hắn bất đắc dĩ thở dài.
Cái này âm thanh thở dài giống như là thán chính hắn, lại giống là tại thán nữ nhi của hắn vận mệnh, ý vị thâm trường.
Phỉ Ố Dạ, nữ nhi của ta.
Phỉ Ố Dạ có chút tan nát cõi lòng nhìn qua trước mắt phụ thân. Nàng thực lực bây giờ có thể đem phụ thân nàng thực lực thấy nhất thanh nhị sở.
Nghĩ đến là không giả, phụ thân của nàng nhiều nữa đầu độc.
Ẩn sĩ kiếm khách là tu luyện ra kiếm ý tồn tại, liền liền nàng đều không phải là đối thủ, chớ nói chi là trước mắt cái này có thể bị nàng một chút nhìn thấu thực lực phụ thân rồi.
Phỉ Ố Dạ há to miệng, vốn định hô phụ thân, nhưng lại ngừng lại.
Nàng dừng một chút, nói khẽ, ngươi để cho ta tốt thất vọng.
Phỉ Ố Dạ phụ thân cũng không định làm quá nhiều giải thích, hắn vui mừng cười nói, không tệ. Phỉ Ố Dạ, xem ra ngươi cũng có thể nắm giữ kiếm thế, không phải sẽ không xem thấu ta thời khắc này thực lực.
Gặp nàng phụ thân lại còn có tâm tư cười, nàng đột nhiên cảm thấy nàng xem không hiểu phụ thân của nàng.
Hoặc là nói, phụ thân của nàng một mực chính là cái ngụy quân tử.
Một mực lấy phụ thân làm vinh, một mực lấy thân là Lô Gen gia tộc một viên làm vinh. Phỉ Ố Dạ thời khắc này nỗi lòng cực kỳ không ổn định, nàng trừng lớn hai mắt chất vấn, tại sao muốn đầu độc?
Ngươi không phải một mực liền dạy bảo ta, kiếm khách là cao ngạo. Vì sao ngươi lại muốn đầu độc? Lô Gen gia tộc vinh quang của ngươi đều chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi dạng này không chỉ có là tại cho ngươi tự mình bôi đen, cũng là tại cho gia tộc bôi đen sao? Phi ố dạ phụ thân nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu. Lần nữa mở ra hai mắt, hắn dùng cái kia bình tĩnh đến đáng sợ hai mắt nhìn về phía Phi ố dạ, chí ít bảo vệ bất bại vinh quang, không phải sao? Bị phụ thân như thế xem xét, Phi ố dạ toàn thân run lên, không tự giác rút lui một bước. Trong nội tâm nàng cuối cùng một tia phụ thân hình tượng cao lớn cũng bởi vì phụ thân phen này ti tiện lời nói cho pha vỡ. Nàng thực sự không thể tin được, phụ thân của nàng vậy mà không lấy hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Kiếm khách cao ngạo cùng tôn nghiêm đều bị phụ thân nàng cho lật đổ. Thông qua loại này ti tiện thủ đoạn có được vinh quang, nàng tình nguyện không muốn. Coi như phụ thân nàng thực lực xác thực không tốt, nàng cũng sẽ dốc hết suốt đời cố gắng tu luyện ra kiếm ý, thay Lô Gen gia tộc chính danh. Nàng con ngươi có chút thu vào, thở phào. Xì âm thanh, nàng phẫn nộ nói, ngươi thật là một cái bại hoại, ngươi đã không xứng trở thành một cái kiếm khách, cũng không xứng trở thành Lô Gen gia tộc kiếm khách, càng không xứng trở thành ta phụ thân. Nguyên lai ngươi cũng nghĩ như vậy, tim một trận quặn đau, nhưng vì ổ dạ phụ thân vẫn là cố nén đau đớn trong lòng mỉm cười. Nhìn xem phụ thân nụ cười trên mặt, vì ổ dạ liền một trận ác hàn. Nàng cũng không để ý tự mình ngay tại nổi nóng, phát ngôn bừa bãi, từ nay về sau, ta và ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi là Lô Gen gia tộc sỉ nhục. Cũng là ta cả đời sỉ nhục, ta sẽ trở thành đời tiếp theo gia chủ, dùng ta cả đời rửa sạch ngươi mang cho gia tộc và ta sỉ nhục. Chẳng biết tại sao, Phi ố dạ phụ thân nhìn về phía Phi ố dạ con mắt lộ ra đồng tình. Hắn lắc đầu, cảm khái nói, đơn giản giống nhau như lúc. Phi ố dạ, phụ thân trước khi đi truyền cho ngươi ta tự sáng tạo tuyệt học tiến lên suối phun. Phi ố dạ bạo nộ mà quát, Lan, ta mới sẽ không học kiếm thuật của ngươi, liền ngươi điểm này thực lực, liền xem như ngươi tự sáng tạo. Lại sẽ tốt hơn chỗ nào? Phi ố dạ phụ thân cũng không có sinh khí, ngược lại lộ ra từ phụ mỉm cười. Không để ý phi ố dạ phản đối, hắn đem tiến lên suối phun phương pháp tu luyện nói cho phi ố dạ. Hắn tin tưởng lấy nữ nhi của hắn kiếm đạo thiên phú, chỉ cần chịu học chẳng mấy chốc sẽ linh ngộ. Chiêu này kiếm thuật phối hợp Lô Gen gia tộc lịch đại thiên tài tiên tổ tự sáng tạo kiếm thuật, hẳn là có thể làm được chớp mắt đâm ra năm kiếm. Đáng tiếc, hắn không thấy mình nữ nhi trưởng thành. Ngươi đi đi. Tốt nhất chết cóng tại phở dậy dò, ta mãi mãi cũng không muốn gặp lại ngươi. Phi ố dạ phất phất tay, ngoài miệng cường ngạnh xua đuổi phụ thân của nàng. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất là khó chịu, nàng thật sợ một hồi nhịn không được, tại phụ thân nàng trước mặt rơi lệ. Phi ố dạ phụ thân thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía bắt đầu lặn về phía tây mặt trời. Tự biết nữ nhi sẽ không tha thứ hắn, trong lòng của hắn hàn khí so phở dậy dò đêm đông còn muốn rét lạnh. Chớ đi phụ thân đường xưa lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói. Phi ố dạ phụ thân trực tiếp hướng cực băng chi địa phở dày dọ phương hướng đi đến. Đợi phi ố dạ phụ thân đi xa, vẫn cố nén lấy nước mắt phi ố dạ rốt cục nhịn không được. Trong hốc mắt nước mắt nóng hổi quần quần lấy, chua xót chốc mũi hơi đỏ lên. Mà một mực tại đuổi theo phi ố dạ Diệp Phong cũng vào lúc này chạy tới. Làm Diệp Phong nhìn thấy bình thường cao ngạo phi ố dạ co do thân thể bất lực nức nở, hắn không khỏi trong lòng có loại bị đâm đau cảm giác. Xem ra phi ố dạ nhiều nữa cùng nàng phụ thân thấy qua. Mà lại phụ thân của nàng xác thực đầu độc. Trong lòng có đại khái suy đoán, Diệp Phong càng là cảm thấy thời khắc này phỉ ô dạ rất đáng thương. Chậm rãi đi đến phỉ ô dạ bên người, buông xuống túi, Diệp Phong khó được buông xuống tự mình bướng bỉnh tính cách. Khẽ vuốt phỉ ô dạ phía sau lưng, hắn im lặng an ủi phỉ ô dạ. Diệp Phong. Ngẩng đầu, phỉ ô dạ khóc đến lê hoa đái vụ khuôn mặt ngạc nhiên nhìn qua Diệp Phong. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đuổi theo. Nàng càng không nghĩ đến chính là Diệp Phong lại còn sẽ an ủi nàng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tự mình cùng Diệp Phong còn có chút mâu thuẫn nhỏ, bây giờ lại để Diệp Phong nhìn thấy tự mình yếu ớt một mặt. Kéo không xuống mặt nàng quay đầu, bờ môi quật cường ngọ ngậy. Phi ô dạ, muốn khóc liền khóc đi. Diệp Phong cũng không có phỉ ô dạ nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn thuần muốn cho phỉ ô dạ dễ chịu một điểm. Dù sao hai người cũng coi là thanh mai trúc mã, hắn cũng rất quan tâm phỉ ô dạ. Tuy nói thường xuyên náo mâu thuẫn, nhưng ở hắn xem ra đều là tiểu đả tiểu nháo, làm mộng liền quên. Diệp Phong như là một cây kiếp nổ, dẫn nổ phi ố dạ trong lòng cuối cùng một đạo đê đập. Lập tức, vốn là hết sức căng thẳng mẫn cảm phi ố dạ đứt quãng nước nở vài tiếng. Nàng hốc mắt nóng ẩm nước mắt quần quần lấy, ủy khuất nhìn qua Diệp Phong. Lại nghẹn ngào vài tiếng, phi ố dạ hơi há ra nói không ra lời miệng. Nàng nhất cử nhào vào Diệp Phong trong ngực, thỏa thích đưa nàng đau khổ cùng ủy khuất toàn bộ phong thích mà ra. Nước mắt của nàng như là không cầm được đê đập hồng thủy, thuận xinh đẹp gương mặt mà xuống, đánh vào Diệp Phong trước ngực quần áo bên trên. Không đầy một lát, nương theo lấy gào khóc tiếng khóc, Diệp Phong trước ngực quần áo liền bị phỉ ổ dạ nước mắt thấm ướt một mảnh. Chương 14, yêu hồ ạ gì. Từ khi biết được phụ thân quyết đấu đầu độc, trở lại rừng phong đỏ sau Phỉ Ổ Dạ càng thêm khắc khổ tu luyện kiếm thuật. Không chỉ có đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt, tại cùng Diệp Phong đối kiếm lúc cũng so trước kia chăm chú nhiều. Dù cho Diệp Phong cho nàng dùng ánh mắt thả nhường, Phỉ Ổ Dạ cũng sẽ làm như không thấy, đang bồi Diệp Phong đối kiếm đồng thời tốt hơn nắm giữ chính nàng kiếm đạo. Nàng dần dần bắt đầu phong bế tự mình, càng thêm đến trầm mê kiếm đạo. Vì càng nhanh lĩnh ngộ kiếm ý, nàng từ bỏ cùng Diệp Phong đi tiểu trấn buông lỏng thời gian, một thân một mình khắc khổ luyện tập kiếm thuật. Năm qua năm, Phỉ Ổ Dạ 3 năm phần lớn thời gian ngay tại chăm học kiếm thuật quá trình bên trong vượt qua, đảo mắt liền tới Diệp Phong muốn rời khỏi rừng phong đỏ một ngày. Bởi vì quá mức đắm chìm kiếm đạo, Phỉ Ổ Dạ cũng không có ý thức được hôm nay Diệp Phong liền muốn rời khỏi. Nàng giống thường ngày dậy thật sớm tu luyện kiếm đạo, mà Diệp Phong hôm nay thì là thái độ khác thường sớm tại Phỉ Ổ Dạ bình thường luyện kiếm địa phương chờ. Phỉ Ổ Dạ khi nhìn đến chờ Diệp Phong, đầu tiên là giật mình, sau đó mở miệng nói, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? Diệp Phong nhún vai, cười nói, xem ra ngươi quên hôm nay là ngày mấy. Có chút nhíu mày, Phỉ Ổ Dạ tại não hải suy nghĩ một lát, vẫn là không nghĩ ra đến hôm nay là ngày gì. Nghĩ không ra Diệp Phong có phải hay không đang dở trò, Phỉ Ổ Dạ dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Nàng giơ lên trong tay trường kiếm, thản nhiên nói, đã dậy sớm như thế, liền nhiều theo giúp ta luyện một hồi. Mắt thấy Phỉ Ổ Dạ liền muốn xuất thủ, Diệp Phong vụt đến đứng người lên, bận điệu khoát tay ngăn cả nói, ngừng ngừng ngừng. Hôm nay ta liền muốn rời khỏi rừng phong đỏ. Lời này vừa nói ra, Phỉ Ổ Dạ thu hồi trường kiếm, cau mày nói, vì sao? Ta cũng không muốn đi, thế nhưng là tỷ tỷ nàng cứng rắn muốn ta đi ở nhỉ ạ. Diệp Phong một mặt bất đắc dĩ, hắn rất muốn để lại xuống tới, làm sao tỷ tỷ của hắn muốn hắn rời đi. Sớm biết sẽ là loại kết quả này, Diệp Phong lúc trước liền không trộm đi ra ngoài chơi. Nghe lời này, Phỉ Ổ Dạ mới nhớ tới 3 năm trước đây nàng cùng Diệp Phong ra ngoài trộm chơi bị giỡn tỷ tỷ bắt được, mạnh miệng Diệp Phong bị tỷ tỷ của hắn phạt 3 năm sau rời đi rừng phong đỏ. Bất quá chuyện này xa xưa như vậy, mà lại giỡn đau như vậy Diệp Phong, hẳn là sẽ không thật cùng Diệp Phong so đo. Nghĩ đến cái này, Phỉ Ổ Dạ nói ra chính mình suy đoán, hoặc Hứa Duệ Văn tỷ sớm quên, ngươi cũng không cần quá đem chuyện này để ở trong lòng. Diệp Phong nghe xong, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Tỷ tỷ của hắn 3 năm này đều không có sách rời đi trừng phạt. Còn chưa tới kịp cao hứng, Diệp Phong liền bị một câu rót nước lạnh, ai nói, ta thế nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Chủ nhân của thanh âm này Diệp Phong nghe xong liền biết là tỷ tỷ của hắn giải ẩn. Cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng bị giải ẩn bóc tắt, Diệp Phong rũ cụp lấy đầu, mặt ủ mày cho. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, 19 năm dung mạo chưa biến giải ẩn chậm rãi hướng hai người đi tới. Khi nhìn đến Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ về sau, Giai ẩn mỉm cười nói, vừa vặn hai người các ngươi đều tại, chúng ta liền đến nói một chút Tiểu Phong đi ở nì ạ một chuyện. Nghe Giai ẩn, xem ra nàng là quyết tâm muốn đuổi Diệp Phong đi. Phỉ Ổ Dạ vẫn là không quá muốn cùng Diệp Phong tách ra, nàng thay Diệp Phong biện hộ cho nói, Giai ẩn tỷ, Diệp Phong hắn là đệ đệ ngươi, ngươi vẫn là để hắn lưu lại đi, 3 năm này hắn nhưng là một lần đều không có lén đi ra ngoài, hắn đã biết sai. Giai ẩn lắc đầu, nói, không phải ta muốn đuổi Tiểu Phong đi, mà là Tiểu Phong đã 19 tuổi. Hắn cũng nên độc lập, lần này để hắn đi ở nhỉ ạ, cũng coi là đối với hắn một sự rèn luyện, mà lại ta cũng có việc phải xử lý, một năm nửa năm chỉ sợ là về không được, cho nên ta mới dự định để Tiểu Phong rời đi. Không nghĩ tới giờ ẩn cũng muốn đi, Phỉ Ổ Dạ không khỏi suy tính tới tự mình tại sau khi hai người đi đường. Là về gia tộc vẫn là cùng Diệp Phong cùng một chỗ. Diệp Phong còn muốn làm sao cùng giấy rua, hắn tranh thủ nói, tỷ tỷ ngươi muốn làm gì sự tình. Đệ đệ cùng đi với ngươi. Làm xong lại cùng đi ở nhỉ ạ. Giai ẩn kinh Diệp Phong tiểu nói này, trong lòng khẽ động. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tự mình chuyện cần làm mức độ nguy hiểm, Giai ẩn vẫn là đè xuống xúc động ý nghĩ. Nàng kiên quyết nói, tỷ tỷ chuyện này thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi bây giờ quá yếu, sẽ chỉ kéo ta chân sau, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi ở nhỉ ạ chờ ta. Nghe Giai ẩn không thể nghi ngờ ngữ khí, Diệp Phong bất đắc dĩ á âm thanh. Mặc dù hắn hướng tới thế giới bên ngoài, nhưng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ so ra, còn lâu mới có được lớn như vậy dụ hoặc. Diệp Phong chính là như thế một cái đặc biệt ỷ lại Giai ẩn tiểu thí hài, tâm trí còn xa chưa thành thục. Giai ẩn gặp Diệp Phong không lại dây dưa vấn đề này, nàng liền đưa mắt nhìn sang Phỉ Ổ Dạ, ta chốc lát nữa liền lên đường rời đi, Phỉ Ổ Dạ ngươi đây. Phỉ Ổ Dạ cau mày, ừ hồi lâu mới nói, ta nghĩ hiện tại trước hết về chuyến Lô Gen gia tộc, về phần muốn hay không bồi Diệp Phong đi ở nhỉ ạ. Vẫn là để ta suy nghĩ một chút đi nói đến phần sau. Phỉ Ổ Dạ ánh mắt không khỏi liếc mắt Diệp Phong một chút. Diệp Phong phát điên gãi đầu một cái, nói hắn như vậy thật muốn một cái người đi ở nhỉ ạ. Nhìn qua Diệp Phong phát điên thần sắc, Giai ẩn mỉm cười, Tiểu Phong, ngươi dự định lúc nào rời đi?
Diệp Phong cau mày, vừa nghĩ tới muốn rời khỏi, hắn đột nhiên đối cuộc sống này 19 năm rừng phong đỏ có một tia không bỏ. Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn là quyết định tại cái này đợi một buổi sáng lại rời đi.
Nghĩ xong, Diệp Phong chi tiết nói, ta còn là quyết định tại cái này ở lâu thêm, ngươi cùng Phi Ổ Dạ đi trước đi.
Giai Ân nhẹ gật đầu, nói, có thể, tỷ tỷ ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi phờ dậy dò, đi trước, một mình ngươi phải cẩn thận một chút.
Lắng nghe tỷ tỷ trước khi đi sau cùng căn dặn, Diệp Phong nặng nề mà gật đầu.
Lập tức liền muốn rời đi, hắn cũng thu liễm lại hắn ham chơi nghịch ngợm tính cách.
Giai Ân vẫn có chút không yên lòng Diệp Phong, nàng lại lục tục dặn dò Diệp Phong một số việc, mới vận khởi phong chi kiếm ý hướng phía bắc rời đi.
Mà Diệp Phong thì nhìn chằm chằm Giai Ân đi xa bóng lưng, rất lâu chưa lấy lại tinh thần.
Phi Ô Giả ngọ ngậy bờ môi, nhẹ giọng an ủi, Diệp Phong, chờ ngươi đến ải ơn nghỉ ạ, tự nhiên sẽ cùng Giai Ân tỷ trùng phùng.
Diệp Phong thu hồi ánh mắt, nặng nề mà gật đầu, hắn nhất định sẽ không cô phụ tỷ tỷ kỳ vọng, an toàn đến ải ơn nghỉ ạ.
Phi Ô Giả gặp Diệp Phong một lần nữa tỉnh lại, vui mừng lộ ra khó được ý cười, thế nhưng là vừa nghĩ tới tự mình cũng muốn đi, trên mặt nàng ý cười trong nháy mắt biến thành thương cảm.
Mím môi một cái, Phi Ố Giả quyết định xử lý xong Lô Gen gia tộc sự vụ liền cùng Diệp Phong cùng đi. Ơn nghĩ ạ, nàng là thật không yên lòng Diệp Phong.
Nàng làm ra vẻ như xấu hổ nói, ta cũng muốn về gia tộc, nếu như có thể, ngươi trước đừng có gấp đi, tại đệ xì ạ hoàng thành Lô Gen gia tộc phủ đệ đầu kia đường đi lữ điếm chờ ta, ta cùng đi với ngươi. Ơn nghĩ ạ.
Diệp Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hưng phấn bắt lấy Phi Ố Giả hai tay.
Hắn coi là Phi Ố Giả sẽ không cùng hắn cùng đi. Ơn nghĩ ạ. Không nghĩ tới Phỉ Ổ Dạ vậy mà nói như vậy.
Hắn nhưng là nghe tỷ tỷ nói qua, ai ở Nhi ạ là trên biển lớn, phải xuyên qua rộng lớn đại lục, lại ngồi thuyền mới có thể đến.
Như thế dài rằng giặc lữ trình nếu có Phỉ Ổ Dạ làm bạn, cũng không về phần cỡ nào nhảm chán a.
Bị Diệp Phong đột nhiên bắt lấy hai tay, Phỉ Ổ Dạ gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt.
Vì phong ngừa Diệp Phong phát hiện nàng xấu hổ, nàng bận bịu rút mở tay cúi đầu.
Một đôi mắt lóe ra thần sắc hốt hoảng, nàng nhỏ giọng nói, Diệp Phong, đem ngươi mặt dây chuyền cho ta.
Mặt dây chuyền?
Diệp Phong nghi hoặc xuất ra thắt ở trên cổ mặt dây chuyền, không hiểu nhìn về phía Phỉ Ố Dạ.
Phỉ Ố Dạ thở dốc một hơi, thu lại phức tạp tiểu tâm tư, nghiêm mặt nói, lập tức liền sắp đi ra ngoài, ta cũng không muốn ngươi vừa gặp sự tình liền vận dụng ạ vì ạ nạ tỷ tỷ mặt dây chuyền triệu hoán nàng, nghĩ đến ngươi cũng biết ạ vì ạ nạ tỷ tỷ thân là tiền nhiệm Long Hoàng chi nữ, nếu như bởi vì ngươi điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bị Long tộc người phát hiện sẽ có đại phiền toái. Vẫn là đem mặt dây chuyền lưu tại ta bên này điểm an toàn, chờ ngươi trở nên mạnh hơn ta cho ngươi thêm.
Diệp Phong cũng cảm thấy Phỉ Ổ Dạ nói có lý, hắn nhún vai, gỡ xuống mặt dây chuyền giao cho Phỉ Ổ Dạ.
Đợi Phỉ Ổ Dạ cất kỹ mặt dây chuyền, Diệp Phong tinh nghịch cười nói, Phỉ Ổ Dạ đại tiểu thư, còn có cái gì phân phó đâu?
Không có, hử, mặc kệ ngươi.
Ta cũng nên đi, nhớ kỹ tại hoàng thành chờ ta.
Phỉ Ổ Dạ trợn nhìn Diệp Phong một chút, không cho Diệp Phong cơ hội nói chuyện liền rời đi.
Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai, dù sao hai người về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Hắn cũng không tin Phỉ Ổ Dạ có thể nhịn được một mực không nói chuyện với hắn.
Nếu là ngày nào Phỉ Ổ Dạ đối với hắn nói gì nghe nấy sẽ là như thế nào hình tượng.
Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa.
Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong ngáp một cái đi ra khỏi phòng.
Rùi rùi mắt vòng, hắn khẽ gắt nói, đáng chết, vậy mà ngủ quên mất rồi, lúc đầu dự định chiều hôm qua liền đi.
Dù sao đều ngủ quá mức. Trời sinh yên vui phái Diệp Phong lập tức liền đem không nhanh quên sạch sành sanh.
Hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, chậm rãi hướng đệ xì ạ đi đến.
Tại sắp ra rừng phong đỏ lúc, một đạo tuyết trắng thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ Diệp Phong bên người lướt qua.
Thân ảnh này cả kinh còn có chút mơ mơ màng màng, Diệp Phong lập tức cảnh giới lên, hắn cấp tốc vận dụng tự mình kia sức sẹo kiếm khí khóa chặt tuyết trắng thân ảnh khí tức.
Định nhãn xem xét, Diệp Phong mới phát hiện hắn bạch khẩn trương.
Vừa rồi từ bên cạnh hắn xẹt qua chỉ là một con tuyết trắng hồ ly, cũng không phải là nguy hiểm gì người.
Còn chưa tới kịp buông xuống cảnh giác, Diệp Phong lại là nghe được một trận tiếng vó ngựa từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó một mũi tên hưu một tiếng lướt qua hắn, trực tiếp bắn về phía vừa rồi kia con hồ ly.
Tiễn thế quá nhanh, bạch hồ căn bản không chạy nổi, một cái chân trực tiếp bị vững vàng đóng ở trên mặt đất.
Máu đỏ tươi từ bạch hồ chân thuận mũi tên chảy ra, mà phía sau người đã cưỡi ngựa đuổi tới.
Suy.
Hai con ngựa trực tiếp dừng ở bạch hồ bên cạnh. Hai cái thân mang áo giáp nam nhân từ trên ngựa nhảy xuống.
Một người nam thắt cái thật dài bím tóc, mặc màu nâu chế phục, cực kỳ giống tổng quản, tuổi tác ước chừng 40.
Một cái khác nam tử thì là cùng Diệp Phong tuổi tác tương tự, đầu đội vòng nguyệt quế, người khoác kim sắc áo giáp, cả người uy nghiêm mười phần.
Hoàng tử, lần này đi săn thu hoạch phong phú, chúng ta có thể đi về. nói xong cái kia giống tổng quản nam tử nắm bạch hồ phần gãy đem nó bắt được không trung. Chúng ta ngay ở chỗ này ăn đi, bên ngoài ngươi ta không cần giảng cứu lễ tiết, cùng một chỗ chia sẻ cái này mỹ vị hồ thịt. Hoàng tử cười tiếp nhận bạch hồ, ở bên cạnh tìm chút cây khô dựng lên giá đỡ, đốt lên lửa. Chờ một chút, có thể hay không chớ ăn con hồ ly này. Bên cạnh Diệp Phong yếu ớt mà hỏi thăm, bởi vì hắn cảm giác được hai người kia đều mạnh hơn hắn. A, nơi này còn có một vị tiểu huynh đệ A, đến, tới cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Hoàng tử hướng Diệp Phong cười nói. Hắn thấy, Diệp Phong cũng nghĩ ăn hồ thịt, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Không được, các ngươi có thể hay không buông tha nó. Diệp Phong lắc đầu. Ngươi thật đúng là có thiện tâm, bất quá thả nó chúng ta ăn cái gì đâu. Nếu như ngươi có thể cung cấp chúng ta một chút thịt rừng, ta ngược lại thật ra có thể làm một lần đại thiện nhân. Hoàng tử nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong nghe xong, lại là lộ ra thần sắc khó khăn, hắn ở đâu ra cái gì thịt rừng a? Hắn muốn cứu nó không chỉ là tâm hắn thiện lương, cũng bởi vì trong lòng của hắn cùng tiểu hồ ly có loại không hiểu liên hệ, để Diệp Phong không đành lòng nhìn thấy nó cứ như vậy chết đi. Ta không có thịt rừng, các ngươi có được hay không giúp đỡ buông tha nó? Ta rất thích tiểu hồ ly. Diệp Phong hai tay thở dài, chân thành thỉnh cầu nói. Hoàng tử nhiều hứng thú nhìn qua trước mắt Diệp Phong, hắn cảm thấy Diệp Phong là cái người rất có ý tứ. Mà lại lấy hắn con mắt xem người, tự nhiên nhìn ra Diệp Phong biểu lộ không giống làm bộ. Diệp Phong viên kia chưa bị long đong thiện tâm để hoàng tử sinh ra một tia kết giao chi ý. Hoàng tử hào sảng cười to vài tiếng, nói, có thể, tiểu huynh đệ không ngại, kết giao bằng hữu như thế nào, ta là đệ sĩ ạ hoàng tử dạ văn bốn, bên cạnh ta vị này là tể tướng đệ sĩ ạ xỉn dạo, tính làm thúc thúc ta cũng không đủ. Nói xong hoàng tử liền đưa trong tay bạch hồ đưa cho Diệp Phong. Nguyên lai hai người kia là người của hoàng thất, chắc không được quần áo như thế hoa lệ, Diệp Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ân, ta gọi Diệp Phong, một mực ở hai nơi này phiến đến rừng, hôm nay chuẩn bị ra ngoài thấy chút việc đời. Diệp Phong không chút tâm cơ nào đem thân thế của mình thổ lộ ra, hoàn toàn quên sáng sớm hôm qua giờ ẩn đối với hắn căn dặn. Ân, tốt, Diệp Phong đúng không, từ hôm nay trở đi ngươi chính là bằng hữu ta, nếu có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo tên của ta. Hoàng tử hào sảng vỗ vỗ Diệp Phong bả vai, kém chút đem Diệp Phong đập ngã. Ta đi, muốn hay không như thế dùng sức, Diệp Phong trong lòng oán trách. Trong lòng mặc dù có chút phàn nàn, bất quá hắn cũng biết hoàng tử đối với hắn cũng không có ác ý, mắt nhìn trong ngực bạch hồ chân còn tại đổ máu. Diệp Phong nói, được rồi, ta trước cho cái này bạch hồ băng bó vết thương, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Có lẽ là có đau một chút, bạch hồ thấp giọng ô ô. Diệp Phong cười vớt ve bạch hồ đầu, lông xù lông tơ sờ tới sờ lui rất là dễ chịu. Hắn mở miệng trấn an nói, không có chuyện gì, gói kỹ, qua mấy ngày liền có thể đi bộ. Bạch hồ phảng phất có linh tính, không kêu rên, dùng đầu tại Diệp Phong trong ngực cọ sát. Thật lâu không thấy được đơn thuần như vậy người. Một mực trầm mặc xin rào mở miệng nói. Ồ, khó được nhìn thấy ngươi thưởng thức những người khác, ta cũng cảm thấy hắn có thể một phát. Hoàng tử vừa cười vừa nói. Mà ở một bên Diệp Phong cũng không nghe thấy bọn hắn nói chuyện, hắn đang chuyên tâm kiểm tra bạch hồ trên người có không có cái khác tổn thương. Một bên kiểm tra thân thể, Diệp Phong vừa nói, tiểu hồ ly à, chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hữu, ngươi còn không có danh tự đâu, liền cứ gọi ạ gì như thế nào. Bạch hồ ngẩng đầu, manh manh mắt to nhìn qua Diệp Phong. Ô một tiếng, nàng lại dùng đầu cọ sát Diệp Phong quần áo, phảng phất tại biểu thị nó rất thích cái tên này. Chương 15, Lô Gen gia tộc cấm địa. Nộp sật đông bộ bến cảng, từng chiếc treo nộp sật quân kỳ cự hình thuyền dừng sát ở bên bờ, thân mang nộp sật quân phục binh sĩ từng cái chạy chậm lên thuyền, huấn luyện mười phần có làm. Chủ hạm bên trên, một người mặc cùng những binh lính khác hơi có khác biệt, trên vai có mấy khỏa huân chương, dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc, ước chừng 25-26 tuổi nam nhân đứng tại sắp xếp chỉnh tề phương đội trước mặt. Quét mắt trước mặt các binh sĩ, hắn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi làm được rất tốt, đem chúng ta muốn đánh lén ai ở nì ạ kế hoạch tiết lộ ra ngoài, coi như các ngươi không tiết lộ, ngày mai quốc gia khác người cũng sẽ biết. Bất quá đây hết thể cũng không quan hệ, bọn hắn khẳng định nghị không ra ta là cố ý để các ngươi thả ra tin tức. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chúng ta tiền trạm bộ đội sớm tại một năm trước liền tiềm phục tại Ấn Ý ạ, chắc hẳn giờ phút này bọn hắn đã bắt đầu từ Nam Ba tỉnh hướng Ấn Ý ạ địa phương khác từ N. Gược. Cái này rất tốt, có bọn hắn cho chúng ta mở đường, coi như nghị trợ giúp quốc gia biết chúng ta muốn đi, cũng đã trởm, tới đi, cùng ta đã dì ủ cùng đi chinh phục Ấn Ý ạ. Đã dì ủ sau khi nói xong, 9 chiếc chiến hạm lấy đã dì ủ trôi chủ hạm làm trung tâm, bắt đầu lái vào gá đi NSC. Diệp Phong tại cho ạ gì kiểm tra xong thân thể về sau, hoàng tử cùng xỉn rào đã chuẩn bị trở về đệ sĩ ạ. Bọn hắn đi đến Diệp Phong trước mặt, hoàng tử mở miệng nói, muốn hay không một đường về đệ sĩ ạ. Diệp Phong ôm ạ gì đứng lên, vừa cười vừa nói, vừa vặn muốn đi đệ sỉ ạ nhìn một người bạn, hoàng tử có thể giúp ta dẫn đường sao?
Ngươi còn có bằng hữu tại đệ sỉ ạ?
Hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Diệp Phong.
Đúng vậy, ta người bạn kia gọi Phỉ Ổ Dạ.
Diệp Phong gật đầu nói.
Lô Gen gia tộc cái kia Phỉ Ổ Dạ.
Hoàng tử hoàn toàn không cách nào tin tưởng Diệp Phong sẽ nhận biết đệ sỉ ạ quý tộc tiểu thư, nhưng hắn hiện tại cũng quen biết Diệp Phong, có lẽ Phỉ Ổ Dạ thật nhận biết tiểu tử này cũng khó nói.
Đúng thế.
Diệp Phong cũng không có nhìn ra hoàng tử suy nghĩ trong lòng, hồi đáp.
Được rồi, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi, vừa vặn chúng ta cũng muốn về hoàng thành.
Hoàng tử nói xong cũng cùng xin rào rắc ngựa, sau đó mang lên Diệp Phong cùng lên đường. Trước khi đến đệ sỉ ạ con đường bên trên, Diệp Phong cùng hoàng tử còn có xin rào nói chuyện rất nhiều đương kim phát sinh sự kiện trọng đại, Diệp Phong mượn cơ hội này càng nhanh hiểu rõ vạ lộ dạn.
Gần nhất, thủ hạ của ta tiếp vào bí mật tuyên báo, Noxus bí mật tại Guardian SC tập kết quân đội, hư hư thực thực phải hướng ở Nhi ạ phát động tập kích.
Xin rào thần sắc nghiêm túc nói chuyện này.
Tập kích?
Diệp Phong nghi hoặc mà hỏi thăm, hắn cũng không biết Noxus là cái hiếu chiến quốc gia.
Diệp Phong ngươi khả năng có chỗ không biết, Noxus là cái khát máu hiếu chiến quốc gia, bọn hắn có thống nhất vạ lộ giản đại lục dạ tâm.
19 năm trước bọn hắn liền đối ở Nhi ạ phát động qua chiến tranh, thậm chí phát động sinh hóa mưa đạn, vì thắng lợi, còn hy sinh tự mình tinh nhuệ bộ đội.
Đại lục bên này có học viện chiến tranh tổ chức liên minh huyền thoại duy trì lấy, Noxus không tốt tùy tiện khai chiến, đành phải đem chiến tranh dẫn hướng ở Nhi ạ.
Xem ra bọn hắn lại kìm nén không được hiếu chiến trái tim.
Hoàng tử nhìn ra Diệp Phong nghi hoặc, giải thích nói.
Chiến tranh A Diệp Phong nói nhỏ, không có lại tiếp tục truy vấn.
Hoàng tử, chúng ta muốn hay không hướng ở Nhi ạ cung cấp viện quân?
Xin rào nói.
Chuyện này chờ ta cùng phụ vương thương thảo lại làm định đoạt.
Hoàng tử trầm ngâm nói.
Trên đường đi, Diệp Phong tại cùng hoàng tử, xin rào trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ rất nhiều hắn chưa bao giờ nghe sự tình, cũng coi là sơ bộ hiểu rõ thế giới này.
Đang đến gần trạm vào tối, Diệp Phong ba người cuối cùng đến hoàng thành Lô Gen gia tộc cửa phủ đệ.
Tòa phủ đệ này rất lớn, tối thiểu có mấy trăm ở giữa lầu gỗ phòng, trước cửa có hai con thạch sư giống trấn thủ, cùng phụ cận bình dân phòng cùng quán ven đường hình thành chênh lệch rõ ràng, đây chính là quý tộc sinh hoạt.
Hoàng tử mở miệng nói, Diệp Phong, đây chính là Lô Gen gia tộc phủ đệ.
Diệp Phong trợn to hai mắt, tràn đầy rung động.
Nơi này chính là Phỉ Ổ Dạ nhà.
Bất quá Phỉ Ổ Dạ giống như nói muốn hắn đến sau tại lữ điếm đợi nàng.
Thế nhưng là cái kia hẳn là chuyện của ngày hôm qua.
Hắn hiện tại có phải hay không nên trực tiếp đi vào tìm Phỉ Ổ Dạ đâu?
Một bên hoàng tử gặp Diệp Phong xoắn suýt biểu lộ, thiện ý hỏi, sao rồi, Diệp Phong?
Diệp Phong lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là ta một cái bình dân tiến quý tộc phủ đệ có thể hay không bị đuổi ra.
Hoàng tử dường như nghe được cái gì tốt cười cho cười, hắn mắt nhìn bên cạnh xỉn rảo, sau đó đối Diệp Phong nói, ngươi thế nhưng là cùng ta cùng đi, đệ sỉ ạ hoàng tử mặt mũi, tin tưởng cái kia giữ cửa sẽ không làm khó ngươi.
Sau khi nói xong, hoàng tử đối Diệp Phong làm cái xem trọng ánh mắt của hắn, liền lên ngựa rời đi.
Mà xỉn rảo lại dắt ngựa đi đến Diệp Phong trước mặt, từ trong ngực móc ra một khối tròn ngọc, xanh ngọc phỉ thúy xinh đẹp, ở giữa còn khắc họa lấy một đầu cự long.
Xỉn rảo nói, thời điểm nguy hiểm xuất ra khối ngọc này đánh nát nó, sẽ có người tới cứu ngươi.
Vừa dứt lời, xin do cùng Diệp Phong vị trí bị to lớn âm ảnh bao phủ.
Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có một cái cự đại sinh vật từ đỉnh đầu hắn bầu trời bay qua, mà kia cự hình có cánh sinh vật trên lưng còn có một thân ảnh.
Bởi vì quá cao, Diệp Phong thấy cũng không rõ ràng, người kia toàn thân bị hỏa hồng khôi giáp bao khỏa.
Cùng ạ vị ạ nạ tỷ tỷ giống nhau là cự long.
Diệp Phong nhíu mày thầm nghĩ.
Phảng phất cảm nhận được Diệp Phong ánh mắt, người kia cũng nhìn xuống dưới.
Tại cùng người kia bốn mắt nhìn nhau một khắc này, Diệp Phong con ngươi thu nhỏ, chỉ cảm thấy hô hấp như là đình chỉ.
Người kia con ngươi bị sương mù ngăn che, rất là yêu dị.
Diệp Phong tranh thủ thời gian cúi đầu xuống không còn đi xem, mới vừa rồi cùng người kia đối mặt kém chút làm hắn ngạt thở, nếu như tiếp tục xem tiếp, có lẽ hắn liền chết.
Cũng không lâu lắm, người kia liền cùng cự long tan biến tại chân trời.
Xin rảo vỗ vỗ Diệp Phong vai, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì, vừa rồi cái kia là...
Diệp Phong nghi hoặc mà hỏi thăm.
Vừa rồi kia là Long Huyết Võ Cơ cùng nàng thủ hộ cự long, là đệ sĩ ạ thủ hộ thần. Long Huyết Võ Cơ sĩ vạ nạ là long cùng người kết tinh, là đệ sĩ ạ tồn tại cường đại nhất. Liền xem như quốc vương nhìn thấy nàng, cũng phải lễ nhượng. Vừa rồi ngươi vậy mà cùng nàng đối mặt, đúng là điên. May mắn nàng đối ngươi không có gì để ý.
Xin rào giải thích nói.
Xin rào sau khi nói xong cũng tới lập tức, hướng Diệp Phong vẫy vây tay, liền rời đi.
Diệp Phong điều chỉnh hạ vừa rồi tâm thái, tiếp xuống hắn đem tiến Lô Gen gia tộc gặp Phỉ Ổ Dạ.
Quả nhiên như hoàng tử nói,
giữ cửa người không chỉ có không có khó xử Diệp Phong, còn mang theo hắn hướng Phỉ Ổ Dạ trụ sở đi đến. Trên đường đi cúi đầu không lưng, nịnh nọt đến cực điểm.
"Uy, cái kia giữ cửa tới dưới, giúp ta khiêng xuống thứ này về phía sau vườn hoa."
"Ai? Tới, ngươi trước tiên ở cái này đợi lát nữa, chờ ta chuyển xong liền mang ngươi."
Giữ cửa người nói xong liền chạy chậm đi qua cùng kia gọi hắn người cùng một chỗ khuôn đồ. Đợi có một đoạn thời gian, thế nhưng là còn không có gặp giữ cửa người trở về. Thiên tính hiếu động Diệp Phong bắt đầu ở cái này lớn như vậy phủ đệ bắt đầu đi dạo. Chỉ chốc lát, hắn đi tới một cái bị phong bế trước cửa, cái cửa này từ màu đen không rõ kim loại chế thành, phía trên khắc họa lấy một chút hoa văn phức tạp, còn có hai người cầm kiếm kịch đấu.
Cái cửa này đằng sau là cái gì?
Không có chuyện kinh khủng gì a?
Diệp Phong mặc dù cảm giác quỷ dị, nhưng hắn vẫn là đẩy ra cánh cửa này. Theo môn dần dần mở rộng, một thanh tuyết trắng kiếm cắm ở năng lượng màu đen khối lập phương bên trên. Diệp Phong có thể trực tiếp cảm giác được thanh này toàn thân trắng như tuyết, trên chuôi kiếm khắc lấy thượng cổ văn tự kiếm không thua gì tỷ tỷ của hắn giờ ẩn kiếm gãy, đều có loại kiếm khí bén nhọn.
Diệp Phong đến gần cẩn thận quan sát thanh kiếm này, càng là quan sát càng là cảm giác ra bất phàm của nó, mũi kiếm của nó cắm ở năng lượng màu đen khối lô khảm bên trên, hoàn mỹ phù hợp.
A,
cái này bên cạnh có vẻ như đã từng cũng có thanh kiếm, còn có cái lỗ khảm.
Diệp Phong phát hiện thanh kiếm này bên cạnh cũng có tương tự lỗ khảm, vậy cũng hẳn là đem tuyệt thế hảo kiếm a.
Hắn âm thầm suy đoán.
Ngươi là mới tới hạ nhân a?
Chẳng lẽ ngươi không biết đây không phải ngươi nên đến địa phương sao?
Một đạo thanh lãnh giọng nữ từ phía sau truyền đến.
Diệp Phong nhìn lại, một cái quen thuộc nữ tử đập vào mi mắt.
Nữ tử chân lấy ngân bạch giày, màu xám kình quần không có vào giày bên trong. Thân trên cũng là ngân bạch da trang, bọc lấy ngực, kim hoàng sắc áo choàng giáp, một đầu màu đen tóc ngắn, như anh đào môi đỏ, sóng mũi cao, con mắt sáng tỏ như kiếm.
Cái này thân ảnh quen thuộc không phải liền là Phỉ Ổ Dạ a?
Diệp Phong đầu tiên là từ kinh ngạc lại đến kinh hỉ.
Hắn vui vẻ đi đến Phỉ Ổ Dạ bên người vây quanh nàng chuyển, một bên chuyển còn một bên líu lưới, chậc chậc chậc.
Không tệ, hảo hảo, Phỉ Ổ Dạ, cái này thân phối hợp cùng ngươi tốt phối a.
Thật tình không biết Diệp Phong khinh bạc cử động dẫn tới Phỉ Ổ Dạ cao mày.
Đấy lòng một trận ác hàn, nàng bắt lấy Diệp Phong cổ áo liền hướng bên cạnh quăng ra.
Phỉ Ổ Dạ chán ghét nói, dê sồm, ta không biết ngươi.
Uy, Phỉ Ổ Dạ.
Ngươi cũng quá vong ân phụ nghĩa, ta cùng tỷ tỷ tại ngươi thụ thương thời điểm thu lưu ngươi, ngươi bây giờ về nhà, giàu sang, không biết chúng ta đúng không?
Tốt, coi như ta Diệp Phong nhìn lầm ngươi rồi.
Diệp Phong tức giận từ dưới đất bỏ dậy đi ra ngoài cửa.
Tức chết ta rồi. Không nghĩ tới Phỉ Ổ Dạ là loại người này.
Phỉ Ổ Dạ bị Diệp Phong tức giận lời nói đến con ngươi thu nhỏ, đôi mắt dần dần kéo dài.
Nàng nhìn qua Diệp Phong giận dữ bóng lưng rời đi, không khỏi giữ lại nói, Diệp Phong, ngươi biết, nơi này là ta gia tộc cấm địa, ngoại trừ gia chủ cùng lịch đại người thừa kế, gia tộc khác thành viên đều bị cấm chỉ tiến vào nơi này, ta vừa rồi cũng là nhất thời khó thở, ngươi đừng nóng giận có được hay không.
Diệp Phong vẫn có chút tức không nhịn nổi, mặc dù Phỉ Ổ Dạ nói có lý.
Phỉ Ổ Dạ cũng tự biết làm Diệp Phong bằng hữu dạng này quả thật có chút quá phận, dù sao Diệp Phong cũng không biết gia tộc của nàng nội bộ quý củ.
Nàng mặt lộ vẻ hay nấy, nói, Diệp Phong, thật xin lỗi, ta dẫn ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi đi, hả?
Gặp Phỉ Ổ Dạ nói xin lỗi coi như thành khẩn, Diệp Phong cũng liền không cùng Phỉ Ổ Dạ so đo, dù sao hai người 10 năm quan hệ, dị vãng so đây càng nghiêm trọng mâu thuẫn đều phát sinh qua.
Nghĩ thông suốt về sau, Diệp Phong liền đồng ý Phỉ Ổ Dạ trưng cầu.
Đi một ngày, hắn thật đúng là nghĩ thể nghiệm một chút quý tộc gian phòng cùng giường có bao nhiêu dễ chịu.
Chương 16, Aeonia phản kích.
Theo chiến hỏa lan tràn, Noxus thiết kỵ đã trải rộng nửa cái Aeonia, Đa Di ủ dẫn đầu quân đội thì trú đóng ở Nam Ba tỉnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nhờ có tại ZAUN cung cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm, lúc này Đa Di ủ cùng hắn trọng yếu bộ hạ chính chờ đợi tại một cái tên là điện báo máy móc trước, chờ đợi phía trước tình hình chiến đấu.
Tí tách máy điện báo khí vang lên. Từ điện báo bên trong phân tích ra một câu, quân ta đã binh lâm cỡ lạ xỉ đi ủm dưới thành.
Các cáp, ai ở nỉ ạ bây kiến cỏ này, chỉ là tiền trạm bộ đội liền đã đánh tới thủ đô của bọn hắn.
Đa Di ủ bên người một sĩ quan cười nhạo nói.
Hừ, ai ở nỉ ạ thật là khiến ta thất vọng, chúng ta cũng nên xuất phát.
Đa Di ủ hạ lệnh.
Cỡ lạ xỉ đi ủm trong cung điện, từ tất cả trưởng lao tuyển cử ra lâm thời nữ lãnh tụ cắt mạ đang cùng các trưởng lao thương nghị phải chăng muốn đầu hàng.
Mặc dù cắt mạ cực lực phản đối, mà các trưởng lao khác lại đồng ý đầu hàng.
Cuối cùng Cắt Mạ hạ quyết định, nếu như lần này chiến bại, vậy liền đầu hàng đi.
Nói xong Cắt Mạ một cái người quay người rời đi, lần này thật cứ như vậy kết thúc rồi à?
Nàng bất đắc dĩ thở dài.
Đó là xỉ đi ung ngoài thành,
Noxus quân đội cùng Aenia quân đội ngay tại kịch liệt giao chiến. Bởi vì trước đó Aenia mấy lần tan tác, mặc dù lần này song phương thực lực tương đương, nhưng Aenia vẫn là liên tục bại lui. Từng cái Aenia binh sĩ ngã xuống, lại có một nữ tử lại càng đánh càng hăng, nàng thân mang đỏ ngân giao nhau áo giáp, tóc dài bị hai cái đầu sức buộc lên, choàng tại đầu vai, kiếm vụt bay lông mày, càng cho nàng tăng thêm một phần thoải mái. Tay nàng nắm trường kiếm, phất tay liền chém giết một địch nhân. Song quyền nan địch tứ thủ, theo thời gian trôi qua, vị này thoải mái nữ binh cũng kiệt lực. Lung lay sắp đổ thân thể, nàng dùng trường kiếm thật sâu cắm vào mặt đất, quỳ một chân trên đất, lấy để cho mình không ngã xuống đi. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, ta nhất định phải kiên trì đến ca ca trở về. Nàng lúc này ý thức mơ hồ, không có phát giác được nàng đã bị nổ sật quân đội chỗ vây quanh, mà cái khác ở nì ạ binh sĩ toàn bộ bỏ mình. Ý thức u ám nàng dần vào mộng cảnh, trung quanh trắng bóng, sáng đáng sợ, mà ca ca của nàng đứng ở trước mặt của nàng đưa lưng về phía nàng. Ái lì ạ, nếu như là ngươi, nhất định có thể cứu vớt ơn ý ạ, ngươi sớm muộn sẽ vượt qua ta, phụ thân lưu lại chuyển thế chi kiếm ngươi cuối cùng cũng có một ngày có thể sử dụng nó, đứng lên. Ca ca của nàng thanh âm hùng hồn để nàng toàn thân chấn động, nàng cũng từ trong mộng tỉnh lại. Bởi vì ý thức mơ hồ, nàng mơ hồ nhìn thấy một thanh quen thuộc kiếm, thanh kiếm kia trong nháy mắt chém giết nàng địch nhân ở chung quanh. Cũng dẫn theo nàng sau giáp vai bay trở về tờ lạ xì đi thành nội. Thanh kiếm kia mang theo ái lì ạ trở lại trên tường thành, sau đó liền đã mất đi lực lượng, lẳng lặng nằm tại bên cạnh nàng. Trong nội tâm nàng thì thầm, chuyển thế chi kiếm sao. Sau đó lại lần hôn mê. Trời ạ, mau tới đem ái lì ạ nhấc đi cấp cứu. Một sĩ binh hô. Ngay sau đó mấy người lính liền dùng cáng cứu thương dơ lên ái lì ạ tiến đến cứu rút. Một gian cổ phát trong nhà gỗ. Một người dáng dấp cực đẹp nữ tử ngay tại vì ái lì ạ thi pháp ngưng tụ nàng ngay tại tiêu tán linh hồn. Cái này nữ y sư xóa mái tóc dài màu xanh nước biển, người mặc ẩn nhì ạ y sư truyền thống phục sức, chân lấy một đôi cao dày ngọn nguồn dày, giống như nữ thần thần thánh không thể xâm phạm. Xô dạ cả đại nhân, xin hỏi ái lì ạ nàng còn có thể cứu sao? Trong đó một cái nhấc ái lì ạ đến binh sĩ hỏi. Yên tâm, nàng lập tức liền có thể lấy tỉnh. Xô dạ cả bình tĩnh nói. Cũng không lâu lắm. Chính như sổ dạ cả lời nói, ái lì ạ thức tỉnh, ta đây là ở đâu? Nơi này là thầy thuốc chi phòng, ngươi vừa rồi thụ thương quá nặng, bị nhấc trở về. Sổ dạ cả dùng nàng kia phảng phất có thể lắng lại hết thảy thanh âm nhu hòa hồi đáp. Chuyển thế chi kiếm. Ái lì ạ hoảng sợ nói. Lúc này, một thanh ngân sắc thân kiếm, chỗ trôi kiếm có hình tròn đồ văn, phía trên khảm nạm lấy màu đỏ thần bí bảo thạch kiếm tại ngoài phòng lơ lửng. Hiện tại đi, còn kịp, ái lì ạ các trưởng lão đang chuẩn bị đầu hàng. Sô dạ cả hình như có ý nhắc nhở ái lì ạ. Nàng thở dài, liền không nói thêm lời. Sô dạ cả đại nhân ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Ái lì ạ cung kính hỏi. Sô dạ cả lắc đầu, mà bên người nàng thị nữ thì hồi đáp. Sô dạ cả đại nhân tại 19 năm trước xuất thủ trừng trị nổ xa xô y huy, bởi vì mới vừa vào bán thần là không thể dùng sức mạnh giết người, cho nên gặp phản vệ, dùng thời gian 19 năm mới trở lại bán thần lĩnh vực, nếu không phải lần kia, đại nhân sớm đã tấn thăng thần chi lĩnh vực. Tốt ta, đa tạ sổ dạ cả đại nhân ân cứu mạng. Ái lì ạ cũng bất quá mạnh cỡ nào cầu, nàng đi xuống giường đối trong phòng mấy người lính nói, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi giết địch sao. Tại trên tường thành mấy cái này binh sĩ liền đã kiến thức đến thức tỉnh chuyển thế chi kiếm uy lực, nói không chừng ái lì ạ thật có thể dẫn đầu bọn hắn đạt được thắng lợi. Do dự một lát bọn hắn liền nói, nguyện đi theo ái lì ạ đại nhân. Tốt, các ngươi hiện tại liền đi triệu tập nguyện ý cùng ta tiến đến tác chiến người. Nói xong ái lì ạ liền xông ra phòng. Tay cầm chuyển thế chi kiếm, nhanh chóng hướng cửa thành đi đến. Mà sau lưng nàng binh sĩ cũng chưa từng đến một cái, sau đó lại đến một cái quân đội, nhân số càng ngày càng nhiều. Tại ái lì ạ dẫn đầu dưới, khí thế hung hăng đi về phía trước. Cửa thành, hai cá biệt thủ cửa thành binh sĩ nhìn thấy như thế một sóng lớn quân đội lại muốn đi ra ngoài nên chiến, bọn hắn liền sợ lên. Bởi vì lúc trước ái lì ạ bọn hắn sau khi chiến bại, trưởng lão hội liền hạ lệnh không cho phép binh sĩ cùng bình dân ra khỏi thành, chờ đợi đầu hàng đàm phán. Nếu để cho ái lì ạ lại đi ra, bọn hắn coi như khuyết điểm lớn. Các ngươi không thể đi ra ngoài. Trong đó một cái giữ cửa hô. Lan đi. Ái lì ạ trực tiếp một phát bắt được giữ cửa người cổ áo, ném một bên. Nàng lại lạnh lùng mà liếc nhìn một cái khác giữ cửa binh sĩ, gặp hắn không dám ngăn cản, nàng liền bỏ xuống một câu, ái lì ạ là sẽ không diệt vong. Sau đó ái lì ạ nhìn cũng không nhìn người lính kia, nàng mở cửa thành ra mang theo sau lưng quân đội đi ra ngoài. Cửa thành chậm rãi mở ra. Ngoài thành nộp sật quân đội nhìn thấy ái lì ạ đi ra, phía sau của nàng còn đi theo một cái quân đội. Nộp sật tổng chỉ huy quan cười đối bên người các quân quan nói, xem ra ở Nì ạ là không yên lòng chúng ta thật cùng bọn hắn hòa đàm, cho nên phái một cái quân đội đến bảo hộ nữ nhân này, thật sự là chết cười ta. Trung quanh nổ sật binh sĩ nghe xong nhao nhao chế dê ơ. Tổng chỉ huy quan hướng ai lì ạ đi đến, rồi ra cái kia to béo tay phải, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi mặc quân trang dáng vẻ thật đẹp, đàm phán công việc lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Ái lì ạ như mày, đàm phán. Đúng vậy, bên này đi theo ta, lập tức liền có thể lấy đàm phán. Tổng chỉ huy quan coi là ái lì ạ luôn cuống, kiên nhẫn giải thích nói. Trong lòng của hắn lại tại vụng trồng vui, ái lì ạ người thật sự là phế vật. Ờ, tốt. Ái lì ạ trêu tức lấy nhìn xem tổng chỉ huy quan, tay phải chính là một kiếm, ở trên người hắn vẽ một cái lỗ hổng lớn. Tổng chỉ huy quan kinh ngạc nhìn trước ngực lỗ hổng, ứng tiếng ngã xuống đất. Lúc này ái lì ạ tản mát ra lăng liệt sắc khí, nàng chậm rãi thanh kiếm giơ lên đối hướng lên bầu trời, giết. Sau đó ái lì ạ cùng nàng quân đội cùng một chỗ phóng tới nổ sật quân đội. Ái ở lì ạ bắc bộ cái nào đó bình nguyên bên trên, một cái cự đại thiên không pháo đài lơ lửng ở cao cao không trung, mà nó phía dưới thì tụ tập nổ sật quân đội, bọn hắn ngay tại thúc đẩy ZAUN cự thú lôi kéo một cái tự mang thang mây chiến xa đến thiên không pháo đài ngay phía trước. Thang mây từ trên chiến xa thẳng vào vân tiêu. Sau đó khoác lên thiên không pháo đài đại điện trước cửa. Thiên không pháo đài cung điện chỗ sâu, đen kịt một màu. Như có người nghe được động tĩnh bên ngoài, một đôi con mắt màu tím tại trong bóng tối mở ra. Sau đó một đạo hắc ám pháp cầu từ trong cung điện bay ra, trực tiếp vỡ vụn thang mây, ngay sau đó lại là mấy đạo hắc ám pháp cầu bay ra, ở phía dưới nổ sật trong quân đội nổ tung, kêu thảm liên miên kêu rên. Nổ sật quân đội chạy tứ tán bốn phía, nhưng hắc ám pháp cầu một cái tiếp một cái, cuối cùng chỉ trốn ra mấy người. Một chỗ thần miếu, một cái một đầu tóc bạc, hai mắt hiện ra màu đỏ huyết mang nam tử từ đó đi ra. Trên cánh tay của hắn khắc lấy ác ma đường vân, nhìn qua dưới núi bị nổ sật tứ ngược thôn trang, trong mắt của hắn toát ra ngọn lửa tức giận. Cứu hận liệt diễm từng bước xâm chiếm lấy lý trí của hắn, hắn không khỏi gần từng chữ, nổ sật. Đa dì ủ mang theo thủ hạ bộ đội nhanh chóng tiến về tợ lạ si đi ủm, ở nửa đường bên trên liền gặp được mấy cái bản thân bị trọng thương nổ sật binh sĩ. Trong đó một sĩ binh thở hồng hộc nói, tướng quân. Không xong. Đó là xì đi ủn quân tiên phong bị một cái tên là ái lì ạ nữ tử dẫn đầu quân đội đánh tan, bọn hắn hiện tại ngay tại chuẩn bị xuôi nam, đoán chừng hai ngày liền sẽ đến nơi này. Đa dì ủ âm hiểm nở nụ cười, xem ra ở nì ạ vẫn là có để cho ta xuất thủ người, lần này cũng không có tính đến không. Chỉ chốc lát lại có một sĩ binh thở không ra hơi chạy đến đa dì ủ trước mặt nói, toàn diệt. Bên ta quân đội tại tiến quân ải ở nì ạ bắc bộ lúc gặp được một cái cầm hiện ra mũi tên ánh sáng màu đỏ nam tử. Hắn một người liền toàn diệt bên ta bộ đội. Đa dì ủ sắc mặt âm trầm xuống, vừa định lên tiếng, liền nghe đến hét thảm một tiếng. Đa dì ủ hướng phía gào thảm phương hướng nhìn lại, một cái nổ sật binh sĩ ngay tại khắp nơi tán loạn. Phía sau hắn có một cái lơ lửng trên không trung nữ tử kia mang theo màu đen vương miện, một thân màu đen trang phục, dáng người có lồi có lõm, một đôi con mắt màu tím, tràn đầy đối với sinh mạng đạm mạc cùng miệt thị. Bên cạnh nàng còn vây quanh ba cái hắc ám pháp cầu. Nữ tử thỉnh thoảng lại hướng phía cái kia chạy trốn binh sĩ phát ra pháp cầu, mỗi lần đều kém chút đánh trúng, rất hiển nhiên nàng là tại để tên lính này dẫn đường. Phảng phất cảm giác được mình bị một đạo âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm, nữ tử kia cũng hướng Đạ Dị Ủ nhìn lại. Khi nhìn đến Đạ Dị Ủ cùng bên cạnh hắn quân đội về sau, môi của nàng có chút dương lên. Ngay sau đó từng cái hắc ám pháp cầu từ bên người nàng bắn ra, bay về phía Đạ Dị Ủ bọn hắn. Tiếng nổ bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết cũng sau đó mà ra. Kinh khủng ma pháp năng lượng chớp mắt đem bọn hắn vây quanh ở bên trong, Đạ Dị Ủ hai mắt khó có thể tin nhìn về phía cái kia lơ lửng trên không trung nữ tử. Nếu như hắn không có cảm giác sai, nữ tử này có cùng bọn hắn nổ sật thống soái tối cao Đạ Kỵ tướng quân đồng dạng khí tức khủng bố. Kia là bán thần mới có khí tức. Đạ Dị Ủ có chút hối hận tự hào anh dũng xung phong, cái này hoàn toàn cùng trên tình báo nói không giống. Trên tình báo thế nhưng là nói ở Ấn Ý ạ chính là cái bế quan tỏa cảng ngu muội quốc gia, căn bản không có khả năng có bán thần. Trốn. Đa dì ủ trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, hắn cũng không muốn chết tại ở nì ạ cái này thôn quê nghèo đói tha hương. Chương 17, hấp huyết quỷ. Ai ở nì ạ, nạ vỏ gì bên ngoài, ai ở nì ạ cùng nộp sật đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Bởi vì đa dì ủ bị nữ tử thần bí đánh thành trọng thương, không thể không rút lui trước về nộp sật quê quán. Hiện tại ở nì ạ cảnh nội nộp sật quân đội không người chỉ huy, bị ái lì ạ dẫn đầu quân đội một mực xua đuổi đến nạ vỏ gì cảnh ngoại một tòa thành thị. Bởi vì trước đây ký kết nạ vỏ gì điều ước, hiện tại chỉ có thể tạm thời đem tòa thành thị này đoạt lại, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn như thế nào đoạt lại nạ vỏ gì. Trên chiến trường, một đạo tịnh lệ tiêu sái dáng người tại nổ sật trong quân đội xuyên thẳng qua, người này chính là Ải Lì ạ. Tay nàng cầm truyền thế chi kiếm, tại chém giết một cái quân địch về sau, lại một chân nhẹ nhàng đạp một cái, bay về phía một cái khác quân địch, kiếm trong tay nhất cử đâm xuyên địch nhân. Nàng cung nàng kiếm dính máu vì họa, tựa như chiến thần, không thể địch nổi. Ải Lì ạ quân đội hậu phương, Sô Dạ Cạ xuất ra một cây cây sáo, nhẹ nhàng thổi lên. Tại cái này yên tĩnh đêm trăng tròn, nàng giống như chúng tinh chi tử, thổi lấy văn ca. Tiếng địch thanh u, quán xuyên toàn bộ chiến trường. Noxus người sau khi nghe, buồn ngủ, Ionia người sau khi nghe, lại càng chiến càng mạnh. Cái này nhất định là Noxus quân đội máu nhuộm Ionia một đêm, nó sẽ giống như ác mộng nương theo lấy cuộc chiến tranh này Noxus người sống sót cả đời. Mà bọn hắn cũng sẽ vinh viễn nhớ kỹ hai người kia danh tự, lưới đao ý chi ải lì ạ, chúng tinh chi tử sổ dạ cả. Đệ sĩ ạ Lô Gen gia tộc cửa ra vào, xin ra tìm đến Diệp Phong cùng đi điều tra gần nhất bình dân không hiểu chết đi nguyên nhân. Diệp Phong trầm tư một hồi, quyết định đem lần này điều tra xem như tự mình xuất thế đến nay lần thứ nhất lịch luyện, nói không chừng còn có thể thuần thục hạ tỷ tỷ kiếm pháp. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn xin rào nói, lúc nào đi? Đêm nay. Xin rào hồi đáp. Vậy liền mời tổng quản trước tiên ở ta Lô Gen gia tộc nghỉ ngơi một chút đi. Phi ố dạ chẳng biết lúc nào đến, cười mời đạo. Được rồi, kia xin rào liền cung kính không bằng tuân mệnh. Xin rào nói xong cũng đi theo Phi ố dạ đi khách phòng nghỉ ngơi. Mà Diệp Phong thì hoàn toàn bị làm không khí không để ý đến, hắn ảo não chà chà, ta cứ như vậy không có tồn tại cảm sao. Sau đó hắn cũng trở về tự mình khách phòng. Vào phòng về sau, hắn phát hiện trên bàn có một quyển sách. Là, trước đó xin rào đến trước, Phi ố dạ cầm quyển sách này đến cùng hắn nói chuyện đàm, liền phối hợp nhìn lên sách đến, còn thỉnh thoảng cau mày, rất là dáng vẻ khổ não, về sau quên lấy đi. Diệp Phong đi đến trước bàn cầm lấy quyển sách kia, sách góc trái trên cùng viết lấy Lô Gen cấm kỵ kiếm quyết. Hắn không nhanh không chậm mở sách, khi hắn mới nhìn hai chữ thời điểm, cửa bị bành một tiếng mở ra. Phi ố dạ từ ngoài cửa vọt vào, chạy đến Diệp Phong trước mặt đem sách đoạt lại. Nàng trực tiếp đem Diệp Phong đè lên tường, ánh mắt dọa người nói, ai bảo ngươi đụng quyển sách này. Ta chỉ là hiếu kỳ, hắc hắc. Diệp Phong gãi đầu một cái giải thích nói. Ngươi xem nhiều ít. Phi ố dạ lúc này ánh mắt phảng phất có thể giết người. Liền mới lật ra ngươi liền tiến đến. Diệp Phong nhỏ giọng nói. Hô. Phi ố dạ tựa như nhẹ nhàng thở ra, nói, không thấy liền tốt. Nàng buông nàng ra tay, Diệp Phong cũng phải lấy thở dốc. Không phải liền là cái gì cấm kỵ kiếm quyết nha, chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ muốn hay không ra tay ác như vậy. Diệp Phong bất mãn miết miệng. Thật xin lỗi, tóm lại cái này không thể cho ngoại nhân nhìn, chỉ có lịch đại gia chủ người thừa kế mới có tư cách. Phi ố dạ xin lỗi chắp tay. Ngươi ra ngoài, ta hiện tại tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Phong té nhào vào trên giường nói. Tốt ta, đừng nóng giận, ta đi về trước. Nói xong Phi ố dạ liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Kiếm tâm, phía sau chữ chưa kịp nhìn, sẽ là như thế nào kiếm quyết đâu. Diệp Phong trầm tư nói. Đêm dần dần giáng lâm, Diệp Phong cùng xỉn rảo vì không bị người phát giác, bí mật từ Lô Gen gia tộc lặn ra. Lô Gen gia tộc đại môn trên mái hiên, Phi ố dạ nằm nghiêng. Đưa mắt nhìn Diệp Phong hai người đi xa. Phi ố dạ khẽ gắt nói, tên kia yếu như vậy, không biết đi có thể hay không chết. Phi ố dạ lắc đầu, đứng dậy, cũng hướng phía Diệp Phong rời đi phương hướng chạy tới. Ô một tiếng, Diệp Phong cùng xỉn dập tại một chỗ hẻm nhỏ chỗ sâu thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị đối mặt xuất hiện nghi phạm. À gì ngươi làm sao theo tới rồi? Diệp Phong nhìn xem từ cửa ngõ chạy vào Bạch Hồ à gì, rất là kinh ngạc. Nguyên lai vừa rồi tiếng kêu kia là à gì phát ra. Được rồi, mang lên nó, đừng để nó gọi bậy, chúng ta đi tới một cái cửa ngõ. Xin do cấp tốc tỉnh táo lại, phân phó nói. Diệp Phong ôm lấy ạ gì liền theo xỉn ra hướng xuống một cái cửa ngõ đi đến. A, cứu ta. Cách đó không xa trong ngõ nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Diệp Phong cùng xỉn rào liếc nhau một cái, liền cùng một chỗ vào tới. Ngõ nhỏ chỗ sâu, một người mặc váy ngắn, hở rôn trang, giữ lại màu đen áo choàng tóc quăn thiếu nữ có do. Nàng xem ra ước chừng 20 tuổi dáng vẻ, trên mặt có nhàn nhạt say lòng người đỏ ửng, xem ra là vừa uống quá nhiều rượu, tiểu kình không có tiêu. Trước mặt của nàng đứng đấy một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, mái tóc màu đỏ thanh niên yêu dị. Nam tử tức giận nói, cô gái này chuyện gì xảy ra, mỗi lần muốn hút nàng huyết thời điểm liền bị một đạo lam quang triệt tiêu ta ma pháp. Nam tử không cam tâm cứ như vậy buông tha một cái mỹ lệ con mồi. Hắn lần nữa giơ tay lên, tay của hắn hiện ra hồng quang, ngưng tụ thành huyết đoàn. Mắt thấy là phải thi pháp thành công, một thanh kiếm hoành không bay tới, trực tiếp đem hắn vừa ngưng tụ huyết đoàn đâm tán. Là ai? Đầu tiên là kỳ quái nữ tử ở trước mặt hắn lại không cách nào hút máu, hiện tại lại có người quấy rầy hắn thi pháp, nam tử lần này là triệt để phát điên. Diệp Phong, ngươi đi cứu cái kia nữ, ta đi chiếu cố cái này hút máu quái nhân. Xin Dao nói xong cũng dẫn theo trường thương phóng tới nam tử, đảo mắt hắn liền cùng nam tử kia đứng tại nóc nhà bên trên đánh lên.
Uy, ngươi không sao chứ?
Diệp Phong vô vô thiếu nữ vai hỏi.
A,
ngươi không được qua đây, ngươi cái này hấp huyết quỷ.
Thiếu nữ sợ gọi bậy đạo.
Ta là tới cứu ngươi người, không phải hấp huyết quỷ.
Diệp Phong nói.
Ai, ngươi làm sao không nói sớm, làm ta sợ muốn chết.
Đi, chúng ta đi đi uống rượu.
Nữ tử lập tức biến thành người khác dạng, cười hì hì vô vô Diệp Phong vai, lôi kéo Diệp Phong muốn đi.
Bộ kia bộ dáng thoải mái, không hề giống là cái bị hoảng sợ nữ hài.
Chờ một chút, bằng hữu của ta đang cùng cái kia hấp huyết quỷ đánh đâu, ta không thể đi.
Diệp Phong hất ra tay của thiếu nữ nói.
Hừ, cái kia hấp huyết quỷ thừa dịp ta uống say thời điểm cho ta hạ dược, để cho ta toàn thân bất lực, không phải ta tuyệt đối đánh hắn răng rơi đầy đất.
Thiếu nữ cơ cơ bàn tay nhỏ của nàng nói.
Chúng ta bên trên nóc nhà xem một chút đi.
Nói xong, Diệp Phong liền lôi kéo thiếu nữ nhảy lên nóc nhà.
Lúc này Xin Dao đang cùng hấp huyết quỷ kịch liệt giao chiến.
Hấp huyết quỷ kéo dài khoảng cách, một đạo máu đen khối từ trên người hắn bắn ra, đánh vào Xin Dao trên thân.
Xin Dao cũng không có lui ra phía sau, tương phản hắn giận dữ hét, thương ra như rồng.
Cả người bay vụt ra ngoài, trực tiếp khẩu súng đâm về hấp huyết quỷ.
Hấp huyết quỷ bên người huyết vụ ngăn cản điểm thương mang tổn thương, nhưng vẫn có từ lâu một bộ phận đánh vào trên người hắn.
Tay phải hắn che ngực, đang chuẩn bị xuất thủ, lại là một đạo thương mang đánh tới trên người hắn.
Hấp huyết quỷ nôn liên tiếp mấy ngụm máu, còn không có thở ra hơi, Xin Dao thương mang lại sau đó mà tới.
Đạo này thương mang rõ ràng so hai lần trước muốn mãnh liệt được nhiều, hấp huyết quỷ cảm giác được lần này còn có loại làm cho người choáng váng cảm giác, hắn cấp tốc cả người hóa thành huyết ảnh chìm vào mặt đất, tránh thoát một kích này.
Nếu không phải ta lúc tu luyện ra cái nĩa, lần này ngươi đã là cái người chết dung nhập mặt đất. Hấp huyết quỷ hoán độc nói, bất quá, ta phải thu chút lợi tức.
Hấp huyết quỷ cười hắc hắc, hắn biến thành huyết ảnh cấp tốc hướng Diệp Phong phương hướng bỏ chạy, mà một bên Xỉn Giáo lại chỉ có thể lo lắng xuông.
Chỗ tối Phỉ Ô Dạ kiềm chế không được, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại dừng tay.
Bởi vì nàng nhìn thấy trăng tròn chỗ một chỗ trên nóc nhà đứng đấy một cái thân ảnh màu đen.
Phỉ Ô Dạ yên lòng, lẩm bẩm, nên trở về đi ngủ.
Nói xong cũng một cái lắc mình biến mất trong đêm tối.
Hưu một tiếng, một đạo hắc ám chi tiễn từ đằng xa phong tới, dừng ở huyết ảnh phía trên, không nhìn hết thể huyết ảnh lúc này truyền ra hấp huyết quỷ tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Huyết ảnh bên trong hắn hoảng sợ hướng bắn ra tiễn này địa phương nhìn lại.
Ta ngửi thấy hắc ma pháp hương vị.
Một đạo lạnh thanh âm sâu kín từ phương xa truyền đến, bóng đen tại trăng tròn chỗ nóc nhà hiện hiện.
Cạch, cạch, cạch.
Yên tĩnh trong đêm tối chỉ có từng đạo thanh thúy vang dội tiếng bước chân.
Tiếng bước chân đạp ở đây trong lòng mọi người, làm cho người cảm giác được chưa từng có kiềm chế.
Phảng phất đạo hắc ảnh kia chính là đêm tối hóa thân, chúa tể hết thảy.
Chương 18, nhuốm máu quả đen.
Bóng đen thân hình dần dần rõ ràng, là một nữ tử.
Nữ tử tóc đen buộc ở phía sau, mang theo màu đỏ kính bảo hộ, phía sau có một thanh khổng lồ cung nỏ, nơi cổ tay phải có tinh tế màu bạc tiễn, chậm rãi hướng đám người đi tới.
Kinh khủng uy áp giống như cùng hắn khí tức trời sinh đối địch, ẩn ẩn còn có thiên nhiên khắc chế.
Huyết ảnh bên trong hấp huyết quỷ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua cái kia chậm rãi đi tới nữ tử.
Theo nữ tử thân ảnh càng thêm tới gần, hấp huyết quỷ sợ hãi trong lòng cùng âm ảnh cũng càng thêm bị phóng đại.
Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như hắn hiện tại không trốn, đợi chút nữa giao thủ hắn tuyệt không còn sống khả năng.
Trong lòng có quyết đoán, hấp huyết quỷ lập tức hướng nơi xa bỏ chạy, đây hết thảy đều bị con to lớn cung nỏ nữ tử nhìn ở trong mắt.
Nữ tử màu đỏ kính bảo hộ hạ đôi mắt hiện lên một tia ánh mắt giễu cợt, nàng đỏ tươi bờ môi có chút dương lên, hài hước hừ lạnh một tiếng.
Tại nữ tử xem ra, hấp huyết quỷ bỏ trốn hoàn toàn là tại làm vô dụng công.
Nàng thế nhưng là săn giết qua không ít thực lực so hấp huyết quỷ cường đại hơn nhiều giáp tâm bất chính người.
Vô luận hấp huyết quỷ như thế nào chạy trốn, nữ tử cặp kia chuyên môn dùng để săn giết hấp huyết quỷ loại người này con mắt đều có thể vững vàng tập trung vào hắn.
Trốn ở huyết ảnh bên trong hấp huyết quỷ từ đầu đến cuối cảm giác phía sau lưng của hắn tại bị một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua đi cong lạnh siêu siêu cảm giác.
Uổng phí sức lực, ngươi trốn không thoát.
Nữ tử ẩn chứa ma lực thanh âm tại cái này trong bầu trời đêm quanh quẩn.
Nàng không nhanh không chậm đưa tay trái ra, một cây cung nỏ từ tay trái của nàng bên trong hiện hiện mà ra.
Tay phải hiện lên kéo cung tư thế, một cây mũi tên màu đen xuất hiện tại tay phải của nàng.
Cười khinh miệt tâm thanh, nữ tử trong tay màu đen mũi tên bắn ra, lấy so huyết ảnh chạy trốn nhanh hơn mấy lần tốc độ bắn về phía hấp huyết quỷ.
Bị mũi tên màu đen bắn trúng, huyết ảnh bên trong hấp huyết quỷ lúc này phát ra một tiếng thê lương kêu rên.
Hắn có thể cảm giác được kia mũi tên năng lượng thần thánh vô cùng,
thôn vệ lấy trong cơ thể hắn âm u, tà ác ma lực. Hấp huyết quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, không để ý vết thương, tiếp tục bỏ chạy. Hắn hiện tại đã không có thời gian dừng lại xử lý vết thương, hơi không cẩn thận hắn liền sẽ mệnh tang nơi này. Gặp hấp huyết quỷ vậy mà không có dừng lại, ngược lại thi triển tốc độ nhanh hơn liều mạng chạy trốn, nữ tử sắc mặt hơi có vẻ không vui. Nếu như hấp huyết quỷ không chạy trốn, nàng ngược lại là sẽ dùng ôn hòa phương thức để hấp huyết quỷ chết đi. Cảm xúc không vui, nữ tử điểm nhẹ mái hiên, lòng bàn chân hóa ra cự hình màu đen cánh hoa. Cái kia màu đen cánh hoa tản ra cường đại hắc ám chi lực, nhưng lại không giống chân chính hắc ám chi lực toát ra tà ác khí tức, tương phản thần thánh vô cùng. Qua trong giây lát, nữ tử cả người biến mất không thấy. Làm nàng xuất hiện lần nữa lúc, đã tại huyết ảnh trước mặt, nàng cấp tốc lấy ra phía sau to lớn cung nỏ, cũng rút ra tay phải ngân sắc mũi tên, nhẹ nhàng một bắn. Kia so màu đen mũi tên còn mỏng manh hơn ngân sắc mũi tên tại to lớn cung nỏ ra chỉ dưới, xen lẫn kinh khủng ma pháp năng lượng rắn chắc bắn vào huyết ảnh bên trong. Đột nhiên, huyết ảnh trực tiếp nổ bể ra đến, tứ tán ở chung quanh, mùi máu tanh nồng đậm liền liền Diệp Phong ba người đều nghe được. Nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi tứ tán huyết dịch, lạnh lùng nhìn chằm chằm vùng này. Qua thật lâu cũng không gặp tứ tán huyết dịch trùng hợp, nghĩ đến là bị rào sát sạch sẽ. Xác nhận hấp huyết quỷ sau khi chết, nữ tử cũng không cùng Diệp Phong ba người chào hỏi, liền mấy cái lắc mình tan biến tại trong đêm tối. Đợi đến nữ tử kia sau khi đi, Diệp Phong ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi người kia thật đáng sợ. Diệp Phong lòng vẫn còn sợ hay nói. Người kia hẳn là thợ săn bóng đêm vịnh. Váy ngắn nữ tử nói. Chưa nghe nói qua. Diệp Phong lắc đầu, người bên ngoài hắn đều chưa nghe nói qua. Người đây cũng không biết. Váy ngắn thiếu nữ kỳ quái mà nhìn xem Diệp Phong. Hắn gần nhất mới từ trên núi ra, được rồi, không đề cập tới người kia, vị này tuổi trẻ nữ sĩ là. Xin giao hỏi. Nghĩ đến các ngươi cũng đã được nghe nói ta, ta gọi Silver, siêu tốc lái xe mỹ thiếu nữ, chiến tranh nữ thần nói chính là ta á. Silver hưng phấn vô vô bộ ngực của mình, giống như rất hài lòng danh hào của nàng. Đã ngươi là chiến tranh nữ thần, làm sao biết không có sức chiến đấu? Xin giáo nghi hoặc mà nhìn xem Silver. Ta nha. Đều là cái kia đáng chết hấp huyết quỷ tại trong rượu hạ dược, ta đều không còn chút sức nào tới. Nghĩ đến cái này Silver lại cắn răng. Tốt, tôn kính Silver tiểu thư, ngươi kế tiếp là cùng chúng ta một đường, vẫn là. Xin giáo cười đối Silver nói. Không được, xe của ta còn tại cửa quán ba đâu, ta phải trở về lấy, sau đó lái về học viện chiến tranh. Nói xong Silver liền nhảy xuống nóc nhà. Đi vài bước. Giống như là nhớ ra cái gì đó, nàng quay đầu nhe răng cười một tiếng, ha ha, bên kia cái kia Diệp Phong đồ nhà quê, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, có rảnh đến học viện chiến tranh một chuyến, ta có thể giới thiệu ngươi tiến liên minh huyền thoại nha. Đưa mắt nhìn xỉ vở sau khi rời đi, Diệp Phong hỏi, học viện chiến tranh là địa phương nào? Hiện tại ngươi vẫn là đừng nghĩ, học viện chiến tranh bên trong tất cả đều là chút quái tài cùng thiên tài, ngươi bây giờ là không vào được, đương nhiên nếu có xỉ vở giới thiệu, hẳn là có thể. Xin rào khuyên đủ, chờ Diệp Phong mạnh lên sau lại đi kia lịch luyện. Trở về đi. Diệp Phong đã quyết định tại đệ sĩ ạ sự tình xong đi một chuyến học viện chiến tranh, vừa vặn đi ở nì ạ cũng muốn trải qua kia. Tại mọi người đều sau khi rời đi, trước đó nổ tung tản mát tại bốn phía huyết dịch lại lần nữa ngưng tụ, hình thành một bãi huyết ảnh. Huyết ảnh bên trong truyền ra tiếng cười âm trầm, ta Vladimir nhớ kỹ các người, làm ta khôi phục về sau, các người đều phải chết. Nói xong huyết ảnh cũng trốn đi thật xa. Lô Gen gia tộc cấm địa chỗ, một cái hất lên trường bào màu đen thấy không rõ là nam hay là nữ người ngay tại điều khiển quạ đen bảy hướng ngã trên mặt đất Phi Ô Dạ đánh tới. Phi Ô Dạ ở trên đường trở về đụng phải cái này chui vào gia tộc của nàng cấm địa người, đồng thời còn muốn giết nàng. Tại ngắn ngủi giao thủ sau liền đã rơi vào hạ phong. Ghê tởm. Phi Ô Dạ lao đi ngoài miệng vết máu, phi không mà đi. Nàng muốn dùng Lô Gen gia tộc tuyệt học một trong bợ là hoàn nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này. Người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là sử dụng bí thuật gì, Phi Ố Dạ thứ nhất chạm vậy mà thất bại. Không chỉ có thứ nhất chém xuống không, Phi Ố Dạ ngực còn nhận lấy nghiêm trọng chấn kích. Thể nội huyết dịch quay cuồng một hồi, nàng phun một ngụm máu ra. Nhưng nàng cũng không có dừng lại, bỡ là hoàn sau bốn chạm trong nháy mắt chém ra. Sau đó Phi Ố Dạ cấp tốc kéo dài khoảng cách dùng kiếm chống đỡ lấy mặt đất. Khu khu. Người áo đen ho ra huyết đến, xem ra Phi Ố Dạ sau bốn chạm cũng làm cho hắn thụ thương. Mặc dù bị thương, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hành động, hắn chậm rãi đi hướng Phỉ Ố Dạ. Lúc này Phỉ Ố Dạ đã kiệt lực, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Hả? Người áo đen giống như là cảm giác được cái gì, bị quạ đen bao quanh nàng cấp tốc rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát, Diệp Phong cùng Xỉn Giáo liền chạy tới. Bọn hắn đến lúc đó, nhìn thấy quạ đen bảy bên trong người đã rời đi, mà Phi Ổ Dạ thì suy yếu dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể. Ta muốn giết hắn. Phi Ổ Dạ nhìn xem trong cấm địa năng lượng màu đen khối lập phương bên trên màu trắng lợi kiếm, hoán hận nói.
Tốt, chớ nói chuyện, ta mang ngươi trở về băng bó lại.
Diệp Phong đến gần ân cần nói.
Lan đi, chính ta trở về.
Phi Ổ Dạ lạnh lùng quét mắt Diệp Phong, quật cường dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, cố hết sức rời đi. Diệp Phong hoàn toàn không còn gì để nói, lẳng lặng cùng tại Phi Ổ Dạ phía sau, thẳng đến nàng trở lại trong phòng. Vừa rồi ta nhìn thấy nàng tới, bởi vì thợ săn bóng đêm xuất hiện, cho nên nàng mới không có xuất thủ. Xin giảo vô vô Diệp Phong bả vai liền không nói thêm lời, lưu Diệp Phong một người suy nghĩ.
Nguyên lai là bởi vì ta mới thụ thương.
Diệp Phong sững sờ tại nguyên chỗ, rất lâu không nói, không biết suy nghĩ cái gì.
Chương 19, số mệnh chi phong.
Phờ dày giỏ chỗ sâu, thân mang màu trắng da gấu áo khoác dởn chậm rãi từ một chỗ tĩnh mịch cửa hang đi ra. Trong tay nàng đứt gãy phủ văn chi kiếm chẳng biết lúc nào một lần nữa rèn đúc mà thành, tản ra mạnh mẽ phủ văn chi lực. Cảm thụ được lưỡi kiếm trùng sinh, Giả Ẩn khí tức cũng là chớp mắt căng gọn. Nếu như Diệp Phong ở đây, nhất định sẽ chấn kinh Giả Ẩn thực lực kinh khủng. Kia trong lúc vô hình kiếm khí cùng ngũ lục phủ văn chi lực giao thoa tung hành, cuồng bạo kiếm khí ba động dường như có thể xé rách không gian. Có chút che giấu con người, Giả Ẩn ánh mắt tản ra lăng lệ sát khí, nhìn về phía đông nam phương hướng. Xuyên thấu vô tận đại sơn cùng tầng mây, trong đầu của nàng không khỏi hiện ra 19 năm trước xỉn triệt khuôn mặt. Nghĩ tới tấm kia xấu xí sắc mặt, Giải Ân toàn thân sát ý càng hơn trước đó. Tiểu Phong hiện tại hẳn là còn ở đệ sĩ ạ, ở phía xa liếc hắn một cái, an toàn ta liền trực tiếp về nộp sật kết thúc một ít chuyện. Giải Ân cuối cùng ngắm nhìn sau lưng sông băng, liền nhẹ lướt đi. Nhẹ nhàng mở ra lô gen gia tộc cấm địa đại môn, Phi Ô Dạ mặt không thay đổi đi vào trong cấm địa. Trên tâm lý áp lực thật lớn ép tới Phi Ô Dạ không thở nổi. Nàng ngồi đi một bước đều cảm giác vô cùng nặng nề. Hiện tại gia tộc này không có phụ thân của nàng, nàng nhất định phải gánh vác lên ánh sáng gia tộc trách nhiệm. Hôm qua bị thần bí nhân kia đả thương về sau, Phi Ổ Dạ bị đả kích. Vì trở nên mạnh hơn, Phi Ổ Dạ thực sự muốn rút ra trong cấm địa màu trắng lợi kiếm. Đi vào thanh kiếm này trước mặt, Phi Ổ Dạ cái trán càng là khẩn trương đến chảy ra mồ hôi, một tia dầu mỡ vết mồ hôi dần dần trải rộng nàng xinh đẹp gương mặt. Thanh kiếm này tương truyền là Lô Gen gia tộc tổ tiên tại cái nào đó trong di tích đạt được, có được không có gì sánh kịp lực lượng, có thể kích phát ra người sử dụng tiềm lực. Nhưng từ khi vị kia tổ tiên tạ thế về sau, Lô Gen gia tộc lại không người có thể rút ra kiếm này. Bởi vì thanh kiếm này toàn thân trắng như tuyết, lại cho người ta một loại rơi vào trong sương mù cảm giác, cho nên gọi tên Lưu Vân. Danh tự này kỳ thật cũng không phải là Lô Gen gia tộc tổ tiên lấy, mà là lúc trước cái di tích kia bên trong khắc lấy Lưu Vân Mặc Vũ bốn chữ. Lưu Vân kiếm truyền thuyết ép tới Phỉ Ô Dạ không thở nổi, nàng sợ tự mình sẽ cùng lịch đại tiên tổ đồng dạng, không bằng đời thứ nhất tiên tổ kinh tài tuyệt diễm, nhổ không ra thanh này Lưu Vân kiếm. Thân là Lô Gen gia tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, Phỉ Ô Dạ mới sẽ không bởi vì chỉ cần một truyền thuyết liền khẩn trương. Nàng là cao ngạo, nàng tin tưởng nàng so đời thứ nhất tiên tổ thiên phú còn mạnh hơn. Liên liên trong gia tộc tất cả mọi người cho rằng như vậy. Phỉ Ố Dạ thế nhưng là gia tộc trong lịch sử cái thứ nhất 6 tuổi liền lĩnh ngộ Lô Gen tâm nhãn đao thiên tài. Thân là thiên tài nàng đương nhiên thử qua rút ra Lưu Vân kiếm, thế nhưng lại làm sao cũng nổ không ra. Đây cũng không phải là Phỉ Ố Dạ lần thứ nhất nổ Lưu Vân kiếm, nàng sợ hãi lần này sẽ lại lấy thất bại mà kết thúc. Nếu là lần này lại thất bại, nàng còn thế nào hướng cái kia thần bí người áo đen rửa sạch sỉ nhục. Càng nghĩ Phỉ Ố Dạ tâm cảnh càng loạn, thân là một cái kiếm khách kiêng kỵ nhất chính là không cần thiết tạp niệm. Một khi tạp niệm hóa thành chấp niệm, liền sẽ dẫn phát tâm ma, dẫn đến một cái kiếm thuật thiên tài cả một đời không cách nào tinh tiến. Thử lắng lại trong lòng những cái kia tạp nhạp tư tưởng, Phỉ Ổ Dạ hít một hơi thật sâu. Thật lâu, lắng lại sau Phỉ Ổ Dạ mở hai mắt ra. Cặp mắt của nàng lần nữa sắc bén như lúc ban đầu, thân là kiếm thuật thiên tài cao ngạo cùng tự tin một lần nữa về tới trên người nàng. Nàng tin tưởng, lần này, nàng chắc chắn rút ra Lưu Vân kiếm. Nàng cũng chắc chắn là Lô Gen gia tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, lại duy nhất. Diệp Phong lúc này ngay tại Lô Gen gia tộc chung quanh trên đường cái loạn đi dạo, hắn nhìn thấy trên đường rất nhiều cư dân chính làm thành một vòng, giống như là đang nhìn cái gì. Diệp Phong nghi hoặc chạy tới, muốn nhìn một chút bọn hắn đang nhìn cái gì. Bởi vì đứng tại phía ngoài cùng, người lại quá nhiều, Diệp Phong cái gì cũng không thấy được. Thẳng đến người chung quanh tản. Diệp Phong mới nhìn đến một cái ước chừng 3-40 tuổi trung niên đại thúc tại thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời đi. Nguyên lai là mãi nghệ, bất quá tỷ tỷ không phải nói đây là ở Ni A mới có phong tục sao. Chẳng lẽ vị đại thúc này là ở Ni A người? Diệp Phong trong lòng nghĩ như vậy đến. A, vị tiểu ca này, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Trung niên đại thúc nhìn thấy Diệp Phong về sau, cảm giác mười phần đến quen thuộc.
Đại thúc, chúng ta làm sao lại nhận biết, ta mười mấy năm qua đều là trong núi ở.
Diệp Phong vừa cười vừa nói, nghĩ đến vị đại thúc này là nhận lầm người.
Ngươi rất giống một cái người, ta một cái cố nhân.
Trung niên đại thúc phối hợp nói, giống như là lâm vào thật sâu trong hồi ức.
Ngươi có phải hay không ở Ni à người?
Trung niên đại thúc hỏi.
Ta xem như thế đi, nhưng là ta sinh trưởng ở Đệ Si ạ.
Diệp Phong thành thật trả lời.
Thì ra là thế, hài tử, ta đã xác nhận ngươi là cố nhân của ta chi tử.
Trung niên đại thúc kích động bắt lấy Diệp Phong tay nói.
Đại thúc, ta thật cùng ngươi cái kia cố nhân rất giống sao.
Diệp Phong cũng kích động, vừa rồi đối thoại đó có thể thấy được người này thật sự có khả năng biết hắn phụ mẫu.
Đúng vậy, hài tử, những năm này ai cùng ngươi cùng một chỗ qua?
Trung niên đại thúc hỏi.
Diệp Phong cái này mới từ trên núi ra, kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu tướng đốc, hoàn toàn quên giờ ẩn tỉ tỉ đối với hắn dạy bảo, dễ tin nam tử trung niên.
Hắn không chút tâm cơ nào trả lời, ta từ trước đến nay tỉ tỉ của ta ở cùng một chỗ, nàng còn thường xuyên dạy ta kiếm thuật, nàng đối ta.
Còn chưa có nói xong, Diệp Phong cũng cảm giác được một cỗ như có như không kiếm khí nhiễu loạn lấy không gian chung quanh.
Kêu nhàn nhạt kiếm khí để Diệp Phong không khỏi nhớ tới tỉ tỉ của hắn phong chi kiếm ý.
Ẩn tăng kiếm khí vô hình dưới. Còn có nam tử thật sâu sát ý, chỉ là Diệp Phong chưa từng phát giác.
Coi như phát giác cũng vô sự, nam tử này sát ý cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là tỉ tỉ của hắn.
Trung niên đại thúc cũng là ý thức được sự thất thố của mình, hắn thu liễm lại kiếm khí, ôn hòa nói, ngươi tỉ tỉ kia dạy ngươi kiếm pháp phải cùng gió có quan hệ à?
Tựa như ta vừa rồi dạng kia, còn có nàng ngoại trừ dạy ngươi kiếm pháp, có hay không nói cho ngươi cha mẹ ngươi sự tình?
Không có, tỉ tỉ chỉ nói là cha mẹ ta đem ta giao phó cho nàng.
Diệp Phong lắc đầu.
Nghe Diệp Phong lời nói, nam tử trung niên con ngươi có chút che giấu, nói, cha mẹ ngươi còn tốt, ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp ngươi tỷ tỷ, ta phải thật tốt cảm tạ hạ nàng đối ngươi những năm này chiếu cố.
Ta hiện tại cũng không biết tỷ tỷ đi đâu, nàng để cho ta ra lịch luyện, nàng thì đi địa phương khác.
Diệp Phong áo nao nói.
Diệp Phong là thật rất ỷ lại giải ẩn, nam tử trung niên làm hắn rất muốn hắn tỷ tỷ.
Nghĩ thì có biện pháp gì?
Dù sao hiện tại không gặp được. Không bằng mời cái này đại thúc đi phì ổ giả kia ngồi một chút.
Nghĩ đến cái này, Diệp Phong mời nói, đại thúc, ngươi có muốn hay không đi với ta Lô Gen gia tộc nghỉ ngơi một chút?
Ta có người bằng hữu ở nơi đó.
Không được, ta quen thuộc phiêu bạn, chờ cùng tỷ ngươi gặp nhau thời điểm, cũng là ta lá dụng về cội thời điểm.
Trung niên đại thúc tịch mịch nhìn lên trời một bên, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm.
Có thể nhìn thấy ngươi còn rất tốt, ta cũng coi là an tâm, nhớ kỹ có rảnh đi ở Ni A nhìn xem. Đó là người căn.
Nên nói đến một câu cuối cùng thời điểm, trung niên đại thúc ngự khí hết sức đến cô đơn cùng cô độc.
Ta nên tiếp tục ta lưu lạc, trước khi đi có thể nói cho ta tên của ngươi sao?
Trung niên đại thúc mong đợi nhìn xem Diệp Phong.
Diệp Phong.
Diệp Phong hồi đáp, vừa mới chuẩn bị hỏi lại điểm phụ mâu vấn đề, thế nhưng là trước đó cái kia trung niên đại thúc đã biến mất ngay tại chỗ.
Mà nam tử trung niên trước kia vị trí, nhiều vài miếng ô vàng là Diệp, theo gió bay xuống.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, vô song kiếm cơ.
Cả dạ mạn đã khoáng thạch dãy núi bảy, ở vào Đệ Sỉ A đông bộ, chủ yếu quyền khai thác tại Đệ Sỉ A, đại lục khác bên trên quốc gia cộng lại lượng khai thác cũng không sánh nổi Đệ Sỉ A.
Cả dạ mạn đã cái nào đó khoáng mạch lòng đất, lúc này ngay tại kịch liệt chấn động mang tới xung kích quét sạch toàn bộ cả dạ mạn đã.
Chấn động cùng bạo liệt tiếng vang càng là đinh tai nhức óc.
Mà bạo tạc trung tâm thì tạo thành một cái cự hình tinh thể thủy tinh vết tích.
Khoáng mạch khu từng cái quốc gia thợ mỏ tử thương nghiêm trọng, may mắn còn sống sót thợ mỏ thì cho riêng phần mình quốc gia truyền tống tin tức.
Noxus tối cao tướng lĩnh chỉ huy phủ, một cái Noxus binh sĩ ngay tại cho thống soái tối cao bộ rẻm đạ kỷ tướng quân báo cáo vừa rồi từ cả giả mạn đã gửi tới điện báo.
Đạ kỷ sau khi nghe, cười như điên nói, truyền ta chỉ lệnh, 3 ngày sau để cả tạ di nạ dẫn đầu quân đội và ở cả giả mạn đạ, lý do nha.
Đệ sĩ ạ đào móc quá độ dẫn đến cả giả mạn đạ dân bản địa bị vụ nổ tác động đến, Noxus cảm giác sâu sắc đệ sĩ ạ không cách nào an toàn bảo hộ cả giả mạn đạ, xuất chúng binh vào ở.
Đúng.
Binh sĩ cung kính rời đi phủ tướng quân, bắt đầu truyền đạt đà kỳ hiệu mệnh lệnh.
Đệ sĩ ạ hoàng cung trên đại điện, dạ vạn ba đối bên người tể tướng đệ sĩ ạ nói, truyền ta lệnh, để gạ rèn xuất quân hỏa tốc tiến về cả giả mạn đạ tiến hành cứu viện, nếu như Noxus phái binh vào ở, vậy liền đánh đi.
Vâng, bệ hạ.
Lô Gen gia tộc phụ đệ, Phi Ố Dạ chậm rãi từ trong cấm địa đi ra.
Trên tay nàng cầm một thanh toàn thân trắng như tuyết, còn quấn mê vụ kiếm, rõ ràng là cái kia thanh đã từng cắm ở năng lượng màu đen khối bên trên bảo kiếm Lưu Vân.
Tại Lưu Vân gia chỉ dưới, Phi ố giả cả người khí chất càng lộ vẻ cao quý cùng ưu nhã, giống như một cái kiếm cơ. Trong lúc vô hình tản ra như có như không kiếm ý, nghĩ đến phi ố giả tại rút kiếm ra sau lại đột phá. Ta cần một trận quyết đấu đến củng cố hạ tự mình đối kiếm ý lý giải. Phi ố giả lẩm bẩm. Suy nghĩ một lát sau, phi ố giả quyết định hướng đã từng cùng nàng phụ thân quyết đấu không có kết quả người kia tiến hành khiêu chiến. Nàng gọi tới hạ nhân đi an bài tốt quyết đấu sự tình, thời gian liền định tại sáng sớm ngày thứ hai, địa điểm, đệ sĩ ạ sân thi đấu. Phi ố giả sau khi phân phó xong liền đi đến nhìn xem Diệp Phong, lần trước bởi vì tâm tình không tốt giống lên hắn vài tiếng, trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Đi vào Diệp Phong trước cửa, phi ố giả nhẹ chụp vài cái lên cửa. Không gặp người mở cửa, nàng liền đẩy cửa ra, lại phát hiện Diệp Phong cũng không tại. Diệp Phong tại cái kia trung niên đại thúc sau khi đi, cũng không có lòng tiếp tục đi dạo, liền trở về. Vừa về đến, hắn liền thấy phi ố giả tại hắn phòng trước. Ôm trêu đùa phi ố giả tâm thái, Diệp Phong đông nhiên vỗ xuống phi ố giả bả vai, hắc hắc nói, phi ố giả, tìm ta nha. Phi ố giả quay đầu nhìn một chút Diệp Phong, không nhanh không chậm nói, đúng vậy, nghe hạ nhân nói ngươi muốn chuẩn bị đi, cho nên mới nhìn xem. Ân, ngày mai ta liền đi, ta muốn đi ở nhỉ ạ. Diệp Phong có chút không thôi nói. Xem ra, phi ố giả là sẽ không cùng hắn cùng đi. Phi ố giả hứng hở gỡ xuống thai mái tóc, nói, à, buổi sáng ngày mai ta có trận quyết đấu, muốn không ngươi xem lại đi. Ân, ta sẽ đi. Diệp Phong sảng khoái đáp ứng nói. Hắn nhưng là chưa từng thấy quyết đấu, lần này hắn cần phải hảo hảo gặp một lần việc đời. Phi ố giả bình thản ư âm thanh, ta đi về nghỉ trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, phi ố giả liền vội vàng rời đi. Nhìn qua phi ố giả vội vàng thân ảnh, Diệp Phong cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là quy tội Lô Gen gia tộc sự vụ quá nhiều, cần phi ố giả xử lý. Ngáp một cái, Diệp Phong đi vào phòng, ngã sấp tại thoải mái dễ chịu trên giường. Vừa nghĩ tới về sau liền ngủ không đến như thế thoải mái dễ chịu giường, Diệp Phong cũng cảm giác rất là tiếc nuối. Quý tộc trong nhà giường chính là không giống, cực kỳ thoải mái. Diệp Phong cảm khái lật người lại, nằm ở trên giường. Vừa muốn ngã đầu liền ngủ, hắn lại là cảm giác có đồ vật gì nhảy tới trong ngực của hắn, còn tới về tán loạn, cọ đến hắn ngứa. Mở mắt xem xét, nguyên lai là A Di. A Di nhìn thấy Diệp Phong đang nhìn tự mình, liền mở to manh manh mắt to tiến đến Diệp Phong trước mặt. A Di như có linh tính, càng không ngừng dùng đầu lưỡi liếm Diệp Phong gương mặt, dẫn tới Diệp Phong một trận bật cười. A Di, đừng làm rộn. A Di nghe lời dừng lại đầu lưỡi động tác, khéo léo co quắp tại Diệp Phong trong ngực, an tưởng nhắm lại động lòng người hai con ngươi. Gặp A Di dừng lại, Diệp Phong bối rối cũng là đánh lên náo hải. Hắn buồn ngủ ngáp một cái, thỏa mãn ôm A Di lông xù thân thể, dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, đệ sĩ ạ sân thi đấu lúc này đã là kín người hết chỗ. Bởi vì sắp diễn ra một trận cao cấp quyết đấu, đệ sĩ ạ xa gần nghe tiếng ẩn sĩ kiếm khách và Lô Gen gia tộc phỉ ổ dạ. Bởi vì 3 năm trước đây phỉ ổ dạ phụ thân đầu độc sự kiện, chủ sự thuận tiện đưa vào liên minh quyết đấu phương thức, lúc trước tiến hành thông lệ kiểm tra. Trên khán đài các loại tiếng ồn ào cùng nghị luận. Ha ha, cái này phỉ ổ dạ không làm bất luận cái gì tiểu động tác liền dám đi lên quyết đấu. Ta nhìn nàng cùng nàng phụ thân đồng dạng không có gian lận chính là cái rác rưởi. Đúng vậy a. Ta xem bọn hắn gia tộc rõ ràng chính là dựa vào đầu độc mới có thanh danh, hữu danh vô thực. Lô Gen gia tộc không nên tiếp tục được hưởng quý tộc danh dự. Kiếm khách, đánh bại nàng. Diệp Phong ngồi tại trên khán đài yên lặng nghe chung quanh ngôn luận, nhìn phi ổ giả phi thường để ý cuộc quyết đấu này. Nếu như thắng, liền có thể rửa sạch gia tộc bọn họ chỗ bẩn. Thế nhưng là, nếu như thua đâu? Lô Gen gia tộc hậu bối. Ta trước hết để cho người bà chiêu đi. Ẩn sĩ kiếm khách rêu cực nói. Hừ, ngươi không động thủ ngươi sẽ hối hận. Phi ố giả hừ lạnh nói. Trong nháy mắt, phi ố giả cùng nàng Lưu Vân tản mát ra mạnh mẽ kiếm khí, nàng dùng kiếm chỉ hướng ẩn sĩ kiếm khách, ngươi xác định sẽ còn để cho ta bà chiêu. Xem ra, ngươi cùng phụ thân ngươi không giống, có chút bản lĩnh thật sự. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Ẩn sĩ kiếm khách biểu lộ ngưng trọng lên. Những cái kêu bình dân khả năng nhìn không ra. Nhưng lâu dài cùng kiếm làm bạn hắn nhìn ra phỉ ổ dạ tu ra kiếm ý. Kiếm ý không phải mỗi cái kiếm khách đều sẽ tu thành, nghĩ hắn cũng là mấy năm trước mới tu ra một tia kiếm ý mà trước mặt hắn phỉ ổ dạ mới 19 tuổi, liền có như thế cường đại kiếm ý, là hắn tại đệ sĩ ạ thấy qua có thiên phú nhất kiếm khách. Lô Gen gia tộc quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay liền để ta kiến thức xuống đi. Nói xong ẩn sĩ kiếm khách liền xông tới, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm ý, khí thế mạnh mẽ. Không hổ là đệ sĩ ạ đức cao vọng trọng ẩn sĩ kiếm khách, nếu như là vài ngày trước không có rút ra Lưu Vân ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, phi ố dạ nội tâm thầm nghĩ. Phi ố dạ trong mắt toát ra chiến ý, nàng khát vọng có giá trị đối thủ. Trước mắt ẩn sĩ kiếm khách vừa lúc là kiểm nghiệm nàng kiếm thuật mạnh yếu hay không bàn đạp. Phi ố dạ thân hình phiêu giật tránh thoát ẩn sĩ kiếm khách mỗi một kiếm, dựa vào nét mặt của nàng nhìn thấy chỉ có tự tin. Người trên khán đài đều nhìn ngây người, không nghĩ tới phỉ ổ dạ vậy mà mạnh như vậy, bọn hắn đây là tại chứng kiến một cái mới kiếm khách quật khởi sao.
Không đúng, hẳn là kiếm cơ.
Phá không chém. Phỉ ổ dạ dưới đáy lòng mặc niệm. Nàng chuyển thủ làm công, cầm Lưu Vân tránh thoát một kiếm sau cấp tốc hướng về phía trước đột tiến. Ẩn sĩ kiếm khách mặt lộ vẻ kinh sợ, hiểm hiểm tránh thoát một kiếm này, vừa muốn phản kích, lại nhìn thấy phỉ ổ dạ lại là một kích phá không chém. Né tránh không kịp hắn, má trái bị hoạch xuất ra huyết tới. Hai đoạn đặc hữu đột tiến, kia là Lô Gen gia tộc phá không chém. Trên khán đài một cái vẻ mặt già nua người cả kinh nói, hắn tuổi trẻ thời điểm từng thấy qua phỉ ổ dạ ra ra cùng người khác quyết đấu lúc sử dụng qua chiêu kia. Nếu như ngươi kỹ chỉ đến đây, vậy ngươi liền thua. Phỉ ổ dạ lại là cầm kiếm hướng ẩn sĩ kiếm khách công tới. Bởi vì phá không chạm thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng hai lần, cần lần nữa tụ lực mới có thể sử dụng, cho nên lần này công kích so với trước đó thiếu đi linh động. Ẩn sĩ kiếm khách bắt lấy cơ hội lần này hướng về phía trước một chạm, phỉ ổ dạ rút lui ra mấy mét có hơn. Nhưng hắn cũng không cho phỉ ổ dạ cơ hội thở dốc, nhanh chóng hướng về phía trước đột đi, muốn cho phỉ ổ dạ một kích cuối cùng. Phỉ ổ dạ không chút nào không hoảng loạn, khoe miệng nàng hướng lên dương lên, phảng phất tại chế rêu đối thủ. Hoàng bét. Ẩn sĩ kiếm khách cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là xung tới. Một kiếm này sắp đâm đến phỉ ổ dạ thời điểm, phát ra ken kim loại va chạm thanh âm. Ẩn sĩ kiếm khách trực tiếp bay rớt ra ngoài, lại là ho mấy ngụm máu. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy liền đã luyện thành Lô Gen tâm nhãn đao. Ẩn sĩ kiếm khách không gẳng thì nói. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc gặp ta. Phi ố giả cao ngạo giơ kiếm chỉ hướng ngã trên mặt đất không bỏ dậy nổi ẩn sĩ kiếm khách. Ta thua. Ẩn sĩ kiếm khách thần sắc cảm đạm nói. Nhìn thấy ẩn sĩ kiếm khách nhận thua về sau, phi ố giả thu hồi Lưu Vân, hướng bên ngoài sân đi đến. Trên khán đài người xem đều sôi trào. Không nghĩ tới phỉ ổ dạ vậy mà thắng, bọn hắn còn thấy được Lô Gen gia tộc hai đại tuyệt học phá không chạm cùng Lô Gen tâm nhãn đao. Thật là đáng sợ. Ta chứng kiến đời thứ nhất kiếm thuật thiên tài của khởi. Gia gia của nàng năm đó được xưng là kỳ tài, cũng bất quá 40 tuổi mới lĩnh ngộ Lô Gen tâm nhãn đao à. Kiếm thuật tinh chuẩn mà ưu nhã, vô song kiếm cơ. Diệp Phong cũng yên lặng rời đi sân thi đấu, phỉ ổ dạ quyết đấu kết thúc về sau, những người khác hắn cũng không hứng thú nhìn. Diệp Phong nghe cùng quyết đấu trước hoàn toàn tương phản hai loại lời nói, lại hiểu thêm một bậc cái này phức tạp thế giới lòng người. Phi ô dạ. Diệp Phong nhìn thấy Phi ô dạ tại Lô Gen gia tộc phủ đệ cửa ra vào chờ lấy hắn. Ân, ngươi chừng nào thì đi. Phi ô dạ cũng không có nói vừa rồi quyết đấu sự tình. Ân, trước khi đi ta phải đem ạ di mang đi. Diệp Phong nói. Đi thôi, nó tại trong hoa viên đi ngủ. Phi ô dạ mặt không thay đổi hồi đáp. Diệp Phong đi một chút quay đầu nghiêm túc nhìn xem phỉ ố dạ, ngươi không cùng ta cùng đi ở nỉ à sao? Không được, ngươi đi nhanh đi. Phỉ ố dạ phảng phất đối với cái này thờ ơ, lắc đầu.